Cho tới Nhạc Linh San chính mình, được Lợi Ninh Khuyết tự mình chỉ điểm cùng lượng lớn linh dược phụ trợ, với năm nay hơn nửa năm thăng cấp nhất lưu cao thủ hàng đầu, đặc biệt là kiếm pháp lên, nàng tự tin ngoại trừ phụ thân Linh Khuyết ở ngoài, đủ để cùng trong chốn giang hồ bất luận người nào chống lại. Đương nhiên, những năm này, Nhạc Linh San cũng thay đổi rất nhiều, nàng đã sớm thoát khỏi Lâm Bình Chi bóng tối của cái chết, nàng bây giờ chỉ trung tình với kiếm pháp, chỉ muốn đem phái Hoa Sơn phát triển lớn. Nàng bây giờ, là phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn, cũng là người giang hồ xưng tiểu kiếm thần. Được rồi, các vị mời yên tĩnh, hiện tại bắt đầu sát hoạch. Nhạc Linh San thu hồi tâm tư, há mồm nói, toàn bộ biệt huyển nhất thời yên tĩnh lại. 3 năm, dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi nhiệm vụ, cũng sắp hoàn thành. Trong thư phòng, Linh Khuyết tự nói, chậm rãi thả xuống một quyển bí tịch. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện ở ngoài cửa sổ, thân ảnh kia bồng đầu tóc rối bời, nhưng thẳng tắp như lỏng, dường như một cái cổ kính vô phong kiếm. Tuy rằng không có lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng kiếm thế tràn trề. Bạch! Bóng người kia chỉ là mới ra hiện, liền lập tức biến mất. Trong chốn giang hồ, có thể có dựng dục ra loại này kiếm thế, e sợ cũng chỉ có một người Phong Thanh Dương, người rốt cục không nhịn được đi ra thấy ta sao. Linh Khuyết hơi cười, sau đó lập tức đuổi theo. Hắn đối với Độc Cô Cửu Kiếm, chờ mong đã lâu. Chương 18, Tịch Tà Kiếm Pháp vs Độc Cô Chín Kiếm. Hoa Sơn, Tư Quá Nhai. Một đạo áo xanh bóng người như chim lớn giống như lững lờ hạ xuống, đứng ở vách núi treo leo trước, đứng chắp tay, thật dài râu bạc trắng đón gió lay động, phía sau còn có một đạo quỷ mị bóng người truy đuổi mà đến, một lát sau dừng lại ở áo xanh bóng người sau lưng. Vãn bối gặp Phong sư thúc. Linh Khuyết chắp tay hành lễ. Áo xanh bóng người chậm rãi xoay người lại, nhưng là một cái thần thái hợp vực, mặt như giấy vàng ông lão. Người quả nhiên biết ta. Phong Thanh Dương nghiêm túc đánh giá vị này phía sau lưng, trong lòng rất là phức tạp. Từ khi ẩn cư sau khi, hắn liền vẫn trong bóng tối nhìn kỹ Hoa Sơn. Tận mắt vị này hậu bối nhậm chức Hoa Sơn trưởng môn, gian nan sống qua ngày. Vốn tưởng rằng, này đệ nhất Hoa Sơn trưởng môn chỉ là một cái bụng dạ cực sâu, tâm tư không thuần hạng người, khó có thể một lần nữa dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi. Nhưng không nghĩ tới, vị này hậu bối dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm, liền phát sinh trời đất xoay vần biến đổi lớn. Không chỉ tự thân võ công mãnh liệt tăng vọt, thình lình có giang hồ người số 1, Hoa Sơn kiếm thần các loại tôn hào. Càng là cải cách Hoa Sơn chế độ, nhường Hoa Sơn ngăn ngắn 3 năm liền mơ hồ có cùng Thiếu Lâm, võ đang chống lại tư thế. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ phái Hoa Sơn, thanh thế từ lâu vượt qua kiếm khí phân liệt trước phái Hoa Sơn. Ngươi mấy năm qua đem phái Hoa Sơn phát triển được không sai, nghe nói ngươi có Hoa Sơn kiếm thần danh xưng, hôm nay lão phu liền đến đo đạc ngươi là có hay không có thể chịu đựng được danh hiệu này. Phong Thanh Dương nhàn nhạt nói, đồng nhiên lấy ra một cái thiết kiếm. Văn bối cũng đã sớm muốn kiến thức Phong sư thúc ngươi Độc Cô Cửu Kiếm. Linh Khuyết hai mắt tinh mang lóe lên, bá một tiếng, cũng rút kiếm mà ra. Tư Quá Nhai lên, sơn phong nhanh nhanh, vài miếng lá xanh ở trong gió bay lượn. Đột nhiên, Phong Thanh Dương động, hắn thiết kiếm dương lên, trong hư không tràn lan sắp xếp ra một mảnh hình quạt kiếm ảnh, từng đạo kiếm ảnh ở biến mất, lại có từng đạo mới kiếm ảnh ở sinh thành, như ở phát hình động tác chậm. Trắng xóa kiếm khí tan phá, như xương hiểm trường giang, sơn phong bị xé rách. Bay lượn lá xanh bị cắn nát, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn kiếm ảnh hướng về Linh Khuyết bao phủ mà đến. Linh Khuyết chớp mắt mà động, hắn chớp giật một kiếm đâm ra, như quỷ mị lực hùng, bóng người của hắn đứng ở tại chỗ, nhưng có một đạo mới bóng người từ thân thể hắn lên bay lượn mà ra, cầm kiếm đâm thẳng. Chen! Trường kiếm giao kích, mãnh liệt tiếng kiếm reo vang vọng Tư Quá Nhai, giao kích sản sinh mạnh mẽ khí lưu, ở Tư Quá Nhai đỉnh chốc cắt chém ra lít nha lít nhít vết kiếm, phủ cận tảng đá lớn cùng cây cỏ dồn dập bị cắn nát. Lần đầu giao chiến sau, càng dày đặc giao chiến lũ lượt kéo đến. Phong Thanh Dương kiếm pháp tinh xảo, khiến người ta thán phục, chỉ thấy hắn bóng người chuyển động, trường kiếm tùy ý vung lên, liền mang theo vô số sinh diệt kiếm ảnh, che ngập bầu trời kiếm ảnh, tràn ngập toàn bộ Tư Quá Nhai đỉnh chót. Linh Khuyết kiếm pháp cùng Phong Thanh Dương lại không giống nhau, hắn mỗi một kiếm đâm ra, đều sinh ra một đạo khó phân thật giả bóng người, từng đạo bóng người cầm kiếm đối kháng từng mảng hình quạt kiếm ảnh. Chen, len keng. Len keng len keng. Như mưa rông gió bão giao kích âm thanh, vang vọng toàn bộ Hoa Sơn, Tư Quá Nhai trên không đầy giấy che ngập bầu trời kiếm ảnh, cùng từng đạo lấp lóe không yên bóng người. Cùng loạn kiếm khi đối với Tư Quá Nhai tiến hành ngàn đao bầm thây, Tư Quá Nhai bên trên hết thể hoa cỏ cây cối toàn bộ bị xoắn nát, đầy trời mảnh vụn đang bay múa. Phái Hoa Sơn mọi người bị kinh động, Ninh Trung Tắc mang theo Hoa Sơn mọi người chạy tới Tư Quá Nhai đỉnh chóp phụ cận, nhìn thấy kinh thế hai tục giao chiến tình cảnh. Bất kể là bao phủ toàn bộ vách núi đỉnh chóp từng mảng không ngừng sinh diệt hình quạt kiếm ảnh, vẫn là đầy dây mỗi một góc cầm kiếm bóng người, đều là bọn họ khó có thể lý giải được tồn tại. Ninh Trung tắc phản ứng còn bình thường, dù sao nàng đã ở Thiếu Lâm tự gặp Ninh Khuyết một kiếm chém xuống Phật tháp đỉnh tháp. Nhưng Nhạc Linh San, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Đào Quân, Anh Bạch La, Thư Kỳ đám người cùng Hoa Sơn chúng đệ tử, nhưng là có chút há hốc mồm, bọn họ còn lần đầu tận mắt nhìn gần như tiên pháp thủ đoạn giao chiến tình cảnh. Hậu bối tiểu tử, cẩn thận rồi, lão phu ta muốn xuất toàn lực. Tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá roi thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiễn thức, phá khí thức. Độc Cô Cửu Kiếm ở Phong Thanh Dương trên người bày ra huy lực, cùng ở Lệnh Hồ Sung trong tay bày ra huy lực, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Phong Thanh Dương đã sớm nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm tinh túy. Độc Cô Cửu Kiếm vốn là một môn lấy tịnh chế động, đi sau mà đến trước, chuyên môn công kích kẻ địch chiêu thức kẽ hở kiếm pháp. Độc Cô Cửu Kiếm mỗi một thức vốn là chỉ nhằm vào một trường hợp, tỉ như phá tiễn thức liền nhằm vào cung tên vây bắn tình huống. Nhưng mà Phong Thanh Dương trong tay Độc Cô Cửu Kiếm từ lâu vượt qua nguyên lai rào, chẳng những có thể lấy tịnh chế động, còn có thể lấy động chế tĩnh, chủ động công kích, bức bách kẻ địch lộ ra kẽ hở, lại vừa đánh tan chi. Hơn nữa, Độc Cô Cửu Kiếm mỗi một thức, Phong Thanh Dương đều có thể linh hoạt hóa dùng, không lại câu nệ với nhằm vào một trường hợp. Thời khắc này Phong Thanh Dương toàn lực sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm, trong hư không thình lình xuất hiện tương tự Vạn Kiếm Quy Tông tình cảnh, một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng kiếm ảnh ở sau lưng của hắn tái hiện ra, sau đó vạn mũi tên cùng phát giống như bắn phá Ninh Khuyết. Một người mà thôi, dĩ nhiên có loại thiên quân vạn mã khí thế. Nay đã là toàn phương vị không góc chết cắn giết, căn bản không cần chú ý cái gì cái hở. Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên bất phàm. Ninh Khuyết thong dong nở nụ cười, cả người hơi loáng một cái, vừa hóa thành hai, sau đó hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám hóa 16, thoáng qua tư quá nhai mặt đất cùng bầu trời liền tất cả đều là bóng người của hắn. Len ken len ken len ken. Hết sức dày đặc, liên tiếp không ngừng giao kích tiếng vang lên. Trong hư không có một chùm va chạm sản sinh hỏa tinh tung tóe, như ngàn cây vạn cây rỉn ca mở, cảnh tượng dị thường hoa lệ. Nhưng Hoa Sơn mọi người nhưng không lòng dạ nào thưởng thức cái kia hoa lệ cảnh tượng, bọn họ mặt không có chút máu lùi lại lui nữa, trước mắt giao chiến quá mức sợ, cái kia giao chiến sản sinh cuồng loạn khí lưu, quả thực có cắn giết tất cả uy năng, bọn họ không thể không tránh đến rất xa. Một khắc, hai khắc, ba khắc, tư quá nhai lên, một hồi đứng đầu giang hồ kiếm pháp giao chiến thật lâu không thôi. Một chùm pháo đông bay lượn hỏa tinh, đem đêm đen chiếu thành ban ngày. Sau đó, giao chiến một lúc lâu, song phương người này cũng không làm gì được người kia. Phong Thanh Dương thỏa thích tùy ý ra đầy khắp núi đồi kiếm khí, mà Ninh Khuyết nhưng hóa ra vô cùng vô tận bóng người để ngăn cản Độc Cô Cửu Kiếm cùng Tịch Tà kiếm pháp tinh túy, đều bị hai người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái là kỹ xảo xuất thần nhập hóa, một cái là nhanh như quỷ mị. Cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia. Đột nhiên, Phong Thanh Dương thiết kiếm vừa thu lại, kiếm ảnh đầy trời biến mất theo. Ninh Khuyết thấy thế, cũng đình chỉ thôi thúc Tịch Tà kiếm pháp, lần lượt từng bóng người từ từ mơ hồ, cho đến biến mất. Hậu bối tiểu tử, nghe nói ngươi lĩnh ngộ giang hồ thất truyền mấy trăm năm kiếm ý, làm sao không sử dụng đến? Là xem thường ta lão nhân này nhà sao? Phong Thanh Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ninh Khuyết nói rằng. Ninh Khuyết nở nụ cười, nếu phong sư thúc ngươi muốn nhìn, vạn bối liền đều xấu. Một đạo xanh mở kiếm ảnh sao nhiên ở Ninh Khuyết phía sau hiện lên. Xanh mở kiếm ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc tư quá nhai mấy trăm mét ở ngoài một tòa đầy vách núi đỉnh chót, ầm ầm đoạn rơi, trượt vào phía dưới vực sâu vạn trượng bên trong, âm thanh thật lâu vang vọng. Khí! Hoa Sơn mọi người thấy cái kia lướt xuống vách núi, tất cả đều hút vào hơi lạnh. Bọn họ không thấy Ninh Khuyết làm sao ra tay, thế nhưng nghe nói qua Ninh Khuyết cách không chém xuống đỉnh tháp nghe đồn, bởi vậy biết trước mắt vách núi khẳng định cũng là Ninh Khuyết chặt đứt. Chỉ là nghe nói về nghe nói tận mắt nhìn sau, vẫn là cảm giác quá mức chấn động. Loại này sức mạnh to lớn, vượt qua bọn họ đối với võ công nhận thức. Phong Thanh Dương một vệ sắc mặt, một đạo vết máu biểu hiện mà ra, hắn xoay người nhìn lướt xuống vách núi, nội tâm chấn động không một chút nào so với Hoa Sơn mọi người thiếu. Hắn cho tới nay đều coi chính mình gần như đạt đến kiếm pháp đỉnh cao, đã tiến vào không thể tiến vào. Thời khắc này, tận mắt nhìn Linh Khuyết chớp mắt chặt đứt vách núi sau, hắn mới biết kiếm pháp bên trên, còn có mới thiên địa. Rất tốt. Người rất tốt. Phong Thanh Dương lại xoay người lại. Sâu sắc nhìn chăm chú một chút Ninh Khuyết, vui mừng than thở một tiếng, sau đó liền triển khai khinh công, nhảy vọt hướng về tư quá nhai mặt sau vách núi bay đi, bóng người dần dần biến mất. Phong Thanh Dương ta đánh bại. Này giang hồ ta cũng chỉ có một đối thủ, cái kế tiếp đến ngươi, Đông Phương Bất Bại. Có điều, ở ước chiến trước ngươi, còn cần giải quyết Tung Sơn. Ninh Khuyết đối với Phong Thanh Dương rời đi không để ý, hắn đứng thẳng ở trên vách núi, trước tiên hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tung Sơn phương hướng. Chương 19, Diệt phái Tung Sơn. Thung Sơn, Quan Thăng Phong, phía sau núi. Đêm khuya. Xì. Tả Lãnh Thiện hai ngón tay làm kiếm, đem một tia hàn băng chân khí truyền vào trước mắt trong ao nước trong phút chốc, nước ao nhiệt độ kịch giảm, trên mặt nước xuất hiện từng khối phù băng, hơn một nửa cái ao thình lình đều bị đóng băng. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt không nói ra được câm trầm. Từ khi Thiếu Lâm tự một trận chiến, thảm bại cho Ninh Khuyết sau, hắn liền vẫn ở đây khổ tu, đem trong phái sự vụ tất cả đều giao cho mấy cái sư huynh đệ xử lý. 3 năm khổ tu, hắn rốt cục đem hàn băng chân khí tu luyện đại thành. Tùy ý phát sinh một tia hàn băng chân khí, đều đủ để đem một cái thường quy cao thủ nhất lưu đóng băng. Có thể nói, hắn Tả Lãnh Thiện là bọn họ phái Tung Sơn từ trước tới nay mạnh nhất cường giả. Nếu như lần thứ 2 đối mặt Nhậm Ngã Hành, hắn có lòng tin ở không bị thương điều kiện tiên quyết đem Nhậm Ngã Hành đánh bại. Chỉ là, làm hắn hồi tưởng lại ngày đó Ninh Khuyết một kiếm chặt đứt Phật tháp tình cảnh, hắn liền biết thực lực của chính mình còn rất xa không phải Ninh Khuyết đối thủ. Nghĩ đến ngày đó bị một kiếm xuyên qua tình cảnh, ngực hắn còn mơ hồ làm đau. Đáng ghét, hắn tại sao có thể lĩnh ngộ thất truyền kiếm ý? Mặc dù ta không màng thế sự khổ tu 3 năm, đem hàn băng chân khí tu luyện đại thành, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Tả Lãnh Thiện đầy mặt che lấp. Làm phái Tung Sơn lập phái tới nay ít có hùng chủ, hắn một đời đều đang vì chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, cái khác 4 phái cũng nhường phái Tung Sơn đủ để sánh ngang Thiếu Lâm, võ đang mà nỗ lực. Hắn những năm này không biết sử dụng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, mới nhường phái Tung Sơn có chiếm đoạt cái khác 4 phái thực lực cùng hy vọng. Kết quả, phái Hoa Sơn nhưng ra một cái Ninh Khuyết, nhường hắn thật vất vả bố cục tốt tốt đẹp cục diện toàn bộ tan vỡ, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Những năm này hắn tuy rằng vẫn bế quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, phái Tung Sơn người mỗi một quãng thời gian đều sẽ đưa tới cho hắn mới nhất giang hồ tình báo. Vì lẽ đó, hắn đối với trên giang hồ sự tình vẫn là rõ như lòng bàn tay. Cũng biết phái Hoa Sơn ở mãnh liệt phát triển, bây giờ lại đã có cùng Thiếu Lâm, võ đang chống lại trạng thái. Đây là phái Tung Sơn không làm được sự tình, phái Hoa Sơn nhưng làm được. Mà Ninh Khuyết dẫn dắt phái Hoa Sơn lớn mạnh sau, sẽ bỏ qua cho ngày xưa muốn chiếm đoạt phái Hoa Sơn phái Tung Sơn sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết đây là không thể. Bởi vậy, hiện tại không chỉ dừng tốt đẹp cục diện tan vỡ vấn đề, còn muốn phòng ngừa Ninh Khuyết chèn ép trả thù phái Tung Sơn. Có điều, ta một người mặc dù đối với giao không được Nhạc Bất Quần, nhưng nếu như hơn nữa phương chứng, chúng hư liền không nhất định Thiếu Lâm còn có ép đáy hòm 108 La Hán đại trận, võ đang cũng có chân võ thất tiệt trận, nếu như phương chứng, chúng hư hai cái này cáo giả cam lòng lấy ra ép đáy hòm lá bài tẩy, hơn nữa chúng ta Tung Sơn, không hẳn không thể diệt Nhạc Bất Quần cùng phái Hoa Sơn. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết Thiếu Lâm đám kia lão con lựa chọn, năm đó vì chèn ép cao thủ như Mây Hoa Sơn, tung tịch ta kiếm phổ, khiến Hoa Sơn phân liệt làm kiếm khí hai tông, lại tới nội chiến bạo phát. Sau khi triệt để rơi vào suy sụp, hiện tại phái Hoa Sơn lần thứ 2 quật khởi, hơn nữa gia Nhạc Bất Quần như vậy có giang hồ người số 1 danh xưng cao thủ, ta liền không tin phương chứng còn có thể ngồi được. Cho tới trùng hư mũi châu, chỉ sợ cũng không ít dùng, khiến thủ đoạn hiện tại phái Hoa Sơn hùng hổ doa người, chỉ lát nữa là phải che lại võ đăng, ta liền không tin hắn còn có thể tâm như chỉ thủy. Ngoại trừ kéo Thiếu Lâm, võ đăng ra trận ở ngoài, ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy, vốn là không muốn sử dụng lá bài tẩy này. Nhưng hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy. Tả Lãnh Thiện đưa tay vào ngực, móc ra một viên lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài mặt ngoài viết Cẩm Ý Vệ 3 chữ lớn. Bọn họ Tung Sơn mặc dù có thể cho tới nhiều như vậy kinh nổ, hơn nữa bại lộ sau còn không bị triều đình truy cứu, cũng là bởi vì hắn sớm trong bóng tối nương nhờ vào triều đình Cẩm Ý Vệ. Cũng chính là mượn Cẩm Ý Vệ sức mạnh, bọn họ Tung Sơn những năm này mới có thể phát triển được thuận buồm xuôi gió, cấp tốc lớn mạnh. Vốn là Tả Lãnh Thiện là chuẩn bị cả đời đều không sử dụng tấm này lệnh bài. Bởi vì một khi bại lộ hắn cùng Cẩm Ý Vệ quan hệ, không thể nghi ngờ sẽ gặp đến người trong giang hồ phỉ nhổ, chuyện này với hắn nhất thống Ngũ Nhạc đại nghiệp không có lợi. Nhưng hiện tại, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn Ninh Khuyết chết cùng diệt phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần, là xác thực lợi hại, nhưng một mình ngươi lợi hại đến đâu, cũng không cách nào chống lại Thiếu Lâm 108 La Hán đại trận, võ đang chân võ thất tiệt trận, còn có Cẩm Ý Vệ đại quân liên hợp công kích. Tả Lãnh Thiện lạnh lùng cười, thu hồi lệnh bài. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phái Tung Sơn đại điện truyền đến một trận ngập trời ánh lửa, hơn nữa còn mơ hồ nghe được trong gió truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Không được, chúng ta phái Tung Sơn xảy ra vấn đề rồi. Tả Lãnh Thiện biến sắc mặt, vội vã sử dụng kinh công, hướng về phái Tung Sơn đại điện chạy đi. Thi thể. Khóm hoa bên trong, hành lang lên, trong phòng đâu đâu cũng có thi thể. Tả Lãnh Thiện cùng nhau đi tới. Nhìn thấy một cái lại một cái chết thảm phái Tung Sơn đệ tử, nhìn thấy đầy đất chảy xuôi máu tươi. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đối với chúng ta phái Tung Sơn rơi xuống dạng độc thủ. Tả Lãnh Thiện hai mắt tơ máu nằm dày đặc, sắc mặt dữ tợn, dường như một con phát điên dã thú. Hắn phát lực lao nhanh, xuyên qua bụi cỏ, lướt qua tường tre, nhảy vào đại viện rốt cục đi tới phái Tung Sơn trước đại điện, lúc này tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên đình chỉ. Là ngươi bốn, nhặt, bất, quần. Tả Lãnh Thiện nhìn chắp hai tay sau lưng đứng ở phái Tung Sơn đại điện trước nho nhã bóng người, cả người run rẩy, nổi giận đùng đùng, khóe mắt tận nước, từng chữ gầm hét lên. Ninh Khuyết chậm rãi xoay người lại, đối với Tả Lãnh Thiện hơi cười, Tả sư huynh, ta chờ ngươi đã lâu. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, Ngũ Nhạc kiếm phái rất nhiều người đều trong bóng tối nói ta Tả Lãnh Thiện là không chừa thủ đoạn nào chân tiểu nhân mà ngươi Nhạc Bất Quần nhưng là quang minh quân tử kiếm. Thế nhưng, ai có thể biết, ngươi Nhạc Bất Quần mới thật sự là ngon nhân, so với ta Tả Lãnh Thiện muốn tàn nhẫn 1000 lần, gấp 1000 lần. Chúng ta phái Tung Sơn mấy trăm miệng ăn à, ngươi dám chém tận giết tuyệt ngươi tên xuất sinh này. Sớm biết như vậy, ban đầu ta liền nên liều lĩnh tiêu diệt ngươi. Tả Lãnh Thiện gần như vẻ thần kinh giống như gầm hét lên, trong thanh âm ẩn chứa hận so với tâm giang, thù sâu như biển sự thù hận, thời khắc này hắn hận không thể ăn Ninh Khuyết thịt, uống Ninh Khuyết huyết. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, từ xưa như vậy. Tả sư huynh ngươi sớm nên rõ ràng điểm này mới đúng lại nói, ta xưa nay liền không nói mình là một người tốt. Ninh Khuyết nhàn nhạt nói, hai mắt mơ hồ lập lòe một tia sâu thẳm ánh sáng, ánh trăng chiếu rọi xuống. Mơ hồ bộc lộ ra tà dị mị lực. Người chết đi cho ta. Tả Lãnh Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, thôi thúc toàn thân công lực, kích phát trong cơ thể hết thể hàn băng chân khí, chỉ tay hướng về Ninh Khuyết điểm đi chỉ một thoáng, trong hư không hàn khí lan tràn, không khí ngưng băng, xung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt toàn bộ bị đóng băng. Chỉ là, Tả Lãnh Thiện vừa điểm ra ngón tay, cả người liền cứng lại rồi, một con trắng nón như ngọc bàn tay không biết lúc nào đặt tại hắn đan điền lên. Trong nháy mắt đem nội lực của hắn thậm chí tinh khí thần toàn bộ tranh thủ. Người một nhà liền muốn cùng nhau, Tả sư minh, ngươi lên đường thôi. Ninh Khuyết nhẹ nhàng đẩy một cái Tả Lãnh Thiện, Tả Lãnh Thiện cả người liền ngã vào tràn đầy máu tươi trên mặt đất, trên người nhưng là không có nửa điểm sinh cơ. Lần này thu hoạch 5.300 điểm tiềm năng điểm, không tồi không tồi. Tiếp đó, chính là ước chiến Đông Phương Bạch bất bại. Ninh Khuyết tự nói một câu, chậm rãi rời đi phái Tung Sơn đại điện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ước chiến Đông Phương bất bại. Ồ, kỳ quái ngày xưa đưa món ăn đưa tới đây, phái Tung Sơn liền người đến nhận, hôm nay làm sao không ai. Cao lão đầu thở hồng hộc đem chịu trách nhiệm 25 món ăn ở phái Tung Sơn trước sơn môn thả xuống. Sau đó, hắn hướng về trên núi đi đến. Chết rồi, phái Tung Sơn người chết hết. Sau đó không lâu, cao lão đầu đầy mặt hoảng sợ liền bò mang lăn chạy ra phái Tung Sơn sơn môn. Phái Tung Sơn cả nhà bị giết tin tức, phảng phất hòa mà sấm sét, kinh động toàn bộ giang hồ. Vô số giang hồ nhân sĩ nghe được tin tức sau, đều bối rối. 3 năm trước, còn chiếm giữ Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu phái Tung Sơn, lại bị người diệt môn. Chuyện này quả thật quá khó tin tưởng. Chỉ là một ngày, liền có vô số giang hồ nhân sĩ chạy tới Tung Sơn, khi bọn họ nhìn thấy cái kia thi thể khắp nơi cùng Tả Lãnh Thiện thi thể thời điểm, hết thảy mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Đáng tiếc Tả trưởng môn. Tài cao trí lớn, nhưng liền như vậy bị giết. Phương chứng quan sát kỹ một lần Tả Lãnh Thiện thi thể, sau đó đứng lên đến, hướng về bên người Trùng Hư hỏi, Trùng Hư đạo trưởng, ngươi cho là chuyện này sẽ là ai làm ra? Trùng Hư trầm ngâm chốc lát, nói, Tả trưởng môn khi còn sống đắc tội thế lực cùng người đều nhiều vô cùng nhưng có thực lực diệt phái Tung Sơn cùng đánh giết Tả trưởng môn, chỉ sợ ngoại trừ Hắc Mộc Nhai vị kia ở ngoài, cũng chỉ có Hoa Sơn vị kia. Phương chứng gật gù, nói không sai. Trong chốn giang hồ có thực lực như vậy liền hai vị này, có điều, Hắc Mộc Nhai vị kia nhiều năm chưa ra tay, nên không đến nỗi vô duyên vô cớ chạy tới diệt phái Tung Sơn nếu như ta đoán không sai, hẳn là Hoa Sơn vị kia ra tay rồi. Kỳ thực, lấy Hoa Sơn vị kia cùng phái Tung Sơn ân đoán, hắn ra tay cũng không cái gì kỳ quái chỉ là, thủ đoạn của hắn so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tàn nhẫn, còn muốn quả đoán toàn bộ phái Tung Sơn hơn 300 người, nói diệt liền diệt. Đại sư! Này giang hồ thật vất vả mới bình tĩnh nhiều năm như vậy, nhưng cũng bị Hoa Sơn vị kia đánh vỡ có mấy người năng lực càng lớn nguy hại càng lớn, ta xem là cần Phật Pháp độ hóa. Trùng Hư đạo trưởng đột nhiên ý tứ sâu xa nói rằng, không chỉ cần Phật Pháp độ hóa, tương tự cũng cần đạo Pháp độ hóa. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta Phật đạo hai phái lẽ ra nên chấn áp nguy hại chúng sinh yêu nghiệt. Phương chứng đại sư hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm A-di-đà Phật. Hoa Sơn. Ninh Khuyết mở ra bảng sở kỳ hiệu. 18. Họ tên, Nhạc Bất Quần. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, Thiên Tàng Ma Công, tứ chuyển, không thể tăng lên, hấp tinh đại pháp, tứ chuyển, không thể tăng lên. Võ học, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên nhập môn, ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Tiềm năng điểm, 5810. Thân phận, Hoa Sơn trưởng môn. Tâm nguyện nhiệm vụ, dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi, chưa hoàn thành. 18. Tiềm năng điểm đã vượt qua 5000 tịch tà kiếm pháp lại có thể thăng cấp. Ninh Khuyết mặt lộ vẻ vui mừng. Cứ việc hắn 3 năm nay thông qua các loại con đường thu được không ít dược liệu, nhưng cũng chỉ thu được mấy trăm tiềm năng điểm dùng đến tăng lên tịch tà kiếm pháp còn xa mới đủ dùng. Cho tới tam lưu võ học ngưng huyết thủ, thì lại tăng lên ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó, thuộc tính bản 3 năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Nay một chuyến tung sơn hành trình, nhường hắn thu hoạch đầy đủ 5300 tiềm năng điểm, rốt cục đầy đủ thăng cấp tịch tà kiếm pháp. Thăng cấp tịch tà kiếm pháp. Thôi diễn thăng cấp tịch tà kiếm pháp đến tiếp sau chống không công pháp, cần tiêu hao 10 lần tiềm năng điểm, cộng 5000 điểm, có hay không xác định thăng cấp? Xác định thăng cấp. Tiêu hao 5000 điểm tiềm năng điểm, tịch tà kiếm pháp thăng cấp làm tiên thiên tiểu thành. Chỉ một thoáng, một luồng ký ức tràn vào Ninh Khuyết trong đầu. Trong ký ức, hắn khổ sở tìm hiểu tịch tà kiếm pháp một năm rồi lại một năm, một khắc liên tục, nóng lạnh không cách. Cho đến một ngày nào đó, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn đem tịch tà kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ninh Khuyết yên lặng tiêu hóa ma đạo máy tăng cấp truyền đến ký ức, theo hắn hấp thu ký ức càng ngày càng nhiều, sau lưng của hắn cũng dần dần hiện ra một cái xanh mờ kiếm ảnh. Từ từ, còn có một cái mơ hồ bóng người nổi lên, mà đạo nhân ảnh này thì lại nắm kiếm ảnh. Hiển nhiên, tịch tà kiếm pháp thăng cấp cảnh giới tiểu thành sau, kiếm ý ngưng tụ hình thái cũng phát sinh lột xác. Bảng sở kỳ hiệu cũng đối ứng xuất hiện biến hóa, võ học, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên tiểu thành, tiềm năng điểm, 810. Ta lại trở nên mạnh mẽ. Tịch tà kiếm pháp thăng cấp sau, sức chiến đấu của ta gia tăng rồi gần như gấp đôi có điều, tiêu hao cũng càng thêm kinh người, bằng vào ta hiện tại công lực, lại chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc một lần kiếm ý. Ninh Khuyết mở hai mắt ra, đăm chiêu. Tịch tà kiếm pháp trở nên mạnh mẽ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, hắn cũng không thể không cân nhắc tiêu hao vấn đề. Kiếm ý đối ứng chính là tiên thiên cảnh giới, tiêu hao cũng là tiên thiên chân khí. Ninh Khuyết có thể thôi thúc kiếm ý, hay là bởi vì thiên tàng ma công cùng hấp tinh đại pháp nội lực phẩm chất đầy đủ cao, thập phần tiếp cận tiên thiên chân khí. Nhưng rất rõ ràng, lần này kiếm ý lột xác sau, nội lực của hắn cũng có chút vác không được. Nói cách khác, nếu như hắn cảnh giới không đột phá, tịch tà kiếm pháp lại tăng cấp cũng ý nghĩa không lớn. Xem ra thực lực của ta ở phía thế giới này gần như đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể thăng cấp tiên thiên cảnh giới chỉ là, phía thế giới này thiếu hụt một số điều kiện, khiến ta không cách nào thăng cấp tiên thiên. Xem ra, đến mau chóng hoàn thành Nhạc Bất Quần tâm nguyện, sau đó trở về chủ thế giới, tìm kiếm đột phá tiên thiên cơ hội. Ninh Khuyết đứng thẳng mà lên, đi tới trước bàn đọc sách, chuẩn bị kỹ càng văn trường, một lát sau hắn viết một phong thư. Sau 6 ngày, phong thư này bị đưa đến Hắc Mộc Ngai. Nghe tiếng đã lâu Đông Phương giáo chủ chính là bất thế chi anh tài, võ đạo chi thiên kiêu, tại hạ tâm thần hướng về chi. Tây Hồ tháng 6 bên trong, hoa sen chiếu đỏ, gọi là nhân gian mỹ cảnh. Tháng 6 16, nguyện cùng giáo chủ với Tây Hồ ngắm hoa luận võ. Nhạc Bất Quần. Hắc Mộc Ngai, một đạo trên người mặc màu đỏ quần lụa mỏng, đầu đội châu hoa, tập ôn nhu cùng anh khí cùng kiêm bóng người, chậm rãi thả xuống thư. Ha ha ha, thú vị, không nghĩ tới này vô vị giang hồ càng ra như thế một cái thú vị người. Cái kia xinh đẹp mà bá khí bóng người, đông nhiên cười dài một tiếng, cầm lấy một bình rượu, mở miệng, ngửa đầu liền uống, cuồn cuộn rượu ngoại trừ chảy vào trong miệng nàng, còn dọc theo nàng quai hàm một bên xuôi dòng mà xuống nhưng nàng nhưng liều mạng, hiển lộ hết hào hùng. Nói cho hoa sơn người, này chiến thư ta Đông Phương Bất Bại nhận tháng 6-16, bản tọa chắc chắn đi tới Tây Hồ. Đông Phương Bất Bại đem rượu ấm một thả, đối với bên cạnh một vị ma giáo trưởng lao nói rằng. Phải. Ma giáo trưởng lão vội vã theo tiếng. Giáo chủ. Cái kia Nhạc Bất Quần nói rõ muốn đối phó ngươi, ta sợ đây là cả bẫy. Đương nhiệm ma giáo đại tổng quản Dương Liên Đình nghĩ đứng ra ngăn cản. Không cần lại nói, bản tọa quyết định sự tình, thì sẽ không lại biến đổi. Đông Phương Bất Bại một phất ống tay áo, không thèm nhìn Dương Liên Đình một chút, hóa thành một đạo bóng hồng biến mất. Dương Liên Đình há miệng, không nói cái gì nữa. Tuy rằng ngoại giới đồn đại hắn là Đông Phương Bất Bại trai lơ, Đông Phương Bất Bại đối với hắn nghe theo tuyệt đối nhưng sự thực chỉ có Dương Liên Đình tự mình biết, Đông Phương Bất Bại như vậy bá khí kiêu ngạo người, lại làm sao có khả năng tùy ý hắn bài bố. Đông Phương Bất Bại chỉ là không thèm để ý tục sự tình, đem hắn xem là một con rối mà thôi. Rất nhanh, Ninh Khuyết ước chiến Đông Phương Bất Bại đồng thời Đông Phương Bất Bại đã tiếp thu khiêu chiến tin tức, ngay ở trong chốn giang hồ truyền ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ giang hồ ổ lên sôi trào. Chương 21, Tây Hồ ngày 16 tháng 6. Hoa Sơn kiếm thần muốn cùng ma giáo giáo chủ ở ngày 16 tháng 6 quyết chiến với Tây Hồ. Tin tức này, như 12 cấp cơn lốc, cuốn quét qua toàn bộ giang hồ. Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tên tuổi quá vang dội. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Câu này thơ hảo, chính là dùng để Đông Phương Bất Bại, bởi vậy có thể thấy người này bá khí vô song. Ninh Khuyết quật khởi trước, Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi chắc giang hồ bảo tọa, giang hồ công nhận đệ nhất cao thủ tuy rằng vẫn ẩn cư với Hắc Mộc Ngai, nhưng như rồng cuộn dây núi, nhìn xuống thiên hạ. Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng, Võ Đang Trưởng Môn Trung Hư, hai vị này chính đạo người đứng đầu, đều từng công khai thừa nhận chính mình hoàn toàn không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ. Đông Phương Bất Bại chính là như là một vòng ánh sáng vạn trượng mặt trời lớn, tuy rằng vẫn cao cao tại thượng, tự thành danh sau liền căn bản không có ở trong chốn giang hồ cất bước qua, nhưng hào quang của hắn nhưng vẫn soi sáng toàn bộ giang hồ. Không người dám xem nhẹ. Một người độc hưởng chí cao vinh quang. Cho đến Thiếu Lâm một trận chiến, Ninh Khuyết quật khởi, toàn bộ giang hồ chí cao vinh quang, mới không còn là Đông Phương Bất Bại một người độc hưởng, Hoa Sơn kiếm thần, cũng hung hăng đăng đỉnh chí cao bảo tọa. Cổ nhân có nói, một núi không thể chứa hai cọp. Giang hồ rất lớn, nhưng giang hồ đồng thời cũng rất nhỏ, chứa không nổi hai vị thiên hạ đệ nhất. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đã sớm suy đoán Hoa Sơn kiếm thần cùng Đông Phương Bất Bại sớm muộn có một trận chiến. Chỉ là không có người nghĩ đến, trận chiến này sẽ đến nhanh như vậy, cho tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Thiếu Lâm. Lão Nạp vốn tưởng rằng, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Nhạc Tiên Sinh đăng đỉnh giang hồ sau, sẽ không nhịn được ước chiến Nhạc Tiên Sinh, nhưng lại không nghĩ rằng, Đông Phương Bất Bại còn không hành động. Nhạc Tiên Sinh liền trước tiên ước chiến Đông Phương Bất Bại, chỉ là, Lão Nạp có chút, chúng ta vị này không nên như thế gấp mới đúng. Đặt ma đường bên trong, Phương Chứng nói rằng, Phương Trượng, ngươi đã từng tiếp xúc qua Đông Phương Bất Bại, ngươi cảm thấy hắn phần thắng nhiều một chút, vẫn là Nhạc Tiên Sinh phần thắng nhiều một chút. Có người mở miệng hỏi. Phương Chứng trầm ngâm, tựa hồ đang hồi ức, một lát sau mới nói, 8 năm trước, Lão Nạp cùng Trùng Hư đạo trưởng từng trong bóng tối dắt tay nhau trải qua một lần Hắc Mộc Ngai. Cùng Đông Phương Bất Bại đơn giản luận bàn một phen chỉ là ba chiêu, hai người chúng ta liền thua ở Đông Phương Bất Bại trong tay, thực lực của nàng sâu không lường được, chúng ta chỉ là thấy rõ một góc băng sơn. Có điều, Nhạc Tiên Sinh đồng dạng khó có thể suy đoán, hắn lĩnh ngộ thất truyền mấy trăm năm kiếm ý, thực lực chân chính đến tột cùng đến cái tình trạng gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Bởi vậy, Đông Phương Bất Bại cùng Nhạc Tiên Sinh ai mạnh ai yếu, thật khó nói, chỉ sợ cũng chỉ có so qua mới biết. Như vậy tốt nhất. Hoa Sơn mấy năm gần đây phát triển thực sự quá nhanh, hai cái đồng dạng người không lường được siêu nhất lưu cường giả va chạm, lưỡng bại câu thương cũng khó nói. Một cái lao hỏa thượng đột nhiên thăm thẳm nói rằng, A-di-đà-phật. Phương Chứng nghe vậy, sắc mặt hơi chìm xuống, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà-phật. Võ Đang. Trường môn, Đông Phương Bất Bại cùng Nhạc Tiên Sinh, ngươi càng thiên về ai hơn? Một tên Võ Đang trưởng lão hỏi Trùng Hư đạo trưởng. Lao đạo ta cũng nói không chuẩn. Có điều, lần này quyết đấu. Nhất định là gần mấy trăm năm qua giang hồ cao nhất quyết đấu, đồng thời cái này cũng là một cơ hội. Trung Hư đạo trưởng nói rằng. Hành Sơn. Một cái nước chảy róc rách thanh khê một bên, Mạc Đại Tiên Sinh lôi kéo nhị hồ, thê lương nguyện chuyển âm thanh lung lay suối nước trên không, một lát sau hắn mới buông ra nhị hồ, tham thẳm tự nói. Nhạc Tiên Sinh, thực lực của ngươi lại có tiến triển sao? Dĩ nhiên chủ động ước chiến Đông Phương Bất Bại. Từ khi tin tức truyền ra sau. Toàn bộ giang hồ đều ở tranh luận Ninh Khuyết cùng Đông Phương Bất Bại đến tuột cùng ai mạnh ai yếu một chuyện. Có điều, đại gia đều nhận định đây là gần mấy trăm năm qua trong chốn giang hồ cao nhất một trận chiến. Như vậy trăm năm khó gặp đỉnh cao cuộc chiến, phàm là giang hồ nhân sĩ, đều không muốn bỏ qua. Vô số giang hồ nhân sĩ rất sớm liền hướng Tây Hồ chạy đi, chuẩn bị tận mắt chứng kiến này một hồi truyền kỳ cuộc chiến. 16. Tháng 6 16 ngày này, Tây Hồ hoa sen tỏa ra, mùi hoa mười dặm, đẹp không sao tả xiết. Cái gọi là, trọng hồ điệp, thanh gia, có tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen. Hàng Châu từ xưa tới nay liền hết sức phồn hoa, như khói cây liễu, hoa văn màu cầu nối, chắn gió rèm, xanh biếc lều vải, lầu các cao thấp, đây là một tòa tràn ngập ý thơ cổ thành, từ xưa rất được văn nhân mặc khách yêu thích. Có điều, ngày đó, tràn ngập ý thơ Tây Hồ nhưng đến rồi vô số thô cùng dũng cảm khí chất hoàn toàn không hợp giang hồ nhân sĩ. Thời khắc này, bên Tây Hồ lên vây đầy nâng đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ. Phương Chứng, Trung Hư, Mạc Đại Tiên Sinh, Dư Thương Hải các loại giang hồ đại lao đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng đứng ở một gốc cây liễu dưới, sắc mặt phức tạp nhìn trên mặt hồ thuyền nhỏ. Doanh Doanh, ta biết ngươi rất căm hận sư phụ, nhưng sư phụ hiện tại đã là giang hồ đệ nhất cao thủ, ngươi không làm gì được sư phụ, không bằng ngươi ta tìm một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương ẩn cư đi. Lệnh Hồ Xung ngăn Nhậm Doanh Doanh vòng eo nói rằng. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, mơ hồ có ý định động vẻ. nhưng rất nhanh sẽ biến thành đầy mặt thê hoảng. Sung ca, ta biết ngươi là vì tốt cho ta nhưng thù giết cha, không thể không báo hơn nữa, ta biết Sung ca ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không? Lệnh Hồ Sung muốn nói, mặc dù tự mình ra tay cũng không làm gì được sư phụ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương muốn khóc Nhậm Doanh Doanh thời điểm, trong lòng lại là đau xót, hồi tưởng lại Nhậm Doanh Doanh đã từng vì chính mình từng làm tất cả, cuối cùng cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, chỉ là, mặc dù ta ra tay rồi, cũng chưa hẳn hữu dụng a. Sung ca ngươi đồng ý ra tay là được. Nhậm Doanh Doanh nói đến một nửa không nói tiếp, nhưng trong lòng nghĩ, muốn Linh Khuyết mệnh tuyệt đối không chỉ nàng một cái, lần này, Linh Khuyết cùng Đông Phương bất bại một trận chiến, chết ngày đó 100, mặc dù không chết, cũng nhất định nguyên khí đại thương mà đây chính là giết Linh Khuyết thời cơ tốt nhất nàng tin tưởng hết thể muốn Linh Khuyết chết người, đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội vì lẽ đó, bọn họ không hề là một mình tác chiến. Trên thuyền nhỏ, Linh Khuyết thanh sam nhẹ bào, nhàn nhã nấu một bình trà, thanh nhã tự nhiên, phảng phất cùng toàn bộ Tây Hồ hòa làm một thể. Đại chiến sắp tới, Linh Khuyết nhưng còn có lòng thanh thản ở pha trà, loại kia Thái Sơn băng vu trước mặt cũng mặt không biến sắc tông sư khí độ, nhường bên Tây Hồ lên vô số giang hồ nhân sĩ âm thầm tâm lộn nhào. Đột nhiên, Linh Khuyết vừa ngẩng đầu, đống nhiên đem một chén liều lĩnh khói xanh trà ném ra ngoài, cũng dài khẽ cười nói, Đông Phương giáo chủ nếu đã đến, mời uống trà. Ha ha ha, Nhạc tiên sinh khách khí như vậy, phía Đông liền nhờ ơn. Dũng cảm tiếng cười dài bên trong, một đạo tập xinh đẹp cùng anh khí làm một thể bóng người màu đỏ, bước ra từng mảng lá sen cấp tốc tới gần, vững vàng tiếp nhận chén trà, ngửa đầu liền uống. Đông Phương bất bại đến rồi. Trên Tây Hồ, vô số giang hồ nhân sĩ vẻ mặt chấn động, nhìn cái kia chân đạp lá sen mà đi tuyệt đại bóng người, hoảng hốt nhìn thấy một vòng huy hoàng đại nhật, toàn bộ bầu trời thời khắc này đều phảng phất đã biến thành màu đỏ, bị đại nhật ánh sáng bao phủ. Đông Phương bất bại, vẫn là như thế sâu không lường được. Phương chứng, Trung Hư cảm nhận được Đông Phương bất bại cái kia như đại nhật chiếu khắp mênh mông khí thế, song song liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 22, quyết đấu đỉnh cao. Tây trên mặt hồ, Đông Phương bất bại đạp gen mà đến, tóc dài tung bay, áo dài đỏ phấp phới, cả người tỏa ra đặc biệt mà mạnh mẽ khí chẳng, như là một vòng huy hoàng đại nhật bay lên, nhường bên Tây Hồ vô số giang hồ nhân sĩ trong lòng đều không kìm lòng được sinh ra một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Xinh đẹp, bá khí. Đây chính là Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại không phải một tên nam tử sao? Làm sao là một vị tuyệt đại giai nhân? Ta thật giống nhìn thấy một vị nữ đế. Đây chính là Đông Phương bất bại sao? Quả nhiên tuyệt đại vô song. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là một lần tận mắt nhìn Đông Phương bất bại hình dáng. Bọn họ dồn dập bị Đông Phương bất bại tuyệt đại phong hoa chết phục. Đông Phương bất bại đem chén trà ném vào trong hồ, sau đó nhìn phía Linh Khuyết, hơi cười. Trà đã uống xong, như vậy đánh đi. Nói đánh thì đánh, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Đông Phương bất bại trong nháy mắt hóa thành một đỏ ảnh, hướng về Linh Khuyết bao táp mà đến. Ầm ầm ầm. Tốc độ của nàng quá nhanh, trên mặt hồ mang theo một đạo sóng cuồng. Gần như thuấn di giống như vậy, Đông Phương bất bại đột nhiên xuất hiện ở Linh Khuyết thuyền nhỏ trước mặt, một chưởng vỗ xuống. Ầm. Thuyền nhỏ nổ tung, trên mặt hồ xuất hiện một cái to bằng gian nhà trường ấn, thậm chí từng cái vân tay đều rõ ràng cho thấy đến. Linh Khuyết bóng người chẳng biết lúc nào rời đi thuyền nhỏ, cả người hắn thình lình đứng ở trên mặt nước. Đông Phương giáo chủ nếu muốn lập tức khai chiến, cái kia liền chiến. Linh Khuyết nói xong, quỷ mị tới gần Đông Phương bất bại, chớp giật một kiếm đâm hướng về Đông Phương bất bại trái tim. Nhưng mà, Linh Khuyết chiêu kiếm này chỉ đâm trúng một đạo mơ hồ tàn ảnh, chân chính Đông Phương bất bại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, rối ra sạch sẽ trắng như ngọc tay ngọc, một chưởng vô ra. Âm âm trong tiếng, mặt hồ xuất hiện lần nữa một cái to bằng gian phòng trường ấn, rõ ràng nhìn thấy Linh Khuyết bóng người bị một chưởng vô nát. Nhưng bóng người kia cũng là Linh Khuyết lưu lại tàn ảnh, hắn chân thân đột nhiên xuất hiện Đông Phương bất bại trên đỉnh đầu, thuận thế một kiếm đánh xuống, trong hư không xuất hiện một đạo dài đến 10 mét nhạt kiếm khí màu xanh. Toàn bộ mặt hồ bị ánh kiếm bổ ra một cái mấy chục mét vết nứt, lộ ra đáy hồ bùn đất. Nhưng chiêu kiếm này đồng dạng không có bổ trúng Đông Phương bất bại, ánh kiếm đánh xuống thời điểm, nàng phảng phất hóa thành một mảnh đỏ lá, theo ánh kiếm mang theo mạnh mẽ khí lưu, trong thời gian ngắn rút lui đến mấy chục mét ở ngoài. Hai người giao chiến tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, ngươi đâm ta một kiếm, ta đập ngươi một chưởng, công thủ tư thế không ngừng chuyển đổi, một đỏ một ao, xanh, hai đạo tàn ảnh ở trên mặt hồ truy đuổi, giao chiến. Thậm chí, trên mặt hồ còn ra nhiều chỗ song phương giao chiến thời điểm đồng thời lưu lại chân thực tàn ảnh, phảng phất có nhiều cặp Linh Khuyết cùng Đông Phương bất bại đang quyết đấu như thế. Trên mặt hồ xuất hiện vô số chưởng ấn cùng vết kiếm, toàn bộ Tây Hồ đều ở rung động. Đáng sợ, thật đáng sợ, này vẫn là võ công sao? Bên Tây Hồ lên, vô số giang hồ nhân sĩ, nhìn trên mặt hồ lẫn nhau truy đuổi giao chiến hai đạo tàn ảnh, hầu như đều bị dọa sợ. Đạp nước mà đi. Tàn ảnh tầng tầng. To bằng gian nhà trường ấn. Xé rách mặt hồ chém vào đáy hồ mười mấy mét ánh kiếm. Những này đều vượt qua bọn họ đối với võ công lý giải. Quả thực lại như là ở xem thần thoại như thế. Đây chính là hai cái thiên hạ đệ nhất người thực lực sao. Thực lực như vậy, quả thực quá mức kinh thế hai tục. Nếu ta có thực lực như vậy, ta còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ hai mắt nóng rực, trong lòng đối với võ công nhiệt tình trước nay chưa từng có dâng trào. Sinh thời, có thể kiến thức như vậy quyết đấu đỉnh cao, lao đầu nhi ta chết cũng không tiếc. Một ít tuổi già võ giả, xúc động thở dài. Đông Phương giáo chủ cẩn thận rồi, tại hạ muốn ra chiêu. Ninh Khuyết tiếng nói vừa dứt, đột nhiên hóa ra hơn 10 bóng người, vây lại Đông Phương Bất Bại, sau đó cùng nhau vung kiếm chém xuống, từng đạo nhạt kiếm khí màu xanh, đan dệt ra một tấm to lớn vong kiếm. Này một chiêu có thể nói tuyệt sát. Trên giang hồ bất kỳ nhất lưu đỉnh cao cao thủ, đối mặt Ninh Khuyết này một chiêu, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị cắn giết. Nhưng Đông Phương Bất Bại chính là Đông Phương Bất Bại, làm vong kiếm bao phủ xuống thời điểm, thân thể nàng hơi xuống, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một tấm, vô số mang dây phi châm bắn nhanh ra. Từng cây phi châm lên lập lòe nhạt hào quang màu vàng, như vô số sao băng. Len ken ken. Vong kiếm cùng từng cây phi châm va chạm, hỏa tinh tung tóe. Như vô số pháo hoa ở giữa không trung tỏa ra. Cuối cùng vong kiếm nổ tung, vô số phi châm thế tiến công cũng đình chỉ. Có điều, Đông Phương Bất Bại phi châm do từng cái dây đỏ liền đón lấy, có thể tự do điều khiển. Nàng tay ngọc hướng lên trên dương lên, trong phút chốc, vừa đình chỉ thế tiến công phi châm, lại dồn dập hướng về Ninh Khuyết bóng người bắn nhanh mà đi, như một mảnh mưa sao băng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Ninh Khuyết trúng chiêu, thân thể của hắn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị bắn nổ mạ tổ ong. Đến hay lắm. Ninh Khuyết ha ha nở nụ cười, thôi thúc tịch tà kiếm pháp, xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chém ra thành hơn trăm, ngàn kiếm, từng đạo ánh kiếm chồng chất lên nhau, thình lình hình thành một mảnh dài mười mấy mét rộng năm, sáu mét kiếm khí bích trướng. Kiếm khí khổng lồ bích trướng ngang ép mà xuống, hung hăng đem từng cây bay vụt mà đến phi châm nghiền ép nát tan, đồng thời còn hướng về Đông Phương Bất Bại bóng người chém tới. Đông Phương Bất Bại xinh đẹp mà anh khí khuôn mặt lần đầu biến sắc, nàng cũng giẫm mặt nước. Cả người hóa thành một đạo lấp lóe bóng hồng, hết tốc lực lùi về sau. Kiếm khí khổng lồ bích trướng vẫn đuổi theo Đông Phương Bất Bại bóng người chém tới, một đường chém nước chảy sóng, các loại Đông Phương Bất Bại một mực thối lui đến Tây Hồ trên bờ, kiếm khí bích trướng cũng một đường chém đến Tây Hồ trên bờ. Ở ba, Tây Hồ trên bờ, một khối hơn 10 mét cao nham thạch bị chém thành hai khúc, tung tóe đá vụn như mưa xối xả hạ xuống, xung quanh giang hồ nhân sĩ dồn dập sợ đến khắp nơi chạy trốn. Cũng may cái kia một khối nham thạch lên không có người nào. Không phải vậy giờ khắc này tất nhiên tử thương nặng nề. Mà lúc này, một cái từ chính giữa Tây Hồ vẫn kéo dài đến bờ hồ dài đến hơn 100 mét to lớn vết kiếm xuất hiện tất cả mọi người trước mặt, xuyên thấu qua vết kiếm kia, còn có thể nhìn thấy đáy hồ bùn đất. Này một đạo kiếm khí bích trướng, lại có chặt nước trẻ hồ vai. Thời khắc này, bất kể là phổ thông giang hồ nhân sĩ, vẫn là phương chứng, trùng hương, dư thương hải các loại giang hồ đại lão, đều sắc mặt dại ra nhìn vết kiếm, hoàn toàn nói không ra lời. Này vẫn là nhân lực gây nên sao? Chuyện này quả thật chính là quỷ thần lực lượng. Đây là siêu thoát nhân gian sức mạnh. Một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Khủng bố, quá khủng bố. Đông Phương Bất Bại nên chết rồi đi. Khẳng định chết rồi, công kích như vậy, không người nào có thể chống đỡ được. Kết thúc, từ đó về sau, thiên hạ đệ nhất người cũng chỉ có một người, Hoa Sơn Kiếm Thần. Vô số giang hồ nhân sĩ nhìn phía bụi trần tràn ngập đá vụn bay tán loạn nơi. Đều nhận định Đông Phương Bất Bại đã chết ở vừa nãy cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí bích trướng lên. Chỉ là, liền khi mọi người cho là như vậy thời điểm, tràn ngập bụi trần bên trong, đông xuất hiện một vòng mặt trời đỏ bóng mờ. Một đạo bá khí vô song bóng người ở mặt trời đỏ bóng mờ bao phủ xuống, chậm rãi đi ra bụi trần. Ha ha ha, thoải mái, thực sự thoải mái, Nhạc tiên sinh, ngươi là bản tọa thần công đại thành sau khi, cái thứ nhất nhường bản tọa bị thương người, đáng giá bản tọa ra tay toàn lực. Đông Phương Bất Bại triệt để đi ra bụi trần, một cước tầng tầng rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng sau lưng nàng mặt trời đỏ bóng mờ tỏa ra vô tận hồng quang, mấy dặm bờ hồ đều bị nhuộm thành màu đỏ, một luồng đáng sợ đến cực điểm ý chí võ đạo xông lên tận trời. Chương 23, Tịch Tà Kiếm Ý VS Quỳ Hoa Võ Ý. Mặt trời đỏ bóng mờ trôi nổi với sau, ý chí võ đạo xông thẳng lên trời, thời khắc này Đông Phương Bất Bại lại như là một vị thần linh, uy nghiêm, thần thánh, cao thượng. Phía sau nàng mặt trời đỏ giống như hoa hướng dương, tỏa ra đáng sợ nhiệt độ cao. Khi nàng lần thứ hai đặt chân mặt hồ thời điểm, nàng thần chu mười mấy mét hồ nước trong nháy mắt sôi trào lên. Này đây là cái gì? thật là khủng khiếp. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ, nhìn thấy mặt trời đỏ bóng mờ thời điểm, sâu sắc cảm nhận được mặt trời đỏ bóng mờ khủng bố, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Chẳng lẽ đây là võ ý? Trung hư thất thanh nói, Phương Chứng cũng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trung hư đạo trưởng, võ ý là cái gì? Dư Thương Hải hỏi. Đã có kiếm ý tồn tại, dĩ nhiên là có đao ý, thương ý, côn ý các loại ý cảnh, võ ý cũng là tương tự tồn tại, chính là đem một loại nào đó võ công tu luyện đến cực điểm sâu trình độ sau, lĩnh ngộ ra đến ý cảnh. Lão đạo vốn tưởng rằng Nhạc tiên sinh có thể ở đương đại lĩnh ngộ kiếm ý, đã là kỳ tích. Nhưng không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ võ ý. Nay thật đúng là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Trung hư đạo trưởng hít một hơi thật sâu, giải thích nói rằng. Cái gì? Nay cái gọi là võ ý, càng là sánh vai kiếm ý tồn tại. Trung hư đạo trưởng, rất nhanh sẽ ở bờ hồ lên truyền ra, hết thể giang hồ nhân sĩ nghe vậy, nội tâm đều chấn động động không ngừng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Ninh Khuyết kiếm ý lợi hại. Không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại cũng lĩnh ngộ sánh ngang kiếm ý võ ý. Này quá ngoài ý muốn. Xem ra lần này đến đây quan chiến, đúng là quá đáng giá. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ nghĩ như vậy, đối với Ninh Khuyết cùng Đông Phương Bất Bại đón lấy đại chiến càng thêm chờ mong. Dĩ nhiên là võ ý. Ninh Khuyết tự nhiên cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại dị thường, trong lòng hắn âm thầm cảm thán Đông Phương Bất Bại quả nhiên yêu nghiệt, dĩ nhiên có thể ở vùng thế giới này phá tăng rào, lĩnh ngộ võ ý. Trải qua 3 năm nay nghiên cứu, Ninh Khuyết đã xác định phía thế giới này thiếu hụt nhường võ giả thăng cấp tiên thiên cảnh giới linh cơ. Nếu muốn đem nội công công pháp tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, căn bản không thể. Võ học tuy rằng không giống công pháp như thế, hoàn toàn chịu đến thiên địa linh máy hạn chế, nhưng ảnh cụ giả không ít. Bởi vậy, nghĩ muốn lĩnh ngộ võ học ý cảnh đồng dạng khó khăn tầng tầng. Ninh Khuyết vẫn là ma đạo máy tăng cấp phụ trợ dưới sự giúp đỡ, lúc này mới lĩnh ngộ tịch tà kiếm pháp kiếm ý. Mà Đông Phương Bất Bại nhưng đơn dựa vào bản thân nỗ lực, liền lĩnh ngộ Quý Hoa Bảo Điển võ ý, có thể thấy được thiên phú kinh người. Có điều, Ninh Khuyết càng cao hứng hơn. Hắn tuy rằng có ma đạo máy tăng cấp tại người, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa hắn không cần nỗ lực, dù sao ma đạo máy tăng cấp bản chất đến tuột cùng là cái gì, hắn hiện tại còn không biết rõ, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất ngày nào đó ma đạo máy tăng cấp mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể dựa vào chính mình võ đạo tu dưỡng tiếp tục tiến lên. Không nghi ngờ chút nào, cùng Đông Phương Bất Bại loại cao thủ này đại chiến, sẽ nhường thu được càng nhiều võ đạo quân lương, tăng lên võ học của hắn tu dưỡng. Huống hồ, ma đạo máy tăng cấp thôi diễn thăng cấp công pháp võ học thời điểm, nếu như hắn có một số võ công tư liệu cùng lĩnh ngộ, đem giảm mạnh tiềm năng điểm tiêu hao. Vì lẽ đó, 3 năm qua, hắn tuy rằng không có tu luyện mới công pháp võ học, nhưng hắn nhưng mượn Hoa Sơn thế lực, sưu tập lượng lớn công pháp võ học, cũng một quyển nghiền ngẫm đọc qua. Cứ việc những công pháp này võ học phẩm chất cơ bản đều không cao, nhưng tương lai ma đạo máy tăng cấp ở thôi diễn thăng cấp liên quan công pháp võ học thời điểm, chắc chắn giảm mạnh tiêu hao. Đông Phương Bất Bại đạp lên mặt nước xuất hiện lần nữa ở Ninh Khuyết trước mặt, phía sau nàng mặt trời đỏ, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, đem hồ nước ở nấu đến sôi trào. Nàng là một cái có thể động thủ liền không người nói chuyện. Bởi vậy, mới một tới gần Ninh Khuyết, một trường hướng về Ninh Khuyết đè tới. Trong hư không dĩ nhiên xuất hiện một con phòng ốc to nhỏ hỏa diễm trường. Ở 4. Hỏa diễm trường rơi nơi, tảng lớn mặt hồ bị miễn cưỡng bốc hơi lên. Nếu Đông Phương giáo chủ đã toàn lực làm, tại hạ cũng không ẩn giấu thủ đoạn gì. Ninh Khuyết hóa thành một đạo thân ảnh quỷ mị né tránh hỏa diễm trường, sắc mặt hắn ngưng lại, một đạo xanh mở cầm kiếm bóng người ở sau lưng của hắn hiện lên. Làm cầm kiếm bóng người hiện lên sau, tây hồ bên trên liền đến nơi tràn ngập đáng sợ phong mang khí tức, trên mặt hồ vô thanh vô tức liền xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm vết. Tây ven bờ hồ hết thảy giang hồ nhân sĩ đều có một loại phong mang ở cổ họng ảo giác. Kiếm ý của hắn trở nên mạnh mẽ. Phương Chứng, Trung Hương, Dư Thương Hải cùng với những cái khác chính đạo trưởng môn các phái, nhìn thấy cầm kiếm bóng người dồn dập kinh hãi đến biến sắc, bọn họ ngày đó ở Thiếu Lâm gặp Ninh Khuyết kiếm ý, đó là một đạo kiếm ảnh. Nhưng hiện tại nhưng đã biến thành cầm trong tay lợi kiếm bóng người. Không nghi ngờ chút nào, đây là Ninh Khuyết kiếm ý lột xác. Trong lòng bọn họ đột nhiên trở nên trầm trọng không tên, bước đầu khống chế kiếm ý Ninh Khuyết đã rất đáng sợ. Hiện tại Ninh Khuyết nhưng đem kiếm ý lại tiến lên một bước, thiên hạ ai còn là địch thủ của hắn? Lẽ nào sắp xuất hiện hiện một cái do Ninh Khuyết chúa tể thời đại sao? Phương Chứng đám người trầm trọng nghĩ, ánh mắt của bọn họ rất nhanh chuyển đến đồng dạng tỏa ra đáng sợ khí tức Đông Phương Bất Bại trên người mơ hồ. Bọn họ hy vọng Đông Phương Bất Bại có thể đánh bại Ninh Khuyết, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Trên tây hồ, cầm kiếm bóng người sau khi xuất hiện, liền đông đối với Đông Phương Bất Bại chém ra một kiếm. Chiêu kiếm này quá nhanh, phảng phất siêu thoát rồi thời không hạn chế. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trước mặt. Đông Phương Bất Bại thần sắc cứng lại, cả người lùi lại phía sau, cùng phía sau mặt trời đỏ bóng mờ hòa làm một thể, dung hợp thúc đẩy mặt trời đỏ bóng mờ đánh vào đổ ngang mà đến kiếm ảnh lên. Ở 4. Kinh thiên va chạm, phảng phất mấy tấn cương cường thuốc nổ tung, mặt hồ bị nổ ra một cái mấy chục mét to nhỏ hồ lớn, toàn bộ Tây Hồ nhấc lên cuồng đảo cự lãng. Tung tóe hồ nước, ở Tây trên mặt hồ hình thành giàn rủa mưa to. Mà cái kia giàn rủa mưa to bên trong, Đông Phương Bất Bại đẩy một vòng mặt trời đỏ bóng mờ phóng lên trời, dương kích giữa không trung Linh Khuyết. Đông Phương Bất Bại đòn đánh này, là dừng đem hết toàn lực một đòn, bên bờ vô số giang hồ nhân sĩ, rất xa liền cảm nhận được mặt trời đỏ bóng mờ truyền đến làm người nghẹt thở áp lực. Linh Khuyết cũng cảm nhận được Đông Phương Bất Bại đòn đánh này đáng sợ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó toàn lực thôi thúc Thiên Tàng Ma Công, hấp tinh đại pháp. Trong cơ thể cái kia thâm trầm sâu thẳm nội lực, đột nhiên như sóng dữ rít gào, điên cuồng lưu chuyển lên. Ầm. Trên đầu hắn phát quan nổ tung, mái tóc màu đen cuồng loạn khiêu vũ động, hắn con ngươi nơi sâu xa lấp lóe từng tia tà dị hắc mang. Thời khắc này, luôn luôn nho nhã Linh Khuyết, thình lình toát ra kinh thế ma đầu khí tượng. Công lực toàn mở sau, hắn trong nháy mắt cùng sau lưng cầm kiếm bóng mở hòa làm một thể. Chém 4. Linh Khuyết thiết hầu nơi sâu xa truyền ra một tiếng sấm nổ giống như gào thét, nhân kiếm hợp nhất, Thái Sơn áp đỉnh giống như một kiếm đánh xuống. Trong hư không, xuất hiện một đạo có tới dài 50 mét năng lượng màu xanh cự kiếm. Ầm 5. Phảng phất thiên địa sông tới giống như vậy, năng lượng màu xanh cự kiếm cùng mặt trời đỏ bóng mở lấy cuồng bạo nhất tư thái đánh vào nhau, sau đó năng lượng màu xanh cự kiếm một chút đè xuống mặt trời đỏ bóng mở, cuối cùng đem mặt trời đỏ bóng mở một đường ép vào hồ bên trong. Thời khắc này, toàn bộ Tây Hồ lay động, mặt hồ khuấy động lên cao mấy trượng sóng lớn, trên Tây Hồ không biết bao nhiêu hoa sen bị cuồng kính sóng khí cuốn bay lên trời. Bên hồ cây cối rồn rập bị giữa hồ quát đến cuồng phong thổi cong eo, Tây ven bờ hồ hết thảy giang hồ nhân sĩ tất cả đều cảm nhận được trước mặt cuồng kình khí lưu. Một kiếm chém xong sau, Linh Khuyết thu hồi cầm kiếm bóng mở, sau đó chui vào trong hồ nước. Sau một khắc, Linh Khuyết nhấc theo Đông Phương Bất Bại thân thể vọt ra khỏi mặt nước, sau đó nhanh chóng đạp nước rời đi. Thắng, Hoa Sơn kiếm thần thắng. Đặc sắc, ngày hôm nay trận chiến này quá đặc sắc. Ngày hôm nay trận chiến này thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Ta chưa từng nghĩ tới, võ công dĩ nhiên đạt đến đáng sợ như thế mức độ. Đúng đấy, võ công như thế, quả thực là tiên thần trên đời, thật đáng sợ. Trận chiến này nhất định sẽ trở thành giang hồ tuyệt sướng có thể tận mắt chứng kiến trận chiến này, thực sự là quá may mắn. Từ đó về sau, Hoa Sơn kiếm thần giá sắp trở thành giang hồ thần thoại, duy nhất thiên hạ đệ nhất người. Cho đến Linh Khuyết mang theo Đông Phương Bất Bại sau khi rời đi, bên bờ vô số giang hồ nhân sĩ mới đột nhiên sôi trào lên. Mỗi một người đều thần thái kích động lẫn nhau thảo luận vừa nãy trận chiến đó. Nhưng có mấy người ngoại lệ. Phương Chứng cùng Trùng Hư đối mắt nhìn nhau một chút, sau đó song song mang theo Thiếu Lâm cùng Võ Đang người biến mất ở trong đám người. Cùng thời khắc đó, Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng vô thanh vô tức rời đi. Chương 24, Hoàng Hà trên bờ đại vây giết. Tây Hồ một trận chiến, khiếp sợ thiên hạ. Trận chiến này, hoàn toàn quét mới người trong thiên hạ đối với võ công nhận thức. Nguyên lai. Võ công lại có thể đạt đến loại này tương tự tiên Phật thần thông độ cao. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cũng thành danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ là rất nhiều người nghi hoặc, cùng ngày Linh Khuyết đánh bại Đông Phương Bất Bại sau, tại sao không tại chỗ đem Đông Phương Bất Bại vị này uy danh hiển hách đại ma đầu cho giết, trái lại còn cứu lên mang đi. Nay tựa hồ không phải trong chính đạo người gây nên a. Có điều, hiện tại Hoa Sơn kiếm thần danh vọng như mặt trời ban trưa, cũng không có dám nghi vấn hắn hành động. Linh Khuyết xác thực không có giết Đông Phương Bất Bại. Trái lại cùng Đông Phương Bất Bại đạt thành một lần giao dịch. Cho tới lần giao dịch này là cái gì, rất nhanh sẽ chân tướng rõ ràng. Ngày đó, Linh Khuyết chính đang trở về Hoa Sơn trên đường, đi ngang qua Hoàng Hà bên bờ một rừng cây. Lúc này, gần hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Đột nhiên, Linh Khuyết bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn quanh rừng cây bốn phía, hờ hững mở miệng nói, đi ra đi. Nhạc tiên sinh quả nhiên công lực cái thế, mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương. Chúng ta muốn ở Nhạc tiên sinh ngươi ngay dưới mắt ẩn giấu hành tích, nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Chứng hai tay tạo thành chữ thập đi ra, đi theo phía sau hắn còn có 108 vị lộ ra trên người, da thịt màu đồng cổ, trong tay phân biệt nắm một cái trường côn côn tăng. Này 108 vị côn tăng, huyệt thái dương cao cao nhô ra, mắt đầy hết sạch, hiển nhiên đều là công lực cao thâm hạng người. Hơn nữa, bước đi của bọn họ nhất trí, khí tức mơ hồ liên kết làm một thể, hình thành một cái khổng lồ vô cùng đáng sợ khí chàng. Toàn thể hành động thời điểm như một vị núi lớn đang di động. Lao đạo cũng đã gặp Nhạc tiên sinh. Trung Hư cũng mỉm cười từ một bên khác đi ra, phía sau hắn nhưng theo bảy cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lao đạo sĩ. Bảy cái lao đạo sĩ, mắt thấy đều chỉ nửa bước bước vào quan tài. Thế nhưng, bảy người này hình thành khí tràng, không một chút nào kém hơn 108 vị côn tăng khí tràng. Bảy người này đứng chung một chỗ, truyền ra từng trận u sâu dày nặng man hoang khí tức, trong lúc mơ hồ có rùa gào rắn tiếng hót vang lên, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đùng, đùng, đùng. Lúc này, một trận hành quân âm thanh truyền đến. Đã thấy một vị trên người mặc áo mãng bảo tay cầm uyên ương đao lạnh lùng trung niên, mang theo hơn 100 vị đồng dạng tay cầm uyên ương đao người cầm đao đi tới đi ra. Này hơn 100 vị người cầm đao, rõ ràng là cẩm y vệ. Cẩm y vệ thiên hộ, Cố Trường Phong. Lạnh lùng trung niên đông cứng làm một phen tự giới thiệu mình. Mà theo hắn mở miệng, hơn 100 vị cẩm y vệ lập tức đem đao rút ra nửa đoạn, bi thảm sát khí như nước sông tuôn trào ra. Nhạc Bất Quân, ngươi cái này ngụy quân tử, ngươi cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có hôm nay đi. Quát mắng trong tiếng, một cô gái từ một thân cây mục bay vọt mà xuống, rơi vào Phương Chứng bên người. Cô gái này, nhưng là Nhậm Doanh Doanh. Mà theo Nhậm Doanh Doanh cùng nhau xuất hiện, còn có Lệnh Hồ Sung. Bất Hiếu Đồ Nhi, gặp sư phụ. Lệnh Hồ Sung sắc mặt phức tạp hướng về Ninh Khuyết dập đầu một cái. Ngươi xác thực bất hiếu. Đầu tiên là phản bội Hoa Sơn, hiện tại đều chuẩn bị thí sư. Ninh Khuyết nhìn chăm chú Lệnh Hồ Sung, lạnh lùng nở nụ cười. Lệnh Hồ Sung ha ha mồm, không biết nói cái gì tốt, chỉ là sắc mặt bi thảm. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, lập tức mở miệng nói, Sung ca ngươi không cần hổ thẹn, hắn như vậy ngụy quân tử, chết chưa hết tội. Ninh Khuyết không có lại để ý tới Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, ánh mắt hướng về Phương Chứng, Trung Hư, Cố Trường Phong nhìn lướt qua, cười nhạo nói, làm sao? Phương Chứng đại sư, Trung Hư đạo trưởng, các ngươi ngày hôm nay là chuẩn bị liên hợp cẩm y vệ đem ta Nhạc Mỗ người lưu lại nơi này bên trong sao? Xem ra chúng ta phái Hoa Sơn quật khởi, để cho các ngươi hai phái rất là bất an a. A Di Đà Phật. Phương Chứng hai tay tạo thành chữ thập, một mặt từ bi, nói, Nhạc tiên sinh võ công cái thế, vì là hiện nay thiên hạ đệ nhất, điểm này lão nạp cảm giác sâu sắc khâm phục, chỉ là Nhạc tiên sinh sát tính quá lớn. Tung Sơn mấy trăm nhân khẩu, Nhạc tiên sinh nói giết liền giết, không lưu nửa cái người sống. Bởi vậy, như Nhạc tiên sinh ngươi tiếp tục ở lại giang hồ, đối với toàn bộ giang hồ mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc, trời cao có đức hiếu sinh, lão nạp không đành lòng giang hồ lại nổi lên giết chóc. Nhạc tiên sinh không bằng tự phế công lực, theo lão nạp về Thiếu Lâm thanh tu, lão nạp bảo đảm Thiếu Lâm sẽ đưa ngươi phụng như khách quý. Trung Hư đạo trưởng cũng nói, Phương Chứng đại sư ý kiến chính là ta ý kiến, chỉ cần Nhạc tiên sinh đồng ý tự phế công lực, cùng Phương Chứng đại sư về Thiếu Lâm thanh tu, chúng ta võ đang tuyệt không làm khó dễ Nhạc tiên sinh. Tự phế công lực, đi Thiếu Lâm thanh tu. Các ngươi đúng là nghĩ đến rất tốt. Ninh Khuyết xỉ cười một tiếng, lại nhìn phía Cố Trường Phong, nói, Cố Thiên Hộ, các ngươi thì tại sao xuất hiện? Ta nhớ tới ta cùng cẩm ý vệ thật giống không có cái gì ân oán đi. Cố Trường Phong lạnh mặt nói, Tả Lanh Thiện là người của chúng ta. Thì ra là như vậy. Ninh Khuyết đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu hàn, các ngươi liền bảo đảm ngày hôm nay có thể đem ta ở lại chỗ này. Ai cho các ngươi tự tin? Đừng tính toán không được, cuối cùng ngược chôn vùi cái mạng nhỏ của chính mình. Xem ra Nhạc tiên sinh là muốn u mê không tỉnh. Phương Chứng thăm thẳm thở dài một tiếng, lập tức hạ lệnh, 108 La Hán đại trận xuất kích. Chỉ một thoáng, 108 vị côn tăng chạy gấp tới gần Ninh Khuyết, ở Ninh Khuyết xung quanh làm thành một vòng, sau đó cùng nhau một côn đánh xuống. Trong nháy mắt, vô số côn ảnh toàn phương vị không góc chết hướng về Ninh Khuyết đánh giết mà đến, từng đạo côn ảnh khí thế cấu kết, vạn ngàn côn ảnh liền thành một vùng, phảng phất một mặt tường thành chấn áp mà xuống. Rầm 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 rầm. Ninh Khuyết lập nơi bị nổ đến vụn vặt, đại địa bị nổ đến ngàn kho trăm lỗ, lít nha lít nhít vết rách lan tràn ra mấy chục mét. Có điều, này một làn sóng hầu như đủ để đem bất kỳ giang hồ cao thủ đều anh thành bột mịn. Công kích không có đánh trúng Ninh Khuyết, hắn ở thời khắc mấu chốt cả người hóa thành một tia khói xanh, với không thể bên trong sáng tạo khả năng, từ một đạo côn ảnh trong khe hở qua lại đi ra. Chỉ là, Ninh Khuyết mới vừa từ 108 La Hán đại trận bên trong qua lại đi ra, thì có 7 thanh kiếm trước mặt đánh tới. Nay 7 thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ kiếm thế bằng bạc, uy nghiêm đáng sợ và có, từng đạo ánh kiếm đang rệt, hình thành một tấm phong phú toàn diện vong kiếm. Không cần phải nói, nếu như Ninh Khuyết bị này vong kiếm bao phủ lại, coi như công lực sâu hơn, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị xoắn thành một đoàn thịt nát. Ninh Khuyết không dám kinh thường, thần sắc cứng lại, trong nháy mắt hóa thành 7 bóng người, mỗi bóng người cắt, mỗi cái, chặn lại một cây kiếm, ngắn ngủi phá thất kiếm liên hợp tư thế, sau đó thuận lợi thoát ly vong kiếm. Nhưng mà, Ninh Khuyết mới vừa thoát ly vong kiếm, lại lâm vào cẩm y vệ uyên ương đao trận bên trong. Luận khí thế bằng bạc, uyên ương đao trận không bằng 108 La Hán đại trận. Luận huyền ảo tinh diệu, uyên ương đao trận không bằng võ đang trần võ thất tiệt trận. Nhưng uyên ương đao trận từ là bên trong chiến trường sinh ra trận pháp, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, đao đao giết người, là một cái chuyên môn giết người sát trận, sát khí nhưng còn xa thắng trước hai người. Bởi vậy, này Uyên Ương đao trận vừa ra, lập tức sát khí ngút trời, rất có vạn quân giao chiến khí thế đáng sợ. Ninh Khuyết tầm nhìn bên trong, bốn phương tám hướng đều là đao, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, thân thể hắn uốn cong, mạnh mẽ nhảy một cái, như đại bằng sông lên tận trời. Nay nhảy một cái, thình lình nhảy ra 10 tầng lầu cao, trực tiếp từ không trung tách ra hết thể ánh đao. Sau đó, hắn ngang trời gặp lại, trên không trung lôi ra một chuỗi dài tàn ảnh, rơi vào ngoài trăm thước một tòa tròi nghỉ mát đỉnh chốc mà khi hắn hạ xuống thời điểm, rồi lại bị mấy người vây lại. Mấy người này nhưng là Phương Trứng, Trung Hư, Cố Trương Phong, Lệnh Hồ Sùng cùng Nhậm Doanh Doanh. Chương 25, hai thương ba chết. Phương Trứng ngẩng đầu nhìn đứng lặng ở tròi nghỉ mát đỉnh chốc Ninh Khuyết, thần thái nghiêm nghị Tây Hồ đại chiến bên trong, tận mắt chứng kiến qua Ninh Khuyết bày ra sức chiến đấu sau, hắn biết Ninh Khuyết hết sức khó đối phó. Nhưng cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn Thiếu Lâm 108 La Hán đại trận, võ đang chân võ thất tiệt trận cùng Cẩm Y vệ Uyên Ương đao trận liên hợp mà giết dưới, Ninh Khuyết còn có thể không mất một sợi tóc thoát thân. Có điều, việc đã đến nước này, cũng không thể không tiếp tục nữa. Thiên Diệp Như Lai thủ. Phương Trứng không có một chút nào bảo lưu, vừa ra tay liền khiến cho ra tuyệt học của chính mình. Phía sau hắn hiện lên từng con bàn tay màu vàng óng. Như là thiên thủ Như Lai giáng lâm. Ẩm. Hàng trăm hàng ngàn con bàn tay, quét ngang mà ra, quần quận trưởng lực, như sóng to gió lớn, hầu như là trong thời gian ngắn liền đem tròi nghỉ mát nổ nát thành bột mịn. Có điều, đối mặt sóng to gió lớn giống như trường lực, Ninh Khuyết nhưng nghịch sóng mà lên. Hắn người theo kiếm đi, trường kiếm chém nghiêng, mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, như là cắt mỡ bỏ giống như vậy, dễ dàng liền xé rách sóng to gió lớn giống như trường lực. Phúc! Trường kiếm chém ở Phương Trứng trên lồng ngực, xé rách ra một đạo sâu thấy được tận xương vết máu, hầu như phải đem Phương Trứng cả người chặt đứt. Một chùm mưa máu ở giữa không trung tỏa ra, Phương Trứng cả người bị chém bay, rơi vào một mảnh trong bụi cỏ. Thái cực kiếm pháp. Ngay ở Ninh Khuyết trọng thương Phương Trứng thời điểm, Trung Hư lấy kiếm vẽ viên, một cái vòng tròn đón lấy một cái vòng tròn, kiếm tốc như nhanh như chậm, muốn đem Ninh Khuyết vòng vào kiếm vòng bên trong. Chỉ cần có thể đem Ninh Khuyết vòng vào kiếm vòng bên trong, Trung Hư ắt có niềm tin mượn lực đả lực, mượn Ninh Khuyết sức mạnh của bản thân đem Ninh Khuyết trọng thương. Thái cực kiếm pháp rất tốt, đáng tiếc quá chậm. Ninh Khuyết âm thanh nói xong, một luồng ánh kiếm chớp giật xuyên qua một cái lại một cái vòng tròn, đem Trung Hư vai xuyên thủng. Thật mạnh. Trung Hư bưng vết thương, vội vã lui về phía sau 10 bước. Tặc tử, trả phụ thân ta mệnh đến. Ngay ở Ninh Khuyết muốn tiến bộ mở rộng chiến công, chém Trùng Hư thời điểm, Nhậm Doanh Doanh từ nghiêng nghiêng về đánh tới, vung kiếm chém về phía cổ của hắn. Cút. Ninh Khuyết thiếu kiên nhẫn quát lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hai sợi ánh kiếm. A. Nhậm Doanh Doanh hai mắt bị ánh kiếm bắn trúng, toàn bộ đầu bị xuyên thủng, nàng kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, đánh gục lại trên đất, nhưng là không thể dậy được nữa. Cái này ma giáo bên trong thánh cô, liền như vậy hương tiêu ngọc tổn. A. Doanh Doanh. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh bị giết, đau thấu tim gan, buồn kêu thành tiếng, hắn lần thứ hai nhìn phía Ninh Khuyết thời điểm, không còn tình thầy trò, có chỉ là cứu hận, không chết không thôi cứu hận. Hấp tinh đại pháp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Ninh Khuyết, song trưởng chống đỡ ở Ninh Khuyết trên lồng ngực, toàn lực thôi thúc hấp tinh đại pháp. Đương nhiên, hắn mặc dù có thể tiếp xúc được Ninh Khuyết, là bởi vì Ninh Khuyết cố ý. Đối với cái này đại đồ đệ, Ninh Khuyết vẫn là nhìn với con mắt khác. Cũng không tệ lắm mà. Nội lực hoàn toàn biến mất sau khi, nhanh như vậy liền một lần nữa đạt đến nhất lưu cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn chỉ thiếu một chút, là có thể bước vào siêu nhất lưu cảnh giới. Ninh Khuyết tùy ý Lệnh Hồ Sung thôi thúc hấp tinh đại pháp, hơi thở dài nói. Không thể. Cái này không thể nào. Hấp tinh đại pháp làm sao đối với ngươi vô dụng? Lệnh Hồ Sung đầy mặt ngơ ngác, hắn nhận biết được Ninh Khuyết nội lực liền thoáng như một mảnh dày nặng thâm trầm cực kỳ đại dương, căn bản hút bất động. Biết Nhậm Ngã Hành là chết như thế nào sao? Hắn chính là chết như vậy. Ninh Khuyết cười cợt nở nụ cười, trong nháy mắt, cả người phảng phất hóa thành một cái hố đen, một cái nuốt chửng vạn vật màu đen đủ dù mà kỳ bóng mở xuất hiện ở phía sau hắn. Này đây là hấp tinh đại pháp. Lệnh Hồ Sung khiếp sợ cảm thụ Ninh Khuyết trong cơ thể truyền đến lực cắn nuốt, hầu như ngay lập tức hắn liền nhận ra Ninh Khuyết thôi thúc chính là hấp tinh đại pháp. Hơn nữa, Ninh Khuyết tu luyện hấp tinh đại pháp nắm giữ lực cắn nuốt, muốn so với hắn hấp tinh đại pháp còn đáng sợ hơn nhiều. Thời khắc này, Lệnh Hồ Sung nội lực trong cơ thể lại như là vỡ đê nước sông, trong nháy mắt liền bị Ninh Khuyết nuốt chửng đến không còn một ngống, thậm chí liền ngay cả hắn tinh khí thần đều bị thôn phệ bình thường. Nguyên lai Mai Trang bên trong học trộm hấp tinh đại pháp cùng nuốt chửng nội lực của ta, là sư phụ ngươi. Lệnh Hồ Sung cười thảm một tiếng, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng ngã vào Ninh Khuyết trước mặt. Ninh Khuyết nhìn Lệnh Hồ Sung thi thể, trầm mặc chốc lát, khẽ thở một hơi. Hắn trong lòng có chút phức tạp, nhưng còn không thể nói được thương tâm. Chớ có trách ta, chỉ trách ngươi đối địch với ta. Ninh Khuyết tự nói một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lừa không mà lên, sau đó như chim diều hâu nhào thỏ giống như, hướng về Cẩm Ý Thiên Hộ Cố Trường Phong nhào tới. Cố Trường Phong nhìn thấy phương chứng, Trung Hư trước sau bị Ninh Khuyết trọng thương, Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Sung càng bị Ninh Khuyết giết chết sau, đã sớm sợ run tim mất mật. Lại nói, hắn là người trong quan trường, thấy tình thế không ổn lập tức lui lại là bản năng. Bởi vậy, làm hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Sung bị giết thời điểm, không nói hai lời, bỏ chạy hướng về Cẩm Ý vệ đại quân vị trí nơi bỏ chạy, chuẩn bị dựa vào đại quân cùng Ninh Khuyết chống lại. Có điều, hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Ninh Khuyết. Chỉ thấy Ninh Khuyết ở giữa không trung lôi ra dòng dã chín đạo tàn ảnh, cuối cùng quỷ mị xuất hiện ở Cố Trường Phong phía sau, năm ngón tay thành chảo, một chảo trộn vào Cố Thành Gió trên bả vai. Hấp tinh đại pháp. Ninh Khuyết quát lạnh một tiếng, bắt đầu bạo lực nuốt chửng Cố Trường Phong nội lực. A! Cố Trường Phong kêu lên thê lương thảm thiết, cả người cung thành tôm lớn hình, hắn nội lực trong cơ thể hầu như dòng lũ giống như chảy vào Ninh Khuyết trong cơ thể, mà hơi thở của hắn càng ngày càng yếu. Một lát sau, Ninh Khuyết tiện tay đánh gãy Cố Trường Phong tấm mạch, sau đó đem thi thể ném xuống đất. Hấp tinh đại pháp, Nhạc tiên sinh ngươi dĩ nhiên tu luyện ma giáo hấp tinh đại pháp. Phương Chứng cùng Trùng Hư nhìn thấy Ninh Khuyết trước sau hút khô Lệnh Hồ Sung cùng Cố Trường Phong nội lực, làm sao không biết Ninh Khuyết đây là tu luyện hấp tinh đại pháp. Ta là tu luyện hấp tinh đại pháp, nhưng các ngươi hiện tại lấy cái gì lập trường chỉ trích ta? Các ngươi ngày hôm nay làm việc, cùng ma giáo có sự khác biệt sao? Ninh Khuyết cười lạnh nói. Phương Chứng, Trùng Hư nghe vậy, nhất thời ngữ nghẹn. Đúng vậy, bọn họ bây giờ còn có thể lấy cái gì lập trường chỉ trích Ninh Khuyết? Bọn họ hiện tại đều còn ở vây giết Ninh Khuyết đây. Loại hành vi này, vốn là không phải trong chính đạo người gây nên. Đương nhiên, Phương Chứng cùng Trùng Hư cũng không cái gì tâm tình chỉ trích Ninh Khuyết, hắn chỉ là cảm giác Ninh Khuyết càng thêm vướng tay chân mà thôi, vốn là khống chế kiếm ý Ninh Khuyết liền khó đối phó, hiện tại Ninh Khuyết lại còn nắm giữ hấp tinh đại pháp, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Thiên hộ đại nhân. Đáng chết, hắn giết thiên hộ đại nhân, vì là thiên hộ đại nhân báo thủ. Đông đảo Cẩm Ý vệ nhìn thấy Cố Trường Phong bị giết, dồn dập biến sắc, thượng quan bỏ mình, bọn họ đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc, đặc biệt là bọn họ bản thân liền là Cẩm Ý vệ, cũng biết trong Cẩm Ý vệ bộ trừng phạt khủng bố. Tuyệt đối là sống không bằng chết. Hiện tại duy nhất có thể miễn trừ hoặc giảm bớt trừng phạt, cũng chỉ có đem Linh Khuyết tên hung thủ này giết. Uyên ương đao trận. Ta nhường các ngươi tất cả đều biến thành bỏ mạng uyên ương. Linh Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng vào uyên ương đao trận bên trong, sau một khắc, vô số ánh kiếm ở uyên ương đao trận bên trong tỏa ra, đầy trời mưa máu bay tán loạn. Chương 26: Toàn quân bị diệt. Bí thuật bạo nộ. Uyên ương đao trận bên trong, sát khí cuồn cuộn, thoáng như có thiên quân vạn mã chém giết, lít nha lít nhít đao chém về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng, người bình thường đối mặt này, đối mặt trận này hay là chỉ có thể nền cổ liền lục, nhưng đối với hắn mà nói, muốn phá trận này nhưng độ khó không lớn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, toàn lực thôi thúc thiên tàm ma công cùng hấp tinh đại pháp, cuồn cuộn nội lực truyền vào trường kiếm bên trong, hóa thành một đạo dài khoảng một trượng sắc bén ánh kiếm. Chém 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 chém. Trong nháy mắt, Ninh Khuyết chém ra thành trăm, ngàn kiếm. Trong hư không phảng phất tỏa ra một đóa ánh kiếm chi hoa. Hết thể hướng về Ninh Khuyết chém tới đao, toàn bộ bị ánh kiếm chặt đứt. Càng có mười mấy tên Cẩm Ý vệ bị chém ngang hông, kêu thảm thiết không dứt. Đột nhiên bị giết hơn 10 người, toàn bộ Uyên Ương đao trận cũng không khỏi một trận vận chuyển mất linh. Giết. Nhân cơ hội này, Ninh Khuyết trong nháy mắt hóa ra hơn 60 bóng người, lần lượt từng bóng người như tử thần giống như ở đông đảo Cẩm Ý vệ bên trong qua lại, thu gạt sinh mệnh. Chỉ là một cái hô hấp mà thôi, hết thể Cẩm Ý vệ toàn bộ bưng yết hầu ngã xuống. Dĩ nhiên đều bị giết. Phương Chứng cùng Trùng Hư thấy cảnh này, hút vào hơi lạnh, kinh hãi đến biến sắc. Nhanh, nhanh dùng 108 La Hán đại trận cắn giết hắn. Bảy vị trưởng lão, sử dụng đòn mạnh nhất đi. Phương Chứng cùng Trùng Hư phân biệt chỉ huy nói. Sau một khắc, thiếu lâm 108 cái côn tăng cùng nhau hét lớn một tiếng, dĩ nhiên từng tầng xếp lên, xếp thành cái kim tự tháp hình bức tường người. Đánh! 108 cái côn tăng đột nhiên đồng thời ra côn, từng đạo côn ảnh ở trong hư không trung điệp, hình thành một đạo mấy mét thô gần 100 mét dài to lớn côn ảnh. Cái kia to lớn côn ảnh hạ xuống từ trên trời, như chống đỡ trời chi trụ sụp đổ, đè nát hư không, đập vỡ tan đại địa, điên đảo càn khôn, dung chuyển nhật nguyệt. Một bên khác, phái võ đang bảy vị lao giả, cũng liên thủ sử dụng chân võ thất tiệt trận cuối cùng hàng nghĩa, bọn họ kiếm thế cấu kết, một cái kích cỡ tương đương núi nhỏ huyền vũ bóng mờ ở đỉnh đầu bọn họ phía trên tái hiện ra. Cái kia huyền vũ nắm giữ hai cái đầu, một là đầu rùa, một là đầu rắn đầu rùa hung lệ, đầu rắn ác độc. Nay Huyền Vũ bóng mở mới vừa hiện thân, liền tỏa ra khủng bố man hoang thời đại hung thú khí tức, khiến người ta cảm giác ngột ngạt. Gào. Đột nhiên, cái kia Huyền Vũ bóng mở phát sinh một tiếng nặng nề rít gào, sau đó khóa chặt Ninh Khuyết, mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Trước có Kình Thiên Quân ảnh, sau có Huyền Vũ bóng mở, đây cơ hồ là hẳn phải chết cảnh giới. Vào giờ phút này, mặc dù là Ninh Khuyết, cũng không dám có chút bất cẩn, công lực của hắn toàn mở, toàn lực thôi thúc Thiên Tàng Ma cung công, hấp tinh đại pháp còn có tịch tà kiếm ý. Thời khắc này, Ninh Khuyết phảng phất một vị tà dị ma vương, hắn tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, một đôi con mắt bên trong mơ hồ có hai cái hố đen đang xoay tròn, một vị xanh mở bóng mở từ sau lưng của hắn tái hiện ra. Theo Ninh Khuyết giơ lên, sau lưng của hắn bóng mở cũng đồng bộ giơ lên trong tay kiếm. Làm bóng mở giơ lên trong tay kiếm thời điểm, trong phạm vi một dặm đều tràn ngập phong mang khí tức, trong rừng cây bất kể là lá rụng vẫn là trên cây lá cây, đều bị vô thanh vô tức từ trung gian cắt ra. Chém. Ninh Khuyết vung kiếm quét ngang, sau lưng của hắn bóng mở đồng bộ vung kiếm quét ngang, chỉ một thoáng, một đạo gần 100 mét dài huyền nguyệt ánh kiếm cắt chém mà ra. Cái kia huyền nguyệt ánh kiếm phảng phất mặt trăng mới mọc tỏa ra luồng thứ nhất ánh sáng, cắt rời ban ngày cùng đêm đen. Cái kia ngang ép mà xuống kình thiên côn ảnh bị huyền nguyệt ánh kiếm chém trúng, từ trung gian đứt thành hai đoạn, sau đó vô số lông tơ to nhỏ kiếm khí từ huyền nguyệt ánh kiếm bên trong lan tràn mà ra, từng điểm đem gãy vỡ côn ảnh cắn nát nuốt chửng. Huyền Nguyệt Ánh Kiếm từ 108 côn tăng bên trong cắt ngang mà qua, một nửa côn tăng bị chém làm hai đoạn, dòng máu như suối phun như thế từ chặt đứt thi thể bên trong phun phát ra. Sau đó, Huyền Nguyệt Ánh Kiếm chém ở Huyền Vũ bóng mờ bên trên, cái kia xem ra dương nhanh múa vút hung tàn dị thường Huyền Vũ bóng mờ, hầu như là bị Huyền Nguyệt Ánh Kiếm trong nháy mắt chém chết. Cuối cùng Huyền Nguyệt Ánh Kiếm trên chết chém vào 7 vị võ đang lão già bên trong, trong đó 4 vị lão già tại chỗ bị chém làm xương máu. Còn lại 3 vị lão giả thì bị tàn phá ánh kiếm nổ đến thổ huyết bay ngược. Ở 4. Huyền Nguyệt ánh kiếm chém vào đại địa thời điểm, hoàng hà bên cạnh phảng phất phát sinh động đất, cuồng phong gào thét, nước sông khuấy động. Một cái sâu đến mấy mét khe lớn xuất hiện, lan tràn tiến vào rừng nơi sâu xa, hầu như đem toàn bộ rừng cây phân vì làm hai nửa, trong đó không biết bao nhiêu cây cối bị tàn phá kiếm khí cắn nát. Toàn bộ rừng cây trở nên hoàn toàn thay đổi. Xong. Phương Chứng cùng Trùng Hư nhìn thấy tử thương nặng nề mình phe nhân mã, sắc mặt xám trắng, song song toát ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ sớm đoán được Ninh Khuyết cực khó đối phó, vì lẽ đó đều sử dụng từng người lá bài tẩy 108 La Hán đại trận cùng chân võ thất tiệt trận. Thậm chí còn cùng Cẩm Y vệ liên hợp. Chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ tới Ninh Khuyết dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Lại chỉ bằng sức lực của một người, liền đánh bại Thiếu Lâm, Võ Đang, Cẩm Y vệ ba phe nhân mã liên thủ chỉ bằng sức lực của một người, liền đánh tan phá hủy 108 La Hán đại trận, chân võ thất tiệt trận. Uyên ương đao trận ba cái uy lực kinh người trận pháp. Phương Chứng đại sư, Trùng Hư đạo trưởng, hiện tại các ngươi còn có cái gì tốt nói sao? Ninh Khuyết thu hồi bội kiếm, đi tới Phương Chứng, Trùng Hư hai người trước mặt, lạnh lùng nói rằng. Nhạc tiên sinh công lực cái thế, nhưng là chúng ta thất bại. Phương Chứng cười khổ một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, lao nạp có tội, chết không hết tội, chỉ hy vọng nhạc tiên sinh có thể bỏ qua cho còn lại côn tăng. Lao đạo mưu tính nhạc tiên sinh, nguyện lấy chết đền tội chỉ là mấy vị lao già là vô tội. Kính xin nhạc tiên sinh vòng qua bọn họ. Trùng Hư cũng khẩn cầu. Hai vị nói lời này không cảm thấy đã muộn sao? Người một nhà liền muốn cùng nhau, hai vị trước tiên an tâm ra đi, những người khác sau đó liền đến. Ninh Khuyết hờ hững nói, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Trùng Hư trước mặt, trước tiên một trưởng vô đánh vào Trùng Hư trên người, trọng thương Trùng Hư, nhường Trùng Hư triệt để mất đi phản kháng lực, sau đó một trưởng đặt tại Trùng Hư đang điền lên, hút khô Trùng Hư nội lực, lại phá hủy Trùng Hư tâm mạch. Tiếp theo, hắn lại xuất hiện ở không bao nhiêu phản kháng lực Phương Chứng trước mặt, tương tự hút khô rồi Phương Chứng nội lực cũng cuối cùng đánh gãy đối phương tâm mạch. Trên giang hồ hai vị tiếng tăm lừng lẫy chính đạo người đứng đầu, liền như vậy ngã xuống ở Ninh Khuyết trong tay. Lại sau khi, Ninh Khuyết từng cái đem tàn dư côn tăng cùng võ đang lão già nội lực nuốt chửng sạch sẽ, cũng đánh giết bọn họ. 54 vị nhị lưu cảnh giới côn tăng tổng cộng cung cấp 1620 điểm tiềm năng điểm, 3 vị võ đang lão già, Phương Chứng, Trùng Hư cùng lệnh hồ sung 6 vị cao thủ nhất lưu cung cấp 420 điểm tiềm năng điểm, tổng cộng thu được 2040 điểm tiềm năng điểm, không sai thu hoạch. Lần này thu hoạch tuy rằng không có Diệt Tung Sơn thời điểm lớn, nhưng tình huống dù sao không giống, Diệt Tung Sơn thời điểm hắn nhưng là nuốt chửng toàn bộ phái Tung Sơn hơn 300 vị võ giả nội lực, mà lần này trừ ra giết chết ở ngoài cũng chỉ là nuốt chửng 66 người nội lực mà thôi. Cứ việc lần này võ giả chất lượng càng cao hơn, nhưng số lượng chênh lệch quá to lớn. Có điều, Ninh Khuyết đã thỏa mãn. Đột nhiên, trong đầu hắn truyền đến một đạo nhắc nhở, dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi tâm nguyện nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng chư thiên ma đạo bí thuật, bạo nộ. Theo này đạo nhắc nhở xuất hiện, Ninh Khuyết hiện lên trong đầu một phần tối nghĩa khó hiểu vặn vẹo văn tự, mỗi một cái văn tự hình dạng cũng giống như là từng cái vặn vẹo đến cực điểm khuôn mặt, từng tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào từ văn tự bên trong truyền ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lửa giận. Trang này văn tự tràn ngập nguyên thủy ma tính, Ninh Khuyết chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, liền không tên rơi vào phẫn nộ trạng thái, hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt vặn mèo, phảng phất một vị dữ tợn dã thú. Không được. Ninh Khuyết vội vã đình chỉ quan sát văn tự, phóng không tâm thần, liên tục nửa giờ hít sâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thật là đáng sợ bạo nộ bí thuật, này đến tột cùng là cấp bậc gì võ học? Ninh Khuyết vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, hắn không muốn hoàn thành dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi tâm nguyện nhiệm vụ sau, ma đạo máy tăng cấp khen thưởng võ học sẽ tà ác như thế, đáng sợ như thế. Thì chính là, nay cái gọi là bạo nộ bí thuật, rõ ràng không giống người thường, phẩm chất cao, chỉ sợ còn muốn vượt qua hoàn chỉnh bản thiên tàng ma công. Hơn nữa, nếu hoàn thành nhạc bất quần tâm nguyện nhiệm vụ có thể thu được bạo nộ bí thuật, như vậy sau đó hoàn thành cái khác bám thân đối tượng tâm nguyện nhiệm vụ, liền có thể thu được cái khác bí thuật. Hắn mở ra bảng sở kỳ hiệu. 14. Họ tên, nhạc bất quần. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, thiên tàng ma công, tứ chuyển, không thể tăng lên. Hấp tinh đại pháp, tứ chuyển, không thể tăng lên. Võ học, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên tiểu thành, ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ. Thiêm năng điểm, 7850. Thân phận, Hoa Sơn trưởng môn. Tâm nguyện nhiệm vụ, dẫn dắt phái Hoa Sơn quật khởi, hoàn thành. 14. Ninh Khuyết đầu tiên nhìn thấy tiềm năng điểm đã tính gộp có 7850 điểm, trong lòng không khỏi một trận khoái khỏa, có thể tích lũy nhiều như vậy tiềm năng điểm không dễ dàng a. Lập tức hắn phát hiện bảng sở ký hữu bên trong mới tăng một hạng tên là bí thuật chuyên mục, mới vừa thu được bạo nộ bí thuật liền đặt ở đây. Có điều, này bạo nộ bí thuật nhưng không có tu luyện tiến độ. Ninh Khuyết hơi sững sờ, hay dùng ngón tay ở bạo nộ lên một điểm, bảng sở ký trung lập tức hiện ra một nhóm nhắc nhở kích hoạt bạo nộ trạng thái, có thể toàn phương vị tăng cường ký chủ 30% sức mạnh, mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần. Lần này, Ninh Khuyết liền rõ ràng, hóa ra này cái gọi là bạo nộ bí thuật kỳ thực liền một cái tăng thêm tính bờ UFF, kích hoạt sau có thể thu được sức mạnh tăng cường. Chỉ là, hắn nghĩ tới vừa nãy quan sát bạo nộ bí thuật suýt chút nữa mất khống chế tình cảnh, hắn mơ hồ cảm thấy cái môn này bí thuật không thể tùy tiện sử dụng, hắn hỏi do càng nhiều liên quan với bạo nộ bí thuật tin tức. Quả nhiên, bảng sở kỳ hiệu lần thứ 2 đưa ra phản hồi, tiết lộ mỗi lần kích hoạt bạo nộ bí thuật thời điểm, ký chủ đều có không kiềm chế được nỗi lòng nguy hiểm, hơn nữa mỗi lần qua đi, đều sẽ rơi vào hết sức suy yếu trạng thái. Xem ra cái môn này bí thuật phải cẩn thận sử dụng. Ninh Khuyết tự nói, nhưng trong lòng là đối với cái môn này bí thuật rất là thỏa mãn, cứ việc cái môn này bí thuật tồn tại một ít thiếu hụt, nhưng chỗ tốt càng to lớn hơn. Ngay ở Ninh Khuyết kiểm kê chính mình thu hoạch thời điểm, trên giang hồ cũng liên tiếp phát sinh hai cái đại sự kinh thiên động địa. Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đột nhiên xuất lĩnh giáo chúng xuống núi, binh chia làm hai đường, một đường tiến công Thiếu Lâm, một đường tiến công Võ Đăng. Thiếu Hụt Phương Chứng cùng 108 La Hán đại trận trấn thủ Thiếu Lâm, cùng Thiếu Hụt Trùng Hư cùng Chân Võ Thất Tiệt trận trấn thủ Võ Đang, căn bản là không phải ma giáo đối thủ. Huống chi ma giáo còn Đông Phương Bất Bại cái này đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ ở. Chỉ là ngăn ngắn nửa ngày, Thiếu Lâm cùng Võ Đang liền bị công phá sơn môn, hai đại môn phái đều tử thương nặng nề, chỉ có số ít đệ tử bỏ chạy thành công. Có thể dự kiến, mặc dù Thiếu Lâm cùng Võ Đang sau đó trùng kiến, cũng không còn mấy phân nguyên khí, chỉ ít cũng đến hầm mấy chục năm thậm chí thành trăm năm, mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Vô số giang hồ nhân sĩ biết được tin tức sau, đều dọa bối rối, ai cũng không nghĩ ra vẫn sừng sững với giang hồ đỉnh cao nhất hai đại chính đạo môn phái, lại cũng sẽ có bị người công hãm một ngày. Chương 27, Hoa Sơn. Thiếu Lâm tổn thất Phương Chứng cùng 108 côn tăng sau, lại bị Đông Phương Bất Bại đem người công phá sơn môn, bắt đầu triệt để hướng đi suy sụp. Võ Đăng cũng là như vậy. Vốn là thế lực cũng chỉ đứng sau Thiếu Lâm, Võ Đăng phái Hoa Sơn, chính thức trở thành toàn bộ chính đạo đệ nhất đại phái. Hơn nữa còn có Ninh Khuyết vị này thiên hạ đệ nhất Hoa Sơn kiếm thần tọa chấn, mặc dù là ma giáo cũng không dám trêu chọc phái Hoa Sơn. Ninh Khuyết trở về Hoa Sơn sau đó không lâu, sẽ chính thức đem Hoa Sơn chức trưởng môn ném cho con gái Nhạc Linh San. Tin tức này truyền ra thời điểm, còn từng gây nên phái Hoa Sơn cùng toàn bộ giang hồ náo động. Có điều, Nhạc Linh San những năm này đã thăng cấp nhất lưu đỉnh cao thủ. Đã có tư cách nhận mặc cho, đảm nhiệm, chức trưởng môn hơn nữa còn có Ninh Khuyết ở sau lưng chỗ dựa, vì lẽ đó không ai dám chê trách cái gì. Đồng thời, rất nhiều thế lực thủ lĩnh, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ninh Khuyết quá mạnh mẽ, nếu như hắn vẫn đảm nhiệm Hoa Sơn trưởng môn, những người khác đều chỉ có thể đối với phái Hoa Sơn tránh lui ba phần, thậm chí không dám cùng phái Hoa Sơn giao thiệp với, chỉ lo không cẩn thận liền mạo phạm phái Hoa Sơn. Hiện tại Ninh Khuyết thoái vị, bọn họ cũng có thể bình thường cùng Hoa Sơn giao thiệp với. Có điều, Hoa Sơn trưởng môn thay đổi không lâu, lại một cái từ Hoa Sơn lưu truyền tới tin tức, khiếp sợ toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Hoa Sơn kiếm thần, đem với một tháng sau ở Hoa Sơn chiêu dương phong phi thăng. Tin tức này vừa ra, vô số giang hồ nhân sĩ cùng quan to quý nhân dồn dập hướng về Hoa Sơn tuần tới, muốn tận mắt chứng kiến này phi thăng là giả là thật. Ngay hôm đó, Hoa Sơn chiêu dương phong thậm chí những ngọn núi xung quanh, đều đứng đầy người đông đảo Hoa Sơn đệ tử ở duy trì trật tự, phòng ngừa phát sinh hỗn loạn. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao khóa lại chiêu dương phong trên đỉnh ngọn núi. Có điều, lúc này chiêu dương phong trên đỉnh ngọn núi vẫn chưa có người nào. Một gian xương phòng bên trong, hai bóng người liều chết chiến miên. Sau một lúc lâu, lúc nãy tách ra. Ninh Trung Tắc gắt gao vây quanh ở Ninh Khuyết thân thể, mắt sáng như sao rừng rừng, nàng đột nhiên co giật nói rằng, sư minh, ta biết ngươi không phải nguyên lai sư minh. Nhưng ta vẫn là yêu ngươi. Ninh Khuyết nghe vậy, thân thể hơi chấn động một cái, hai tay ôm chặt Ninh Trung Tắc, không nói gì. Sư minh, có thể không đi sao? Ninh Trung Tắc lại nói. Không thể. Ninh Khuyết thở dài một tiếng. Ninh Trung Tắc thân thể run lên, thấp giọng gào khóc, một lát sau, mới mở miệng lần nữa, cái kia sư huynh ngươi sau đó nhất định phải về tới xem một chút ta. Không thể quá lâu. Quá lâu, ta sợ ta già. Ninh Khuyết yên tĩnh không nói, chỉ là ôm chặt bên người giai nhân, sau một lúc lâu mới nói, ngươi yên tâm, có cơ hội ta nhất định sẽ trở về, hơn nữa mang ngươi rời đi. Được Ninh Khuyết hứa hẹn sau, Ninh Trung Tắc tựa hồ hơi dễ chịu một chút, nàng lau khô nước mắt, đứng dậy thế Ninh Khuyết mặc quần áo. Nàng động tác rất chăm chú, ăn mặc rất cẩn thận, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, phảng phất nàng xuyên không phải quần áo, mà là muốn một chút đem Ninh Khuyết cả người ghi dấu ấn vào trong lòng bình thường. Chỉ là, khi nàng thế Ninh Khuyết mặc y phục thời điểm, nhưng là không nhịn được lần thứ hai rơi lệ. Sư muội, yên tâm đi, ta nhất định sẽ lại trở về. Ninh Khuyết nói, ôn nhu thế Ninh Trung Tắc lau khô nước mắt. Ừm. Ninh Trung Tắc khẽ ừ một tiếng, khẽ gật đầu. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi chiêu dương phong. Nói xong, Ninh Khuyết liền lôi kéo Ninh Trung Tắc ra phòng nhỏ, hướng về chiêu dương phong chạy đi. Ở vô số con mắt quan tâm dưới, Ninh Khuyết mang theo Ninh Trung Tắc xuất hiện ở chiêu dương phong. Ninh Trung Tắc đang đến gần trên đỉnh ngọn núi vị trí dừng lại, cùng con gái Nhạc Linh San đứng chung một chỗ. Ninh Khuyết thì lại một mình hướng về trên đỉnh ngọn núi đỉnh chóp đi đến. Xuất hiện, Hoa Sơn kiếm thần xuất hiện. Trời ạ, đây là thật sự muốn phi thăng sao? Lẽ nào võ công tu luyện tới cảnh giới nhất định, thật có thể phi thăng thiên giới, trường sinh bất tử? Vô số giang hồ nhân sĩ cùng quan to quý nhân đều kích động lên. Đương nhiên, kích động nhất còn muốn mấy Hoa Sơn đệ tử. Nếu như Ninh Khuyết thật sự phi thăng thành công, như vậy bọn họ phái Hoa Sơn liền ra một vị tiên nhân, từ nay về sau, bọn họ phái Hoa Sơn liền đem khác nhau với bình thường môn phái, trở thành một cái từng sinh ra tiên nhân tiên đạo môn phái. Trong đám người, Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại cũng gắt gao tập trung Ninh Khuyết bóng người. Bọn họ cũng không phải cho rằng Ninh Khuyết thật có thể phi thăng thành tiên, bọn họ biết siêu nhất lưu cảnh giới bên trên là tiên thiên cảnh giới, chỉ là, bọn họ cũng đối với tiên thiên cảnh giới không nhiều, không biết tiên thiên cảnh giới đến tột cùng là ra sao. Nghe nói Ninh Khuyết muốn ở Hoa Sơn phi thăng sau khi, bọn họ liền cho rằng Ninh Khuyết có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, sau khi làm ra một cái gọi là phi thăng nghi lễ. Bởi vậy bọn họ muốn nhìn một chút này đến tột cùng là chuyện ra sao. Ninh Khuyết từng bước đi tới chiêu dương phong đỉnh chót. Đúng lúc nhật ở trong trời, sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, phảng phất ở trên người hắn dắt lên một tầng vàng nhạt hạ y phục, mơ hồ phát ra hơi thở thần thánh. Ở trong mắt mọi người, Ninh Khuyết phảng phất đã biến thành thần tiên bên trong người. Ninh Khuyết sâu sắc hướng về Ninh Trung Tắc cùng Hoa Sơn mọi người phương hướng liếc mắt một cái, khẽ thở dài một hơi, bất luận xá cùng không muốn, hắn cũng không thể dừng ở lại thế giới này, hắn phải tiếp tục từ hắn con đường võ đạo, vẫn leo lên trên, cho đến bỏ đến võ đạo đỉnh cao. Sau đó cơ hội lại trở về đi. Sau một khắc, một tia sáng trắng kiện hàng thân thể của hắn, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Phi thăng, Hoa Sơn kiếm thần thật sự hóa hồng phi thăng. Trời ạ, Hoa Sơn kiếm thần thật sự phi thăng thành tiên. Nguyên lai võ công đến cảnh giới nhất định, thật có thể phi thăng thành tiên, này thật sự quá tốt rồi. Sau đó Hoa Sơn kiếm thần chính là ta thần tượng, ta cũng muốn phi thăng thành tiên. Phái Hoa Sơn nhất định có Nhạc tiên sinh lưu lại tiên pháp, ta nhất định phải bái vào phái Hoa Sơn, học tập tiên pháp. Tận mắt nhìn Ninh Khuyết ở chiêu dương phong hóa hồng phi thăng, hết thể giang hồ nhân sĩ cùng quan to quý nhân đều sôi trào, thậm chí có thật nhiều trước mặt mọi người quỳ xuống đi, khẩn cầu Ninh Khuyết che chở. Hoa Sơn đệ tử từng cái kích động đến khó có thể tự tin, tùy theo cảm thấy cực kỳ tự hào, bọn họ môn phái lại ra một vị tiên nhân, toàn bộ giang hồ còn có môn phái nào có thể cùng bọn họ phái Hoa Sơn so với. Lẽ nào đột phá tiên thiên cảnh giới sau, là có thể phi thăng. Phong Thanh Dương tự lẩm bẩm, nội tâm không nói ra được chấn động, theo hắn đối với võ đạo lần thứ hai sinh ra cuồng nhiệt tình, Ninh Khuyết nhường hắn nhìn thấy càng cao hơn thiên địa. Xem ra, sau này lại muốn một thân một mình uống rượu. Đông Phương Bất Bại sâu sắc liếc mắt một cái Ninh Khuyết đến mở phương hướng, sau đó hóa thành một đạo bóng hồng rời đi. Sư Minh, ngươi nhất định phải trở lại đón ta. Xôi trào trong đám người, chỉ có Ninh Trung Tắc nhìn Ninh Khuyết biến mất vị trí, yên lặng rơi lệ. Tháng 7-17, Hoa Sơn kiếm thần với chiêu dương phong hóa hồng phi thăng, giang hồ náo động, thiên hạ rung động, liền ngay cả triều đình cũng bị kinh động, thiên tử tự tay viết chỉ dụ, tặng phong Hoa Sơn kiếm thần vì là Tây Nhạc Diệu kiếm chân quân. Sau lần đó, hoàng gia vẫn đối với Hoa Sơn có bao nhiêu hậu đãi. Ninh Khuyết vốn là cho Hoa Sơn đặt xuống cực kỳ thâm hậu cơ sở, hiện tại lại được hoàng gia hậu đãi, thưởng thụ đến lúc trước thiếu lâm, võ đang như thế đãi ngộ, bởi vậy phái Hoa Sơn càng ngày càng thịnh vượng. Hoa Sơn ở tân nhiệm trưởng môn Nhạc Linh San dẫn dắt đi, cũng không ngừng lớn mạnh, kéo dài 200 năm, vẫn ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất môn phái. Chương 28, lên cấp đệ tử nội môn. Thất Tuyệt Đường, ngoại viện. Ninh Khuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một chén bốc lượn lờ khói trà nóng, tâm thần nhất thời không khỏi trở nên hoảng hốt. Trên trời mới một ngày, nhân gian đã ngàn năm, vốn tưởng rằng đây chỉ là một câu lời nói đùa, nhưng không nghĩ ta sẽ tự mình trải qua chuyện như vậy. Ninh Khuyết ngóng nhìn trà nóng thở dài nói. Nay lần trà nóng là hắn xuyên qua tiếu ngạo giang hồ thế giới trước cũng, hiện tại nhưng còn bốc hơi nóng, nói rõ hiện thực thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng hắn ở tiếu ngạo giang hồ bên trong, nhưng kém không nhiều, vượt qua gần như 4 năm. Này thời gian tỷ lệ cách biệt quá to lớn. Có điều, chuyện này đối với Ninh Khuyết mà nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ninh Khuyết mở ra bảng sở kỳ hiệu. 16. Họ tên, Ninh Khuyết. Cảnh giới, Tam Lưu. Công pháp, Tam Chuyển Thiên Tàng Ma Công, Nhất Chuyển. Võ học, Ngưng Huyết Thủ, Tam Lưu Nhập Môn. Thiềm năng điểm, 1764. Xuyên qua công năng, mở ra đếm ngược 30 ngày. Thân phận, Thất Tuyệt Đường đệ tử ngoại môn. Ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. 15. Ngoại trừ tiềm năng điểm cùng mở ra đếm ngược có biến hóa ở ngoài, bảng sở kỷ cùng Ninh Khuyết xuyên qua trước hoàn toàn nhất trí. Nhìn thấy chỉ còn lại 1764 điểm tiềm năng điểm, Ninh Khuyết sắc mặt hơi một đen, ma đạo máy tăng cấp hơi đen à, dĩ nhiên khấu trừ ta ở tiếu ngạo giang hồ thế giới thu hoạch tổng tiềm năng điểm 4 năm ta chiếm được chỉ có 1 năm. Phải biết, này tổng tiềm năng điểm không chỉ bao quát hắn ở tiếu ngạo giang hồ tích lũy lại đến chưa sử dụng tiềm năng điểm, còn bao gồm hắn bám thân Nhạc Bất Quần sau nắm giữ một thân tu vi võ học chuyển hóa mà đến tiềm năng điểm. Ma đạo máy tăng cấp phản hồi trở về tin tức nói, xuyên qua thế giới cần tiêu hao thuộc tính điểm, mỗi lần cần khấu trừ ký chủ từ giáng lâm thế giới thu hoạch một phần thuộc tính điểm. Nhưng đây là một phần sao? Đây là 4 năm A. Nếu không là biết ma đạo máy tăng cấp tự thân không có ý thức, Ninh Khuyết cũng hoài nghi nó trong bóng tối ném đá giấu tay. Đương nhiên, Ninh Khuyết điều này cũng chỉ là nhổ nước bọt một hồi mà thôi, trên thực tế hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là xuyên qua một lần, liền có thể thu được nhiều như vậy tiềm năng điểm, hắn còn có cái gì không hài lòng. Huống hồ, ngoại trừ tiềm năng điểm ở ngoài, hắn còn thu được tịch tà kiếm pháp, hấp tinh đại pháp chờ thêm thừa công pháp võ học, còn có giá trị không thể đo lường bạo nộ bí thuật. Vẫn là trước tiên thăng cấp đi. Ninh Khuyết nghĩ như vậy, bắt đầu đọc thầm tu luyện cùng thăng cấp thiên tàng ma công, hấp tinh đại pháp, tịch tà kiếm pháp. Ngưng huyết thủ cùng bạo nộ bí thuật. Tiêu hao 30 điểm tiềm năng điểm, thiên tàng ma công thăng cấp đến nhị chuyển. Tiêu hao 70 điểm tiềm năng điểm, thiên tàng ma công thăng cấp đến tam chuyển. Tiêu hao 100 điểm tiềm năng điểm, thiên tàng ma công thăng cấp đến tứ chuyển. Tiêu hao 10 điểm tiềm năng điểm, hấp tinh đại pháp thăng cấp đến nhất chuyển. Tiêu hao 100 điểm tiềm năng điểm, hấp tinh đại pháp thăng cấp đến tứ chuyển. Tiêu hao 500 điểm tiềm năng điểm, tịch tà kiếm pháp thăng cấp đến tiên thiên tiểu thành. Tiêu hao 10 điểm tiềm năng điểm, ngưng huyết thủ thăng cấp đến tam lưu đại viên mãn. Tổng cộng tiêu hao 1360 điểm tiềm năng điểm, Ninh Khuyết cuối cùng cũng coi như đem thiên tàm ma công, hấp tinh đại pháp, tịch tà kiếm pháp cùng ngưng huyết thủ tăng lên đến ở tiếu ngạo giang hồ thế giới thời điểm trình độ. Cũng may ở tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong tiêu hao lượng lớn thuộc tính điểm thôi diễn đi ra thiên tàm ma công, hấp tinh đại pháp, tịch tà kiếm pháp đến tiếp sau công pháp, không cần lần thứ hai tiêu hao tiềm năng điểm thôi diễn, không phải vậy Ninh Khuyết sẽ thổ huyết. Dù sao ma đạo máy tăng cấp thôi diễn thăng cấp đến tiếp sau chống không công pháp võ học thời điểm, tiêu hao tiềm năng điểm là phổ thông thôi diễn thăng cấp 5 lần đến gấp 10 lần, có thể nói tiêu hao tiềm năng điểm nhiều nhất địa phương. Lúc này, bảng sở kỳ hiệu đã biến thành. 16. Họ tên, Ninh Khuyết. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, thiên tàng ma công, tứ chuyển. Hấp tinh đại pháp, tứ chuyển. Võ học, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên tiểu thành, ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ. Tiềm năng điểm, 404. Xuyên qua công năng, mở ra đếm ngược 30 ngày. Thân phận, thất tuyệt đường đệ tử ngoại môn, ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. 15. Ồ, tịch tà kiếm pháp cùng hấp tinh đại pháp bên trong không thể tăng lên đánh dấu biến mất rồi, có thể tăng lên đến tiên thiên cảnh giới quả nhiên, võ đạo có thể tăng lên cực hạn, cùng thế giới đang ở có quan hệ. Ninh Khuyết suy tư nghĩ. Có điều, muốn đem thiên tàng ma công hoặc là hấp tinh đại pháp tăng lên đến đệ ngũ chuyển, cũng tức là tiên thiên cảnh giới, cần tiêu hao 1.000 điểm tiềm năng điểm. Hắn hiện tại tiềm năng điểm nhưng không đủ. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tiềm năng điểm. Có điều, ta thực lực bây giờ, nếu như không sợ bại lộ, ta nên có thể trực tiếp thăng cấp thành thất tuyệt đường đệ tử nòng cốt. Thất tuyệt đường từ dưới lên, chia làm, đệ tử ngoại môn, bất nhập lưu đến tam lưu cảnh giới, đệ tử nội môn, nhị lưu đến nhất lưu cảnh giới, đệ tử nòng cốt, siêu nhất lưu cảnh giới, đệ tử chân truyền, siêu nhất lưu cảnh giới trở lên, trưởng lão, tiên thiên cảnh giới, hộ pháp, cảnh giới tông sư, thủ tọa, cảnh giới đại tông sư, môn chủ, thiên nhân cảnh giới. Mỗi một tầng thân phận, đều đối ứng tương ứng thực lực. Trong đó, đệ tử chân truyền tương đối đặc biệt, đệ tử chân truyền là từ đệ tử nòng cốt bên trong sàng lọc đi ra chỉ có môn chủ, thủ tọa mới có tư cách từ đệ tử nòng cốt sàng lọc người thích hợp vì là truyền nhân y bác, cũng tức là đệ tử chân truyền. Mà đệ tử chân truyền thực lực, cũng chênh lệch không đồng đều, thấp nhất vì là siêu nhất lưu cảnh giới. Cao nhất nhưng có thể đạt tới đến cảnh giới đại tông sư, trên căn bản ở đạt đến sư phụ cảnh giới trước, đều vẫn duy trì đệ tử chân truyền thân phận. Đương nhiên, đệ tử chân truyền theo cảnh giới tăng lên, cũng sẽ thu được trưởng lão, hộ pháp, thủ tọa ngang phần chỉ là, bọn họ ở đạt đến sư phụ cảnh giới trước, cũng sẽ vẫn bảo lưu đệ tử chân truyền thân phận. Vì lẽ đó đệ tử chân truyền hết sức đặc thù, địa vị so với tiên thiên trưởng lão, hộ pháp cao hơn nữa. Ninh Khuyết trong ký ức, thất tuyệt đường đệ tử chân truyền. Hiện nay cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Lấy Ninh Khuyết thực lực trước mắt, hiện nay có thể trực tiếp lên cấp đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt tuy rằng không thể so đệ tử chân truyền, nhưng toàn bộ thất tuyệt đường cũng chỉ có 26 vị, mỗi một vị đều quyền cao chức trọng, trực tiếp lên cấp đệ tử nòng cốt vẫn là quá đáng chú ý, thất tuyệt đường bên trong cao thủ như mây, quá gây cho người chú ý cái này không được, còn trước tiên biết điều phát dục đi, trước tiên trở thành đệ tử nội môn. Nghĩ như vậy, Ninh Khuyết đứng thẳng người lên, đến rửa giấy phòng. Đem vừa liên tiếp đột phá thời điểm trong cơ thể bài xích đi ra tạp chất rửa đi, sau đó tinh thần thoải mái hướng về ngoại vụ đường đi đến. Ở ngoại vụ đường sát hoạch bên trong, hắn chỉ bộc lộ ra nhị lưu nội lực. Ung dung thông qua xét duyệt. Mấy khắc sau, Ninh Khuyết dẫn một khối đệ tử nội môn lệnh bài, mấy bộ đệ tử nội môn quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có một cái phẩm chất tốt nhất tinh cương kiếm rời đi ngoại vụ đường. Sau đó hướng về đệ tử nội môn vị trí nội viện đi đến. Không được. Ninh Khuyết tiểu xuất sinh này lên cấp đệ tử nội môn, nhanh đi nói cho Vương sư huynh. Đã từng bị Ninh Khuyết đánh cho xương mặt xương mũi Đoàn Thị ba huynh đệ, lặng lẽ đi theo Ninh Khuyết phía sau, nhìn thấy Ninh Khuyết tiến vào ngoại vụ đường sau đó không lâu, liền dẫn một khối đệ tử nội môn lệnh bài đi ra, nhất thời hoàn toàn biến sắc, lập tức hướng về Vương sư huynh vị trí chạy đi. Ba con chuột nhỏ rời đi sao? Ha ha, Vương Việt sao? Ngươi đã từng giết ta bất tử, hiện tại cũng giờ đến phiên ta báo thù. Ninh Khuyết quay đầu lại nhìn Đoàn Thị ba huynh đệ rời đi phương hướng, trong con ngươi né qua một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ tuy rằng, Vương Việt đã từng truy sát chính là thân thể nguyên chủ, nhưng hiện tại Ninh Khuyết cùng thân thể nguyên chủ hòa làm một thể, thân thể nguyên chủ kẻ thù, tự nhiên chính là kẻ thù của hắn. Huống chi, mặc dù hắn không tìm Vương Việt báo thù, Vương Việt cũng như thế sẽ tiếp tục truy sát hắn. Đương nhiên, đối với hiện tại Ninh Khuyết mà nói, chỉ là nhị lưu cảnh giới Vương Việt, cũng chính là một con có thể tùy ý bóp chết con kiến. Không tính là gì. Đương nhiên, Ninh Khuyết muốn bóp chết không chỉ dừng là Vương Việt này con kiến, còn có Vương Việt người sau lưng. Nguyên chủ cùng Vương Việt vốn là không oán không cừu, Vương Việt không thể vô duyên vô cớ liền muốn giết chết nguyên chủ, này hậu trường khẳng định còn có cái khác hát thủ. Sau đó, Ninh Khuyết tiếp tục hướng về vừa phân phối cho mình phòng mới đi đến. Chương 29, chém giết Vương Việt. Đệ tử nội môn trụ sở là một cái lịch sự tao nhã tiểu viện, rìa ngoài hàng rào lên quấn quanh hoa loa kèn. Mấy chục cành màu trắng hoa sơn trà chính đang run mấy tỏa ra, cách đó không xa là một cái sâu thẳm giếng cổ, cùng ánh bình minh ánh mặt trời chiếu sang dưới, toàn bộ tiểu viện có vẻ yên tĩnh an bình. này có thể so với đệ tử ngoại môn đơn sơ phòng xá tốt lắm rồi. Ninh Khuyết tiến vào tiểu viện, đổi đệ tử nội môn quần áo và đồ dùng hàng ngày, đeo tốt đệ tử nội môn lệnh bài, cầm lấy tinh cương kiếm, liền chuẩn bị đi tới Thất Tuyệt Đường tàng thư lâu. Thăng cấp đệ tử nội môn sau, chỗ tốt lớn nhất không thể nghi ngờ là có thể đến tàng thư lâu học tập càng tốt hơn công pháp võ học. Tuy rằng, Ninh Khuyết đã có thiên tàng ma công, hấp tinh đại pháp cùng tịch tà kiếm pháp các loại thượng thừa công pháp võ học, nhưng kỹ không chê nhiều. Tàng thư lâu bên trong nhưng là thu gom Thất Tuyệt Đường hết thể công pháp võ học, Ninh Khuyết nghe nói trong đó chẳng những có thể nối thẳng tiên thiên, tông sư cùng đại tông sư công pháp võ học, thậm chí còn có thiên nhân cấp công pháp võ học. Trên người hắn công pháp võ học, hiện nay đẳng cấp cao nhất tịch tà kiếm pháp cũng có điều là tiên thiên võ học mà thôi. Tàng thư lâu bên trong có rất nhiều công pháp võ học đều muốn vượt qua tịch tà kiếm pháp. Lại nói, hắn ghi chép công pháp võ học càng nhiều, ma đạo máy tăng cấp sau đó thôi diễn thăng cấp đồng loại công pháp thời điểm, tiêu hao tiềm năng điểm liền càng ít. Bởi vậy, Ninh Khuyết đối với tàng thư lâu tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, hắn vừa cửa gian phòng, liền nghe đến ầm một tiếng truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến chính mình sân cửa gỗ bị người đã bay, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên mang theo đoàn thị ba huynh đệ xông vào. Ninh Khuyết mặt tối sầm lại nhìn bị đạp xấu cửa gỗ, sắc mặt biến thành màu đen vừa mới rời vào đến liền bị người đạp hỏng rồi cửa, điều này làm cho hắn rất tức giận. Vương Việt! Người muốn chết! Ninh Khuyết ngay lập tức nhận ra Vương Việt, người này từng truy sát qua cái nguyên chủ lưu lại trong ký ức đối với người này ấn tượng phi thường sâu sắc. Không hổ là ma đạo thế gia con cháu đích tôn, mới trở thành chúng ta Thất Tuyệt Đường đệ tử không mấy ngày, nhanh như vậy liền thăng cấp đệ tử nội môn có điều, có lúc ngươi biểu hiện càng xuất sắc, bị chết liền càng nhanh. Vương Việt một mặt lênh khốc nói rằng, Ninh Khuyết, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất, mỗi ngày bị ta đánh qua nửa tàn, sinh hoạt không thể tự gánh vác lựa chọn thứ hai, hiện tại liền theo ta lên sinh tử đài, một quyết sinh tử. Ngươi muốn giết ta. Ninh Khuyết nhìn chăm chú Vương Việt, chỉ có điều môn phái quy định đệ tử không thể chém giết lẫn nhau, bằng không từ xử phạt nặng bị vướng bởi môn phái quy định, ngươi không dám trực tiếp giết ta nhưng môn phái cho phép đệ tử trong môn phái lên sinh tử đài một quyết sinh tử, vì lẽ đó ngươi nghĩ ta lên sinh tử đài. Ngươi rất thông minh, ta chính là muốn giết ngươi có điều, ngươi hẳn phải biết từ chối hậu quả chúng ta dù sao cũng là ma đạo môn phái, bên trong tuy rằng cấm chém giết lẫn nhau, nhưng cũng là cho phép lẫn nhau luận bàn, mặc dù đánh cho tàn phế ngươi cũng không ai sẽ nói cái gì. Nếu như ngươi không lên sinh tử đài, ta liền một ngày đánh cho tàn phế ngươi một lần, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Vương Việt trên mặt toát ra nụ cười xảo trá, ngươi hiện tại vừa mới thăng cấp đệ tử nội môn, còn chưa kịp tu luyện càng cao cấp công pháp võ học, lên sinh tử đài chỉ sợ là một con đường chết. Nếu như ngươi sợ chết, có thể lựa chọn không lên con người của ta kỳ thực rất tốt, mỗi lần động thủ đánh cho tàn phế ngươi thời điểm, cường độ sẽ khống chế lại, nhất định sẽ nhẹ nhàng. Ha ha ha, Vương Sư Minh nói đúng, Ninh Khuyết ngươi có thể từ chối, ta nhiều nhất mỗi ngày đến giẫm một cước ngươi. Ai nha nha, còn có cái gì so với mệnh còn trọng yếu hơn? Ngươi nếu như chết rồi, ta mỗi ngày làm sao dằn vặt ngươi? Đại ca, nhị ca, các ngươi quá hỏng rồi, đồng môn một hồi, nói thế nào câu nói như thế này ta nhiều nhất liền mỗi ngày ở trên người hắn vung nước tiểu thôi. Đoàn thị ba huynh đệ hô theo. Ninh Khuyết nhàn nhạt quét đoàn thị ba huynh đệ một chút, không đem này ba con bất cứ lúc nào có thể bóp chết con kiến để ở trong lòng. Hắn sâu sắc nhìn chăm chú Vương Việt hai mắt, đột nhiên nở nụ cười. Vương Việt, xem ra ngươi hoàn toàn tự tin a tốt, ta đồng ý, chúng ta lên sinh tử đài. Cái gì? Hắn lại lựa chọn lên sinh tử đài. Lẽ nào hắn sợ được giàn vặt, thà chết chứ không chịu khuất phục? Hắn thật sự không sợ chết sao? Đoàn thị ba huynh đệ chấn kinh rồi. Bọn họ vốn là cho rằng Ninh Khuyết nhất định sẽ từ chối sinh tử đài. Dù sao, đối lập với tử vong, được nhiều hơn nữa giàn vặt cũng không tính là gì, chỉ có thể sống, liền có cơ hội đột kích ngược này cơ bản là hết thảy ma đạo đệ tử nhận thức chung cùng sinh tồn chi đạo. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới Ninh Khuyết lại sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Việt nghe vậy, hơi sững sờ, tùy cơ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn xác thực hy vọng Ninh Khuyết lựa chọn lên sinh tử đài, như vậy hắn có thể một lần giải quyết Ninh Khuyết, hoàn thành người kia giao cho nhiệm vụ của hắn. Chỉ là, làm Ninh Khuyết thật làm ra lựa chọn thời điểm, trong lòng hắn nhưng có chút không tên khó chịu. Hắn đối với Ninh Khuyết loại này thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần cảm thấy buồn nôn, nay cùng hắn sinh tồn chi đạo hoàn toàn ngược lại, nội tâm hắn có loại bị đâm đau cảm giác. Nay có thể chính ngươi tuyển, chết rồi chớ có trách ta. Vương Việt lạnh lùng nói rằng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Đi đi, đi sinh tử đài. Ninh Khuyết quăng câu nói tiếp theo, trước tiên hướng về sinh tử đài vị trí đi đến. Thất Tuyệt Đường dựa lưng Hắc Thủy Hà, sinh tử đài liền xây dựng ở Hắc Thủy Hà trên bờ sông. Sinh tử đài kỳ thực chính là một cái khá lớn võ đài, bốn phía đều bị to bằng cánh tay xích sắt vây lại. Tự Thất Tuyệt Đường lập phái tới nay, này sinh tử đài liền xuất hiện. Người trong ma đạo, đại đa số đều tính cách cấp tiến, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, thậm chí sinh tử đối mặt, quả thực quá bình thường. Sinh tử đài, chính là chuyên môn cho những người này giải quyết mâu thuẫn. Chỉ cần lên sinh tử đài, liền ngầm thừa nhận song phương ký kết sinh tử khế ước, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Thất Tuyệt Đường sẽ không quản ai sống ai chết, ai đúng ai sai. Mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu Thất Tuyệt Đường đệ tử ở phía trên chém giết qua, vô số vết máu lưu lại ở sinh tử đài lên, mặc dù trải qua vô số gió thổi ngộ đánh, những này vết máu vẫn còn đang. Thậm chí, cũ vết máu còn không biến mất, thì có mới vết máu tăng thêm đi vào. Làm Linh Khuyết cùng Vương Việt xuất hiện ở sinh tử đài thời điểm, lập tức gây nên xung quanh rất nhiều Thất Tuyệt Đường đệ tử chú ý. Có người muốn lên sinh tử đài một quyết sinh tử, đại gia nhanh đi xem. Này không phải Vương Việt sao? Hắn làm sao đột nhiên lên sinh tử đài, hắn muốn cùng ai quyết một trận tử chiến? Ta biết, cùng Vương Việt một quyết sinh tử người kia gọi Ninh Khuyết, tục truyền là ma đạo thế gia Ninh gia con cháu đích tôn, hai tháng trước mới gia nhập chúng ta Thất Tuyệt Đường, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền thăng cấp đệ tử nội môn, còn muốn cùng Vương Việt một quyết sinh tử. Hắn xác thực ma đạo thế gia Ninh gia con cháu đích tôn, vẫn là Ninh gia tam thiếu, có điều, cái kia đều là chuyện đã qua 3 tháng trước, Ninh gia phát sinh một hồi đại biến, Ninh gia tộc trưởng chết thảm, hiện tại Ninh gia tộc trưởng là Ninh Quý, tục truyền Ninh Quý đối với Ninh Khuyết ba huynh muội đều rất không ưa, này hay là cũng là Ninh Quý rời đi Ninh gia, gia nhập chúng ta Thất Tuyệt Đường nguyên nhân đi. Thì ra là như vậy, có điều, vẫn có vấn đề, Ninh Khuyết mới gia nhập chúng ta Thất Tuyệt Đường không lâu, làm sao liền cùng Vương Việt kết làm lớn như vậy cửu? Này ta cũng đúng hay không rất rõ ràng, nhưng nghe nói Vương Việt gần nhất đều đang tìm một cái đệ tử ngoại môn phiền phức, nghĩ đến cái này đệ tử ngoại môn chỉ chính là Ninh Khuyết. Từng cái Thất Tuyệt môn đệ tử vây quanh, một lát sau sinh tử đài dưới liền đầy áp người. Này Ninh Khuyết vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn không tới 3 tháng, cũng đã thăng cấp nhị lưu cảnh giới, lên cấp đệ tử nội môn này thiên phú không tệ, đáng tiếc chính là quá kích động, hắn phỏng chừng đều còn nhập môn từ tàng thư lâu thu được thượng thừa công pháp võ học đi. Liền như vậy hắn còn dám cùng Vương Việt quyết sinh tử, nay không phải muốn chết sao? Đúng là muốn chết. Vương Việt một năm trước cũng đã đạt đến nhị lưu cảnh giới đỉnh cao, một tay huyết ảnh kiếm pháp còn làm cho lô hỏa thuần thanh, Ninh Khuyết thua chắc rồi. Ha ha. Phòng trưng này Ninh Khuyết xuất thân ma đạo thế gia, tiêu căng tự mãn, không đem những người khác để vào trong mắt, đáng đời có nảy một kiếp. Sinh tử đài dưới vây xem đông đảo Thất Tuyệt môn đệ tử, biết được Ninh Khuyết cùng Vương Việt thân phận tin tức sau, đều thập phần không coi trọng Ninh Khuyết. Nhìn về phía Ninh Khuyết ánh mắt lại như là xem một kẻ đã chết. Ninh Khuyết, ta lần trước ra tay thời điểm ngươi nên chết rồi, không nghĩ tới nhường ngươi may mắn tránh được một kiếp, có điều, hiện tại cũng không tính chậm, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Sinh tử đài lên, Vương Việt sát cơ uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, từ bên hông chậm rãi rút ra một ngụm máu màu đỏ lợi kiếm. Ninh Khuyết chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì, hắn đang nghĩ, chờ chút muốn đâm Vương Việt bao nhiêu kiếm mới để hắn chết đi, dù sao, một kiếm liền giết Vương Việt. Lợi cho hắn quá rồi. Giết. Vương Việt đột nhiên quát lạnh một tiếng, sử dụng huyết ảnh kiếm pháp, một kiếm hướng về Ninh Khuyết đâm tới. Không thể không nói, này Vương Việt huyết ảnh kiếm pháp luyện được không tệ, lại tàn nhẫn lại cay, một kiếm đâm ra thời điểm, trong hư không xuất hiện 3 đạo màu máu kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh cũng giống như là một cái giả dối độc xà, vặn vẹo chuyển động, góc độ xảo quyệt. Trong đó, một kiếm đâm hướng về Ninh Khuyết trái tim, một kiếm đâm hướng về Ninh Khuyết thiết hầu, còn có một kiếm đâm hướng về Ninh Khuyết con mắt. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều đâm hướng về chỗ yếu, chỉ cần chúng một kiếm, đều có thể muốn đòi mạng. Chỉ là, Vương Việt kiếm pháp đối lập Đông Phương Bất Bại Phi Châm, lại đáng là gì? Liền Đông Phương Bất Bại Phi Châm đều thương tổn không được Ninh Khuyết, nay chỉ là 3 đạo kiếm ảnh liền càng không cần phải nói. Ninh Khuyết chỉ là hơi loáng một cái thân, liền hoàn mỹ né tránh công kích, 3 đạo kiếm ảnh toàn bộ đâm vào một đạo tàn ảnh bên trên. Thật nhanh thân pháp. Sinh tử đài dưới hết thảy Thất Tuyệt Đường đệ tử nhìn từ trở nên mơ hồ tàn ảnh. Trong lòng đều không khỏi cả kinh. Tốc độ của hắn làm sao có khả năng trở nên nhanh như vậy? Vương Việt con ngươi co rụt lại, cắn răng lần thứ 2 hướng về Ninh Khuyết giết đi, hắn toàn lực thôi thúc huyết ảnh kiếm pháp, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành từng đạo cuồng loạn huyết xả, đuổi theo Ninh Khuyết bóng người điên cuồng cắn xé. Chỉ là, bất luận Vương Việt trường kiếm trong tay cỡ nào độc ác cùng cuồng bạo, đâm chúng vĩnh viễn là từng đạo tan ảnh. Hô, hô, hô. Một lát sau, Vương Việt mệt đến đầu đầy mồ hôi. Lớn thở mạnh, không được không dừng lại, như thế một làn sóng điên cuồng công kích, hắn gần như tiêu hao hết nội lực. Lúc này, Vương Việt lại nhìn về phía Ninh Khuyết thời điểm, trong lòng đã từ sinh ra hoảng sợ. Hắn hối hận rồi. Hắn không nên bức Ninh Khuyết lên sinh tử đài. Ninh Khuyết thực lực, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xem ra, ngươi đã không khí lực công kích như vậy, đến phiên ta. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Khuyết đã hóa thành một đạo tàn ảnh báo táp mà ra. A. Vương Việt trong nháy mắt bị một luồng ánh kiếm chém bay đến giữa không trung, kêu lên thê lương thảm thiết, máu tươi cùng tung. Tiếp đó, từng đạo tàn ảnh qua lại nhiều lần cùng Vương Việt lệnh thân mà qua, thật giống như có người cầm bút lông lấy một cái nào đó cái điểm làm trung tâm điên cuồng vẽ linh tinh đánh nghĩa bình thường. Mỗi một đạo tàn ảnh cùng Vương Việt sai thân mà quá hạn, đều có một luồng ánh kiếm xẹt qua thân thể của hắn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, mười kiếm, trăm kiếm. Vương Việt từ khi bị đệ nhất kiếm chém bay sau khi đứng lên, liền không có cơ hội lại rơi xuống đất, hắn bị từng đạo liên tục không ngừng ánh kiếm chém bay trên không trung, tiêu thảm thiết không dứt. Đầy đủ chém gần trăm kiếm sau, ánh kiếm mới đột nhiên tiêu tan, mà Vương Việt tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt đi. Đồng. Một đống máu thịt mơ hồ đồ vật, rơi rụng ở sinh tử đài lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bảy tuyệt. Ninh Khuyết ở sinh tử đài lên chém giết Vương Việt một chuyện, ở thất tuyệt đường bên trong nhấc lên một trận không nhẹ không nặng phong ba. Sở dĩ nói không nhẹ không nặng, là bởi vì Vương Việt chỉ là một cái nhị lưu cảnh giới đệ tử nội môn, ở cao thủ như mây thất tuyệt đường bên trong, kỳ thực không có quá to lớn phân lượng. Hơn nữa, thất tuyệt đường là ma đạo môn phái, thất tuyệt đường đệ tử đại thể vì tư lợi, tâm tính lạnh lùng đối với không liên quan đến bản thân sự tình, thực tại quan tâm không nhiều. Vì lẽ đó, Vương Việt mặc dù chết rồi, quan tâm người cũng không nhiều. Đại đa số thất tuyệt đường đệ tử, chỉ là cho rằng một cái khi nhàn hạ dùng để tiêu khiển tin tức, nghe xong coi như. Đương nhiên, kinh chuyện này sau, Ninh Khuyết tên cũng chuyển vào không được đệ tử nội môn trong thai, nhường Ninh Khuyết ở trong đệ tử nội môn có một chút nổi tiếng. Chỉ ít, không ít đệ tử nội môn đều biết Ninh Khuyết người này không dễ chê ợ. Chém giết Vương Việt sự tình, rất nhanh sẽ bị Ninh Khuyết ném ra sau đầu, hắn rời đi sinh tử đài sau, liền đến thất tuyệt đường tàng thư lâu. Tang thư lâu cửa, ngồi một cái già 7,80 tuổi già ông lão, người lão giả này thân thể loạn khọm, đặc biệt một đôi mắt, sâu sắc lõm xuống, hơn nữa con ngươi hiện ra màu xanh nhạt, phảng phất tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Phảng phất một vị vạn năm lão quỷ giống như vậy, nhường người sợ hãi trong lòng. Ninh Khuyết đến trước hắn liền nghe nói qua, tòa trấn tàng thư lâu ông lão là một vị tiên thiên cảnh giới trưởng lão, người trưởng lão này con ngươi hiện ra màu xanh nhạt, rất khả năng là tu luyện một loại nào đó đặc biệt võ học. Trưởng lão, ta là mới lên cấp đệ tử nội môn Ninh Khuyết, là lại đây chọn công pháp võ học, đây là thân phận của ta lệnh bài. Ninh Khuyết cung kính đem chính mình đệ tử nội môn lệnh bài đưa tới. Tuổi già ông lão tiếp nhận lệnh bài, tùy ý đánh giá vài lần, trả lại cho Ninh Khuyết, sau đó hữu khí vô lực nói, ngươi có thể chọn lầu một chọn hai bản công pháp võ học, chú ý, trước tiên định trước, không thể kiểm tra chọn lựa sau khi bắt được ta chỗ này đăng ký, sau đó mới có thể xem. Ngươi chỉ có nửa canh giờ chọn thời gian. Quá hạn còn không chọn thành công, thì lại hết hiệu lực. Còn có, tuyệt đối đừng nỗ lực lên lầu 2 trở lên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Rõ ràng. Ninh Khuyết nói xong, đi vào tàng thư lâu. Ở tầng thứ nhất lầu tùy tiện bắt đầu đi dạo. Lầu 1 có 3 cái dùng gỗ tử đàn chế tạo to lớn giá sách, mỗi một cái giá sách đều xếp đầy sách vở. Chỉ là, trong đó 2 cái giá sách, một cái là đặt nhân văn địa lý, một cái là đặt giang hồ tạp đàm luận. Chỉ có cái cuối cùng giá sách mới là đặt công pháp võ học. Ninh Khuyết trực tiếp đi tới đặt công pháp võ học giá sách, trong đó đại thể đặt gần mấy trăm bản công pháp võ học, mỗi cái đặt công pháp võ học ô vương lên, đều dán vào một tấm nhãn mác. Nhãn mác dùng văn tự đối với công pháp võ học làm đại khái miêu tả. Ninh Khuyết chú ý tới, toàn bộ giá sách bên trong, có 6 bản công pháp võ học bìa ngoài là đỏ như màu máu, ở đông đảo công pháp võ học bên trong có vẻ càng làm người khác chú ý. Mà này 6 bản công pháp võ học nhãn mác văn tự miêu tả cũng càng thêm nhiều, càng thêm tỉ mỉ. Tuyệt âm ma thể, khô cốt độc trảo, phù đồ huyết kiếm, hắc thiên đao pháp, đại ma quyền pháp, huyết liên bộ pháp. Ninh Khuyết quét qua 6 bản sách tên, trái tim không khỏi nhảy một cái. Này 6 bản công pháp võ học, rõ ràng là thất tuyệt đường hoạch tâm nhất căn cơ võ học. Tuy rằng, Ninh Khuyết quá khứ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng sẽ không liền thất tuyệt đường môn phái lịch sử cùng hạt nhân công pháp võ học cũng không biết. Thất tuyệt đường vì là mấy trăm năm trước thất tuyệt lão nhân sáng lập. Thất tuyệt lão nhân chính là mấy trăm năm trước ma đạo một vị thiên nhân cường giả tối đỉnh, mà thất tuyệt lão nhân nắm giữ 7 môn tuyệt học, chia ra làm 1. U tuyển chân công, đây là một môn thiên nhân cấp bậc ma đạo nội công tâm pháp, tục truyền môn công pháp này tu luyện thành công sau, trong đan điền sẽ hình thành một cái u tuyển, nội lực như kiểu u chi tuyển dâng trào, không chỉ nội lực kéo dài vô tận, hơn nữa còn có hết sức âm hàn đặc tính. 2. Tuyệt âm ma thể, đây là một môn hấp thu địa sát khí rèn luyện thân thể luyện thể pháp môn. Tu luyện đại thành sau khi, thân thể sẽ phát sinh bản chất lột xác, không không chỉ đao kiếm khó thương, hơn nữa thân thể phản ứng lực, năng lực nhận biết, lực lượng tinh thần đều sẽ tăng lên 5 lần trở lên, nhường người tu luyện biến đến mức dị thường đáng sợ. 3. Khô cốt độc chảo, thấy là biết ý tứ, này một môn độc chảo võ học, thế gian chảo loại võ học đếm không xuể, nhưng luận ác độc trình độ, có thể cùng khô cốt độc chảo so với, nhưng ít ỏi, phàm là bị tu luyện đại thành khô cốt độc chảo chảo thương võ giả, nếu không có công lực đầy đủ thâm hậu hoặc là nắm giữ giải độc thánh dược, trong thời gian ngắn thì sẽ xương khô héo, huyết nhục hóa thành nước mủ. 4. Phù đồ huyết kiếm, 300 năm trước chính ma đại chiến thời điểm, Thất Tuyệt lão nhân từng dựa vào môn kiếm pháp này, liên tiếp chém chết 36 cái chính đạo môn phái cả nhà. 5. Hắc Thiên Đao Pháp, đây là Thất Tuyệt lão nhân am hiểu nhất võ học, đại thành Hắc Thiên Đao Pháp vừa ra, liền tự nhiên khí tượng đều có thể ảnh hưởng, một đao bên dưới, mây đen hiện lên, Nhật Nguyệt Tảm Đạm Thất Tuyệt lão nhân từng sử dụng Hắc Thiên Đao Pháp, chém giết 4 vị thiên nhân đỉnh cao địch thủ. 6. Đại Ma Quyền Pháp, môn quyền pháp này khí thế bằng bạc, đại khí vô cùng ra quyền thời điểm, như đại ma diễn võ, phá vỡ núi. 7. Huyết Liên Bộ Pháp, môn bộ pháp này đại thành, thì lại ma Phật đi lại ở nhân gian, bộ bộ sinh liên, bộ bộ huyết liên, tốc độ như điện, qua lại không kẽ hở, còn có thể đạp không mà đi, đúng là đỉnh cấp bộ pháp một trong. Đối với Thất Tuyệt đường Thất Tuyệt, Ninh Khuyết đã sớm như sấm bên tai. Thất Tuyệt bên trong, thuộc về ưu tuyển chân công quý giá nhất, đây là một môn có thể thẳng tới thiên nhân cảnh giới bát chuyển công pháp, môn công pháp này, vẫn vì là môn chủ nhất mạch nắm giữ. Vì lẽ đó, giá sách bên trong cũng không có ưu tuyển chân công. Có điều, ngoại trừ ưu tuyển chân công ở ngoài, cái khác lục tuyệt đều ở giá sách bên trong, mà này lục tuyệt tuy không bằng ưu tuyển chân công, nhưng cũng đều cơ bản là cực kỳ quý giá đại tông sư võ học, đặc biệt là Hắc Thiên Đao Pháp, càng là một môn thiên nhân cấp đao pháp. Ninh Khuyết nhẫn nhịn nội tâm kích động, đến gần miêu tả Hắc Thiên Đao Pháp nhãn mát vừa nhìn, không khỏi sức sở. Nguyên tắc tới nơi này Hắc Thiên Đao Pháp càng là không trọn vẹn, chỉ có thể tu luyện đao siêu nhất lưu cấp độ. Muốn tu luyện đến tiếp sau võ học, chỉ có thể thăng cấp tiên thiên cảnh giới sau, trở lại tàng thư lâu. Sau đó, Ninh Khuyết lại phân biệt nhìn mặt khác ngũ tuyệt nhãn mát, phát hiện cũng tất cả đều là không trọn vẹn, cùng Hắc Thiên Đao Pháp như thế, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến siêu nhất lưu cấp độ. Ta liền nói, Thất Tuyệt đường làm sao sẽ rộng rãi như vậy, dễ dàng như vậy liền đem căn cơ công pháp võ học truyền xuống, nguyên lai hô ở đây, muốn đến tiếp sau võ học, chỉ có thể thăng cấp cảnh giới cao hơn hay là còn phải trải qua xét duyệt cũng không nhất định. Ninh Khuyết tự nói, có điều, ngẫm lại cũng bình thường, nếu như Thất Tuyệt đường liền dễ dàng như vậy đem hoàn chỉnh lục tuyệt đều truyền xuống, chỉ sợ lục tuyệt đã sớm tiết lộ ra ngoài, bị thiên hạ không biết bao nhiêu người học được. Thất Tuyệt đường có thể đem lục tuyệt tàn phổ bày ra để ở chỗ này, nhường đệ tử nội môn chọn hai cái, này đã tính rất tốt. Nếu có thể mở ra những công pháp này võ học kiểm tra là tốt rồi, ta là có thể mượn ma đạo máy tăng cấp đưa chúng nó toàn bộ ghi chép xuống, đáng tiếc không thể. Ở Tiếu Ngạo giang hồ bên trong thế giới, hắn liền phát hiện mình có đã gặp qua là không quên được năng lực, chỉ cần hắn nhìn qua một lần sách vở, ma đạo máy tăng cấp đều sẽ ghi chép xuống. Ninh Khuyết nhìn quét ghi chép lục tuyệt sách vở cùng trên giá sách cái khác bí tịch, hai mắt né qua từng kia một tham lam ánh sáng, hận không thể đem nơi này bí tịch toàn bộ mở ra, sau đó hết thể ghi chép xuống. Chỉ là, làm hắn liếc mắt nhìn nơi cửa cái kia tựa hồ thở ra thì nhiều hít vào thì ít tuổi già ông lao thời điểm, hít một hơi thật sâu, không thể không đè xuống xung động của nội tâm. Nếu như hắn dám trái với quy định, chỉ sợ sẽ lập tức chết thảm ở chỗ này. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn một chút 6 bản bí tịch nhãn mác miêu tả, nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, phân biệt chọn Tuyệt Âm Ma Thể cùng Hắc Thiên Đao Pháp. Cho tới giá sách bên trong những công pháp khác võ học, hắn căn bản không làm cân nhắc. Không phải nói hắn coi thường những công pháp khác võ học, mà là Thất Tuyệt làm Thất Tuyệt đường căn bản, phẩm chất khẳng định vững vàng, mà những công pháp khác võ học, hắn chỉ có thể thông qua nhãn mác bản tóm tắt hiểu rõ, chọn đến thấp kém phẩm xác suất quá to lớn. Trường lão, ta tuyển này 2 bản. Hắn cầm này 2 bản bí tịch giao cho tuổi già ông lão. Tuổi già ông lão nhàn nhạt nhìn quét một chút 2 bản bí tịch, cũng không nói chọn này 2 bản bí tịch đến tột cùng có hay không thích hợp loại hình, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, lại cho ngươi nửa canh giờ, đem này 2 bản bí tịch nội dung học thuộc, sau đó ngươi là có thể rời đi. Được rồi. Ninh Khuyết bắt đầu mở ra bí tịch quan sát. Hắn chỉ là nhanh chóng xem lướt qua 2 bản bí tịch một lần. Ma đạo máy tăng cấp cũng đã đem nội dung dấu ấn ở trong đầu của hắn, có điều, vì là không bại lộ chính mình đặc thù, hắn làm ra vẻ nghiêm túc đọc sách dáng vẻ, còn một bên xem một bên nhỏ giọng đọc thuộc lòng. Cho đến sau nửa canh giờ, Ninh Khuyết đến mở ra tàng thư lâu. Ngay ở Ninh Khuyết ở tàng thư lâu chọn công pháp võ học thời điểm, Thất Tuyệt đường đệ tử nòng cốt nơi ở bên trong, một cái mọc ra mùi ương âm lãnh thanh niên, cũng ở nhắc tới tên của hắn. Thế ra con quả nhiên có chút bản lĩnh, nhanh như vậy liền nghịch chuyển tình thế. đem Vương Việt cái kia tên rác rưởi giết, chỉ tiếc, ngươi lại có bản lĩnh, cũng không bay ra khỏi ta Hàn Công độ lòng bàn tay. Chương 31, mệnh lệnh khẩn cấp. Thất Tuyệt Đường sân môn, hai cái đệ tử ngoại môn vươn vai ngáp dài, loại này trông coi sơn môn nhiệm vụ nhàm chán nhất. Đột nhiên, một cái đầy người là huyết tử y thanh niên xuất hiện ở trước sân môn, sau đó một con ngã nhào xuống đất lên, cũng đã hôn mê. Ai? Hai cái đệ tử ngoại môn cả kinh, vội vã nhìn về phía té xỉu xuống đất tử y thanh niên. Còn không thấy rõ tử y thanh niên khuôn mặt, hai cái đệ tử ngoại môn hít vào một ngụm khí lạnh. Thất Tuyệt Đường đệ tử mặc quần áo chú ý giai cấp rõ ràng, đệ tử ngoại môn mặc áo đen, đệ tử nội môn mặc áo lam, đệ tử nòng cốt mặc áo tím, đệ tử chân truyền mặc áo vàng. Cho tới tiên thiên cảnh giới bên trên cương giả, vậy thì liền tùy tiện, nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Hiện tại trọng thương ngất ngã trên mặt đất xuyên dĩ nhiên là tử y, không nghi ngờ chút nào đây là một vị đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt ở Thất Tuyệt Đường bên trong địa vị thập phần cao thượng, liền ngay cả đệ tử chân truyền cũng tất cả đều là từ đệ tử nòng cốt sàng lọc đi ra, có thể nói đệ tử nòng cốt là Thất Tuyệt Đường tương lai, mỗi một cái đệ tử nòng cốt đều vô cùng trọng yếu. Toàn bộ Thất Tuyệt Đường, tính toán đâu ra đấy, cũng có điều chỉ là 26 vị đệ tử nòng cốt mà thôi. Bây giờ dĩ nhiên có một cái đệ tử nòng cốt trọng thương sắp chết. Không nghi ngờ chút nào, đây là xảy ra đại sự. Là La Huyền Phong sư huynh mau mau thông báo nội vụ đường thủ tọa. Hai vị đệ tử ngoại môn một tên lưu lại chăm sóc La Huyền Phong, mặt khác một vị nhanh chóng hướng về nội vụ đường phương hướng lao nhanh. Một lát sau, một vị khôi ngô bóng người đạp lên hư không báo táp mà đến, hắn mỗi một bước ra, dưới chân đều tỏa ra một đóa huyết liên, hơn nữa mỗi một bước chiều ngang vô cùng lớn, có tới gần 100 mét, dường như thuấn di. Người đến rơi vào La Huyền Phong trước người. Chỉ thấy này khôi ngô bóng người, đầu đầy tóc đen dày đặc cuồng loạn, vóc người cường tráng như là một tòa thiết sơn, ánh mắt sắc bén như điện. Mắt trái lông mày xương trên có một cái sâu sắc vết sẹo. Này vết sẹo từ hắn mắt trái lông mày xương lên nghiêng về, vẫn kéo dài bên trái hắn gò má trung bộ, dường như một con ngô công. Một luồng hung hãn đến cực điểm khí thế, một cách tự nhiên từ khôi ngô bóng người trên người tản ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gặp bạch thủ tọa. Chăm sóc La Huyền Phong đệ tử ngoại môn nhìn thấy khôi ngô bóng người sau khi xuất hiện, vội vã quỳ xuống đất hành lễ. Bạch Vạn Sơn phất tay một cái, nhường đệ tử ngoại môn lùi qua một bên. Sau đó một mặt âm trầm ngồi chồm hôm xuống, quan sát tỉ mỉ không vết thương đầy người đầy dây La Huyền Phong. Đột nhiên, Bạch Vạn Sơn ra chỉ như điện, trong nháy mắt điểm trúng La Huyền Phong trên người mấy chỗ yếu huyệt, La Huyền Phong trên người chính chảy máu tươi vết thương chậm rãi đình chỉ chảy máu, mà hắn cái kia suy nhược khí tức cũng dần dần khôi phục một chút. Khu khu khu. Đột nhiên, nằm trên đất La Huyền Phong truyền ra vài tiếng ho khan, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tráng, Haku, Bạch thủ tọa, Ma Đao môn người đột nhiên đánh lén Bạch Vân quan mỏ, người của chúng ta ngoại trừ ta, chết hết. La Huyền Phong gắng gượng nói xong câu này, lại đã hôn mê. Bạch Vạn Sơn nghe nói La Huyền Phong sau, con ngươi nhưng bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi tiếp tục chăm sóc thật tốt La Huyền Phong, bản tọa có chuyện quan trọng muốn bẩm báo môn chủ. Bạch Vạn Sơn đối với bên cạnh đệ tử ngoại môn nói, bước chân một bước, bay lên trời, như hỏa lưu tinh, đạp lên từng đóa huyết liên cực tốc hướng về Thất Tuyệt Đường trưởng môn đại điện chạy đi. Bạch Vạn Sơn đi tới trưởng môn đại điện không lâu, thì có từng đạo khí tức cường hãn bóng người từ trưởng môn bên trong cung điện bay lượn mà ra, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Hai ngày sau, những này bóng người lại lần nữa trở lại trưởng môn đại điện. Tiếp cận, một đạo mệnh lệnh khẩn cấp từ trưởng môn bên trong cung điện truyền ra, bên trong hết thảy Thất Tuyệt Đường đệ tử khoảng thời gian này toàn bộ không cho phép ra ngoài, mà đã ra ngoài đệ tử, cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về Thất Tuyệt Đường. Nay đạo mệnh lệnh vừa truyền ra, Thất Tuyệt Đường tất cả mọi người thì có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Như vậy khẩn cấp, như vậy nghiêm khắc mệnh lệnh, Thất Tuyệt Đường gần mấy trăm năm qua vẫn là lần thứ nhất tuyên bố. Hết thảy mọi người cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Ninh Khuyết thu được mệnh lệnh sau, cũng một mặt kinh ngạc. Thất Tuyệt Đường đột nhiên phát sinh như vậy nghiêm khắc mệnh lệnh khẩn cấp, hẳn là gặp phải nguy cơ. Chỉ là, nắm giữ nguyên chủ lưu lại ký ức Ninh Khuyết, có thể phi thường rõ ràng Thất Tuyệt Đường là cường đại cỡ nào. Thất Tuyệt Đường trưởng môn Lệ Thiên Nam nhưng là thiên nhân đỉnh cao cấp bậc cường giả, hắn đã từng cái khiêu chiến qua Ma Đạo Thất Mạch thiên nhân cường giả, kết quả là toàn thắng. Ma Đạo Thất Mạch bên trong, còn có thể có rất nhiều chưa cùng Lệ Thiên Nam giao thủ thiên nhân cường giả, cũng tự nhận không bằng Lệ Thiên Nam. Bởi vậy, Lệ Thiên Nam có Ma Đạo vô địch thiên nhân danh xưng. Lệ Thiên Nam đã có hơn 10 năm chưa từng ra tay, tục truyền hắn những năm này vẫn đang bế quan, thử nghiệm đánh vỡ thiên nhân lá chắn, đạt đến cảnh giới võ đạo tối cao, phá toái hư không. Hiện tại người nào không biết Lệ Thiên Nam thực lực đến tuột cùng đến mức độ nào, nhưng lấy Lệ Thiên Nam qua lại biểu hiện ra thiên phú, có thể suy đoán hắn tuyệt đối muốn so với 10 năm trước cường rất nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ môn chủ Lệ Thiên Nam ở ngoài, Thất Tuyệt Đường còn hai vị đại tông sư cấp thủ tọa, năm vị cấp độ tông sư hộ pháp, 10 vị tiên thiên trưởng lão. Trừ ngoài ra, 10 năm nhiều năm trước, Lệ Thiên Nam còn lôi kéo Hắc Thủy Hà phụ cận 13 cái bên trong tiểu ma đạo thế lực, lấy Thất Tuyệt Đường làm trụ cột, thành lập Hắc Thủy Liên Minh. Có thể nói, Thất Tuyệt Đường bất kể là thực lực bản thân lên, còn khống chế thế lực lên, đều cường đại đến đáng sợ. Chỉ sợ, cũng chỉ có truyền thừa ngàn năm trở lên ma đạo thất mạch, mới có thể ép Thất Tuyệt Đường một con. Lấy Thất Tuyệt Đường thực lực cùng thế lực, phổ thông ma đạo môn phái tuyệt đối uy hiếp không được Thất Tuyệt Đường, mặc dù có môn phái điếc không sợ súng khiêu khích Thất Tuyệt Đường, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị Thất Tuyệt Đường nghiền thành bột mịn. Nhưng trưởng môn đại điện nhưng truyền ra như thế một cái căng thẳng nghiêm khắc tin tức, nói như vậy Thất Tuyệt Đường lần này đối mặt kẻ địch muốn vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Chẳng lẽ là ma đạo thất mạch muốn đối phó Thất Tuyệt Đường? Ninh Khuyết một nghĩ tới chỗ này, liền cả người tỏa một thân mồ hôi lạnh. Ma đạo thất mạch, do Xích Huyết Tông, Bạch Cốt Quan, Vạn Độc Giáo, Trường Hận Cung, Thủy Ma Tông, Bổ Thiên Giáo, ma đạo môn này 7 đại ma đạo tông môn tạo thành. Nay 7 cái ma đạo tông môn, lịch sử lâu đời, truyền thừa ngàn năm. Thậm chí có thể nói, nay 7 cái ma đạo tông môn là ma đạo khởi nguyên. Bởi vậy, ma đạo thất mạch ở ma đạo bên trong địa vị, phi thường cao thượng, vẫn luôn là đảm nhiệm ma đạo người lãnh đạo thân phận. Ma đạo thất mạch gốc gác cùng thực lực cũng phi thường đáng sợ, thời điểm toàn thịnh, ma đạo thất mạch từng chúa tể qua toàn bộ thiên hạ, đem toàn bộ chính đạo chèn ép đến liềng xiềng. Đương nhiên, cái kia đều là chuyện đã qua mấy trăm năm trước, ma đạo thất mạch bị cái thế vô song đại hạ vương triều Thái Tổ liên thủ chính đạo tam giáo sáu phái đánh bại, cuối cùng bị đuổi ra Trung Nguyên 19 châu, ma đạo thất mạch bị ép dẫn dắt toàn bộ ma đạo môn phái đến đây bọn họ qua đi coi là man hoang nơi ngoại vực phát triển. Bất luận làm sao, ma đạo thất mạch cũng có thể cùng chính đạo tam giáo sáu phái chống lại quái vật khổng lồ. Một khi ma đạo thất mạch bên trong tùy ý một cái tông môn đối với Thất Tuyệt Đường nổi lên ác ý, như vậy Thất Tuyệt Đường liền nguy hiểm. Đáng chết, hy vọng ta đoán sai, bằng không, đón lấy nguy hiểm. Ninh Khuyết trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ lớn lao cảm giác, lần thứ hai không thể chờ đợi được nữa tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thực lực mạnh, hắn mới có thể tiếp được khả năng xuất hiện nguy cơ bên trong, bảo tồn chính mình. Chương 32, Xích Ngai Sơn. Gia tộc sát thủ. 42. Họ tên, Ninh Khuyết. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, Thiên Tàng Ma Công, tứ chuyển, Hấp Tinh Đại Pháp, tứ chuyển. Võ học, Hắc Thiên Đao Pháp, Phá Nát Chưa Nhập Môn, Tuyệt Âm Ma Thể, Đại Tông Sư Chưa Nhập Môn, Tịch Tà Kiếm Pháp, Tiên Thiên Tiểu Thành, Ngưng Huyết Thủ, Tam Lưu Đại Viên Mãn. Bí thuật, Bạo Nộ. Tiềm năng điểm, 404. Xuyên qua công năng, mở ra đếm ngược 30 ngày. Thân phận, Thất Tuyệt Đường đệ tử ngoại môn, ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. 44. Hắc Thiên Đao Pháp cần tiêu hao 25.000 điểm tiềm năng điểm mới có thể nhập môn, Tuyệt Âm Ma Thể cũng cần 3.750 điểm tiềm năng điểm mới có thể nhập môn, ta hiện nay tiềm năng điểm còn thiếu rất nhiều. Từ khi Thất Tuyệt Đường truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp sau, Ninh Khuyết liền cảm thấy nguy cơ, muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ tiếc, Hắc Thiên Đao Pháp cùng Tuyệt Âm Ma Thể đẳng cấp là cao, so với Tịch Tà Kiếm Pháp đầy đủ muốn cao vài cái đẳng cấp, nhưng tu luyện độ khó cũng lớn hơn. Hiện tại Ninh Khuyết mới rõ ràng, tại sao rất nhiều Thất Tuyệt Đường đệ tử bày đặt cố gắng lục đại tuyệt học không đi tu luyện, trái lại tu luyện những công pháp khác võ học. Lục đại tuyệt học muốn tu luyện thành công quá khó khăn, rất nhiều tư chất bình thường đệ tử phỏng chừng tu luyện mấy chục năm đều không nhập môn được, mặc dù nhập môn nghĩ tiến thêm một bước cũng khó như lên trời. Như vậy còn không bằng lựa chọn tu luyện một ít phẩm chất còn có thể nhưng càng dễ dàng công pháp tu luyện võ học. Khoảng cách xuyên qua công năng lần thứ hai mở ra còn có 28 ngày, khoảng thời gian này không thể lãng phí, phải nghĩ biện pháp thu được tiềm năng điểm. Ngay ở Ninh Khuyết nghĩ làm sao thu được tiềm năng điểm thời điểm, hắn nhận được Thất Tuyệt Đường điều động kiến. Không chỉ Ninh Khuyết nhận được điều động kiến, hầu như hết thảy Thất Tuyệt Đường đệ tử đều nhận được điều động kiến. Hết thảy Thất Tuyệt Đường bên trong đệ tử ngoại môn, toàn bộ đến trên diễn võ trường, nghe theo mệnh lệnh trạng, đứng thành nhiều đội. Mỗi một đội đều do 30 tên đệ tử nội môn cùng 400 tên đệ tử ngoại môn tạo thành. Ninh Khuyết cẩn thận đến một hồi, phát hiện toàn bộ trên diễn võ trường thình lình có 31 chi đội ngũ. Mỗi đội ngũ 430 người, 31 đội ngũ chính là 13.330 người. Chỉ là bên trong đệ tử ngoại môn gộp lại thì có 13.330 người, nếu như hơn nữa phụ trách hàng ngày tạp vụ mấy ngàn tạp dịch, còn có đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền, trưởng lão cùng hộ pháp các loại, toàn bộ Thất Tuyệt Đường người vượt qua 15.000 người. Thí, Thất Tuyệt Đường không hổ là gần nhất hơn 10 năm thanh thế chỉ đứng sau ma đạo thất mạch ma đạo thế lực, thực lực như vậy quả nhiên đáng sợ. Ninh Khuyết âm thầm tặc lưỡi. Ở cái này không có khoa học kỹ thuật vũ khí thế giới, một cái nắm giữ hơn 1 vạn võ giả thế lực, đáng sợ dường nào có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, này còn không phải Thất Tuyệt Đường toàn bộ thực lực, Thất Tuyệt Đường ở bên ngoài còn nắm giữ 3 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì đều có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nói tóm lại, Thất Tuyệt Đường tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Gần nhất chúng ta ở bên ngoài tài nguyên điểm, chịu đến một chút hạng giá áo túi cơm quay nhiễu, những tư nguyên này điểm, là chúng ta Thất Tuyệt Đường căn cơ, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào bất kỳ thế lực mơ ước, bởi vậy, tông môn cần các ngươi đi trấn thủ, phàm là phát hiện xuất hiện ở chúng ta tài nguyên điểm phụ cận kẻ địch, giết hết không xá. Mỗi cái đệ tử nòng cốt cùng đệ tử chân chuyên các, mỗi cái, mang một đội ngũ đi tới một cái tài nguyên điểm, xuất phát. Nội vụ đường thủ tọa Bạch Vạn Sơn đại biểu Thất Tuyệt Đường phát biểu một phen ngắn gọn nói chuyện, liền xuống đạt xuất phát mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 26 vị thân mặc áo tím đệ tử nòng cốt cùng 5 vị thân mặc áo vàng đệ tử chân truyền dồn dập hiện thân. Đội thứ nhất, đi theo ta. Đội thứ hai, đi theo ta. Đội thứ 10, đi theo ta. Hàng công độ đi tới Ninh Khuyết vị trí đội ngũ, vô tình hay cố ý nhìn quét Ninh Khuyết một chút, sau đó vung tay lên, đội thứ 18, đi theo ta. Ninh Khuyết bọn họ này một đội ngũ, đi tới địa phương là Xích Ngai Sơn. Ninh Khuyết đám người, ngày đêm chạy đi, leo núi lội sông, sau 3 ngày rốt cục chạy tới Xích Ngai Sơn. Xích Ngai Sơn, ở vào một mảnh dãy núi ác trong nước, toàn thể hiện ra màu đỏ thẫm, thảm thực vật ít, chỉ thưa thất trống vắng phân bố một ít thấp bé thực vật. Đây là một tòa vùng mỏ, là Thất Tuyệt Đường trọng yếu tài nguyên điểm một trong. Ninh Khuyết chờ đến thời điểm, nhìn thấy Xích Ngai Sơn bên trong có rất nhiều quáng động, lượng lớn quần áo đơn sơ thợ mỏ ở trong hầm mỏ ra vào, đào móc cùng vận chuyển khoáng thạch. Trên núi có chút đơn sơ nhà, các ngươi tùy ý chọn một gian có điều, hiện tại tình thế căng thẳng, lúc nào cũng có thể có kẻ địch đánh lén, đặc biệt vào buổi tối, dễ dàng nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy cần người ở Xích Ngai Sơn xung quanh tiến hành tuần tra. Hàn Công Độ ánh mắt nhìn quét đội ngũ, đột nhiên chọn 4 tên đệ tử nội môn. Ngươi còn có ngươi. Cắt, mỗi cái, mang tới 4 tên đệ tử ngoại môn, phân biệt đến Xích Ngai Sơn Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng tuần tra, nhất định phải dò điều tra rõ ràng tình huống chung quanh. Vâng, Hàn Sư Minh. 3 cái đệ tử nội môn, tùy ý chọn 4 cái đệ tử ngoại môn sau liền xuất phát. Ninh Khuyết hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Hàn Công Độ chọn lựa, hắn mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì Hàn Công Độ chọn cái khác 3 vị đệ tử nội môn đều là nhất lưu võ giả. Liền hắn một cái nhị lưu võ giả. Theo lý thuyết, ở cái này căng thẳng thời cơ, nên tận lực chọn thực lực đáng tin đệ tử nội môn dẫn dắt người tuần tra, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa bất ngờ. Vì lẽ đó, đối với Hàn Công Độ tuyển chọn chính mình, Ninh Khuyết là có nghi hoặc trong lòng. Có điều, hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, này Hàn Công Độ nếu như đối với hắn không ác ý thì lại tốt, nếu như có, hắn Ninh Khuyết cũng không phải tốt sống chung. Ninh Khuyết cũng tùy ý điểm 4 tên đệ tử ngoại môn. Sau đó liền dọc theo Xích Ngai Sơn phương Bắc khu vực, bắt đầu tuần tra. Buổi tối lặng yên mà tới, lúc này Ninh Khuyết mang theo 4 cái đệ tử ngoại môn tuần tra cất bước ở trong một khu rừng rậm rạp, 5 người bước chân đạp ở lá rụng lên, vang lên kèn kẹt tâm thanh. Bên hai còn có từng tiếng côn trùng tiếng kêu to truyền đến. Đột nhiên, lất pha lất phất dưới ánh trăng, 10 mấy nói trắng bệnh ánh đao thoáng hiện, đi theo Ninh Khuyết phía sau 4 cái đệ tử ngoại môn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị chém thành phần vụn thi thể. Tung tóe dòng máu đem phủ cận mặt đất nhuộm đỏ. Còn có mấy đạo ánh đao chém ở Ninh Khuyết trên người. Chuẩn xác tới nói, là chém ở Ninh Khuyết tàn ảnh lên. Ở ánh đao xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Khuyết thì có cảnh giác, ngay lập tức trốn ra. Xem ra Thất Tuyệt Đường truyền về tin tức không sai, Tam thiếu gia ngươi quả nhiên tiến bộ thần tốc, mới ngăn ngắn mấy tháng không gặp, ngươi cũng đã từ một cái đầu thông võ đạo người mới, đã biến thành một cái nhị lưu võ giả, thật là làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa a. Một cái trong tay thưởng thức 2 cái sắt cầu lao béo, mang theo 20 tên thân mặc áo đỏ lánh khốc đao khách, từ rừng rậm nơi sâu xa đi ra. Ninh Khuyết lạnh lùng nhìn chăm chú lao béo, trong đầu ngay lập tức hiện lên liên quan với ông lão này ký ức. Người này hắn nhận thức, nhưng là bọn họ Ninh ra một vị họ khác quản sự, gọi Hà Vạn Thọ, đã từng còn đối với hắn nói gì nghe nấy. Cho tới Hà Vạn Thọ bên người cái kia 20 tên huyết ý đao khách, nhưng là Ninh ra vương bài, huyết ý vệ. Ninh Khuyết nhìn chăm chú Hà Vạn Thọ chốc lát. Đột nhiên nở nụ cười, xem ra ta vị kia tam thúc đối với ta tên rác rưởi này khá không yên lòng à, ta cũng đã rời đi Ninh gia, còn như cũ phái người đến giết ta. Tam thiếu gia chưa từng nghe nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sao. Chỉ cần tam thiếu gia các ngươi 3 huynh muội còn sống sót, tộc trưởng liền ăn ngủ không yên huống chi, tam thiếu gia ngươi cũng không phải rác rưởi, vì lẽ đó, thì càng nên chết. Tam thiếu gia, ngươi nói đúng không đúng? Hà Vạn Thọ cười híp mắt nói, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng hắn nói mỗi câu lời, mỗi cái chữ đều mang theo sắc cơ. Ngươi là một cái tốt chó chỉ tiếp, không phải ta chó. Ninh Khuyết thở dài một tiếng, bóng người đột nhiên một hóa 30, lấy mắt thường hầu như không nhìn thấy tốc độ hướng về Hà quản sự cùng 20 vị huyết y vệ vô giết mà đi. Dưới ánh trăng, từng đóa huyết hoa tỏa ra. Không có bất kỳ bất ngờ, 20 vị huyết y vệ bị trọng thương, kề bên tử vong. Hà Vạn Thọ cũng bưng bị xuyên qua bụng, ngã quỳ trên mặt đất. Ninh Khuyết từng cái đem 20 vị huyết y vệ nội lực cắn nuốt mất, thu hoạch 600 tiềm năng điểm, lại đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Cuối cùng, hắn đi tới Hà quản sự trước mặt, ngồi xổm xuống, đối với Hà quản sự nói rằng, nói đi, Thất Tuyệt Đường bên trong là có người hay không bán đi tin tức của ta, đúng hay không Hàn công độ. Tộc tộc trưởng tin tức sai rồi, tam thiếu gia ngươi căn bản không phải nhị lưu võ giả mà là siêu nhất lưu cao thủ có điều, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà Vạn Thọ nói, liền muốn tắt thở. Xem tới đây, Ninh Khuyết cũng không kịp nhớ ép hỏi là ai bán đi hắn, vội vã thừa dịp Hà Vạn Thọ còn không triệt để chết đi, đem nội lực của hắn cắn nuốt mất, lần thứ hai thu được 70 điểm tiềm năng điểm. Hàn công độ, là ngươi sao? Thu thập xong Hà Vạn Thọ sau, Ninh Khuyết đứng thẳng mà lên, nhìn phía Xích Nhai Sơn phương hướng, trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Chương 33, tại sao muốn buộc ta đây? Xích Nhai Sơn, phòng nghị sự. Ngươi nói các ngươi tuần tra thời điểm gặp phải kẻ địch đánh lén. Cuối cùng chỉ có một người còn sống. Hàn công độ mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới Ninh Khuyết. Không sai. Nếu như Hàn sư huynh không tin, có thể phái người đến phía bắc 5 dặm ở ngoài rừng rậm kiểm tra, nơi đó còn lưu lại chiến đấu dấu vết. Ninh Khuyết thong dong nói rằng. Không cần tra xét, những người khác đều chết rồi, liền ngươi còn sống sót, ta hoài nghi ngươi là gian tế, người đến, cho ta đem hắn lấy xuống. Hàn công độ đột nhiên vô bàn một cái, lạnh giọng quát. Tuân mệnh. Trong phút chốc. Mấy đứng ở Hàn công độ bên người đệ tử nội môn đằng đằng sát khí hướng về Ninh Khuyết vồ giết tới. Ánh kiếm hiện ra, mấy vồ giết mà đến đệ tử nội môn trong nháy mắt ngã trên mặt đất, tiết hầu nơi chậm rãi hiện lên một đạo vết máu. Ninh Khuyết chậm rãi thu hồi trường kiếm, đầy mặt sát khí nhìn Hàn công độ. Hàn công độ, ngươi có ý gì? Là cái nhân vật, ra tay đủ quả đoán. Hàn công độ nhìn Ninh Khuyết, đột nhiên nở nụ cười. Ta có ý gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta là muốn giết ngươi a. Giết ta. Ninh Khuyết đăm chiêu nói rằng, xem ra ta lúc trước đoán không sai, là ngươi đem tin tức của ta bán đi cho Ninh gia những sát thủ kia. Ngươi rất thông minh. Hàn công độ thản nhiên thừa nhận, mặc dù trong đại sảnh còn có mười mấy cái Thất Tuyệt Đường đệ tử nội môn, cũng không chút nào kiêng kỵ. Lấy thân phận của hắn, mặc dù muốn mưu hại một cái đệ tử nội môn, Thất Tuyệt Đường căn bản sẽ không nói cái gì. Lại nói hắn vừa nãy không phải tìm một cái lý do sao. Ninh Khuyết là gian tế A. Vương Việt cũng là Hàn sư huynh ngươi người đi. Ta cái kia tam thúc cũng thực sự là thật tài tình, lại có thể đưa tay cắm vào Thất Tuyệt Đường bên trong, còn có thể nhường Hàn sư huynh ngươi ra tay. Nghĩ đến tiêu tốn đánh đổi không nhỏ đi. Ninh Khuyết nói rằng, chủ nhà họ Ninh đúng là hùng hồn người phóng khoáng. Hàn công độ hơi mỉm cười nói, dường như một cái muốn nuốt sống người ta gián độc, chỉ cần ngươi một cái mạng, liền có thể đổi lấy một giọt quý giá cực kỳ trăm năm ngọc thủy. Vụ giao dịch này, ta không cách nào từ chối, nói vậy Ninh sư đệ ngươi cũng nhất định có thể hiểu được đi. Ninh Khuyết thở dài, trăm năm ngọc tủy nhưng là có thể trợ giúp siêu nhất lưu võ giả đột phá bình cảnh kho báu, ta cái kia tam thúc lại cam lòng lấy ra cùng ngươi giao dịch, đây quả thật là một bút không cách nào từ chối giao dịch. Ninh sư đệ quả nhiên là người trong đồng đạo, có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm trong lòng. Hàn công độ vỗ tay nói rằng, nếu sư đệ có thể hiểu được, như vậy, ta muốn mời Ninh sư đệ ngươi đi chết, ngươi cũng nhất định có thể hiểu được. Lý giải là lý giải có điều, ta cảm thấy vẫn là sư huynh ngươi đi chết càng tốt hơn. Nói xong, Ninh Khuyết tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp sử dụng tịch tà kiếm pháp, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đối phương đâm thẳng tới, kiếm khí bén nhọn ở xuyên qua hư không, ở trên mặt đất lê ra một cái sâu sắc vết rách. Hầu như là trong phút chốc, Ninh Khuyết liền xuất hiện ở Hàn công độ trước mặt, trường kiếm đâm thẳng Hàn công độ trái tim. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải nhị lưu cảnh giới sao? Làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Hàn công độ trong nội tâm chấn động tới vạn trượng sóng to. Nhìn thấy trường kiếm sắp đâm trúng trái tim của chính mình, vội vàng thôi thúc kiếm pháp chống đối. Từng đạo màu máu mưa bụi giống như kiếm khí từ trường kiếm trong tay của hắn lan tràn mà ra, như dây leo bình thường quấn quanh ở Ninh Khuyết trường kiếm lên, sau đó đem trường kiếm kéo nghiêng. Ninh Khuyết trường kiếm sát Hàn công độ bên cạnh người mà qua, không có đâm trúng đối phương trái tim. Có điều, Ninh Khuyết lập tức rung lên lợi kiếm, xanh nhạt lên ánh kiếm ở trên thân kiếm lan tràn, chặt đứt từng cái màu máu mưa bụi kiếm khí. Sau đó Ninh Khuyết lại trở tay một kiếm chém về phía Hàn công độ phía sau lưng. Hàn công độ lạnh cả tim, liền vội vàng xoay người đồng thời thôi thúc màu máu mưa bụi ở trước mặt đan dệt thành một tấm huyết lưới, chặn lại rồi Ninh Khuyết chiêu kiếm này công kích. Lần thứ hai một kiếm không xê cất công, Ninh Khuyết lại cổ tay nhất chuyển, trường kiếm trên chết lên vén lên, mũi kiếm cắt về phía Hàn Công Độ đầu. Hàn Công Độ vội vã thân thể nghiêng về sau, hiểm hiểm né tránh mũi kiếm, chỉ là hắn mặt trái nhiều một cái nhàn nhạt vết máu. Trong nháy mắt, hai người liền giao chiến mấy lần, mà này mấy lần giao chiến bên trong Hàn Công Độ dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong, thậm chí còn bị Ninh Khuyết vết cắt mặt, điều này làm cho trong đại sảnh thấy cảnh này Thất Tuyệt Đường đệ tử hoài nghi mình đúng hay không hoa mắt. Lại một lần giao chiến sau, hai người tách ra. Hàn Công Độ nhìn chăm chú Ninh Khuyết, đầy mặt vẻ khiếp sợ, không hổ là ma đạo con cháu thế gia, rõ ràng thực lực kinh người, nhưng cam tâm đến đây Thất Tuyệt Đường làm một cái đệ tử bình thường, không trách chủ nhà họ Ninh không giết ngươi không bỏ qua, người như ngươi sống sót đối với kẻ thù của ngươi mà nói, đúng là một cái to lớn mối họa. Ha ha, đúng là to lớn mối họa, vì lẽ đó, Hàn sư huynh ngươi ngày hôm nay sẽ chết. Ninh Khuyết lạnh cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, muốn giết ta ngươi còn kém xa. Hàn Công Độ nói xong, đông nhiên sử dụng huyết vũ kiếm pháp, giết hướng về Ninh Khuyết. Huyết vũ kiếm pháp chính là Thất Tuyệt Đường tiền bối cao nhân từ một trong Thất Tuyệt phù đồ huyết kiếm đơn giản hóa mà đến kiếm pháp, uy lực lên tuy rằng so với phù đồ huyết kiếm rất nhiều không bằng, nhưng cũng thuộc về thượng thừa kiếm pháp, là tiên thiên võ học. Hàn Công Độ tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng hắn cũng không dám đồng thời kiêm tu Thất Tuyệt bên trong hai tuyệt, hắn chủ tu mặt khác nhất tuyệt, sau đó liền phụ tu huyết vũ kiếm pháp. Thời khắc này, Hàn Công Độ toàn lực thôi thúc huyết vũ kiếm pháp, xung quanh tinh khí đất trời đều bị xúc động, hóa thành vô số màu máu mưa bụi, chu vi 10 trượng đều bị màu máu màn mưa bao phủ. Mỗi một đạo màu máu mưa bụi đều sắc bén vô cùng, màu máu màn mưa bao phủ xuống, trên mặt đất bị cắt chém ra từng cái sâu sắc vết rách. Đối mặt loại này tiên thiên võ học, Ninh Khuyết cũng không dám khinh thường, hắn cũng thôi thúc tịch tà kiếm pháp, cả người hóa thành chồng chất tàn ảnh, trong phút chốc chém ra vô số kiếm. Vô số đạo kiếm ảnh ở giữa không trung lấp lóe, như sóng kiếm bao phủ mà đến màu máu màn mưa, bị lít nha lít nhít kiếm ảnh mạnh mẽ xé rách ra một cái trống rỗng đường nối, tuôn ra sóng kiếm hướng về Hàn Công Độ nuốt chửng mà đi. Thật là cao minh kiếm pháp. Hàn Công Độ lần thứ hai biến sắc, hắn không nghĩ tới mình đã toàn lực sử dụng khổ luyện nhiều năm huyết vũ kiếm pháp, vẫn là không làm gì được Ninh Khuyết. Thậm chí, còn có thảm bại bị giết nguy cơ. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hàn Công Độ mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, trong nháy mắt thu rồi kiếm pháp, hai tay hắn năm ngón tay một khúc, đột nhiên thành chảo. Từng sợi màu xanh đen độc khói từ hắn hai chảo bốc lên. Độc khói từ một bàn hoa tươi bên trong thổi qua, cái kia một bàn hoa tươi trong nháy mắt khô héo. Khô cốt độc chảo. Hàn Công Độ nộ quát một tiếng, hai chảo đông nhiên hướng về Ninh Khuyết mạnh mẽ chụp tới, trong hư không xuất hiện ao, xanh, hắc độc khói ngưng tụ xương chảo, khoảng chừng độ lớn bằng gian phòng. Này hai con to lớn độc khói xương chảo mới vừa xuất hiện, liền đem phòng nghị sự nóc nhà lật tung, lộ ra phía ngoài bầu trời xanh thẳm. Ninh Khuyết đang nhìn đến Hàn Công Độ hai tay bước lên độc khói một khắc đó liền trong nháy mắt đề cao cảnh giác, các loại Hàn Công Độ sử dụng độc chảo công kích sau, hắn càng là không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau, ở giữa không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh, trong phút chốc liền lùi tới ngoài trăm thước. Ở ba, hai con to lớn độc khói xương chảo mạnh mẽ rơi vào chảo trên đất, lấy ra hai cái mấy mét sâu hố sâu, phòng nghị sự còn sót lại bốn phía tường, cũng bị sóng khí chấn động sụp. Toàn bộ phòng nghị sự triệt để đãng thành đất bằng. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, hố sâu bùn đất đá vụn lại ở từ từ hòa tan, hóa thành chất lỏng màu xanh sẫm. Phòng nghị sự bên trong mười mấy cái đệ tử nội môn ở Ninh Khuyết cùng Hàn Công Độ đại chiến thời điểm, liền điên cuồng trốn ra phía ngoài, nhưng vẫn có bốn người không kịp đào tẩu, liền bị độc khói xương chảo sức mạnh lan đến, hòa tan thành độc thủy. Quả nhiên là khô cốt độc chảo, ác độc đến cực điểm, cũng uy lực kinh người. Ninh Khuyết ngóng nhìn hai cái trong hố sâu hòa tan đất đá, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Như bị này khô cốt độc chảo chảo bên trong, ngày hôm nay nói không chắc sẽ ngã xuống ở đây. Bởi vậy, Ninh Khuyết tâm thần độ cao cảnh giác. Người trốn không thoát. Hàn Công Độ giữ tận cười, phi thân giết hướng về Ninh Khuyết, ở giữa không trung lần thứ hai sử dụng khô cốt độc chảo, ngưng tụ hai con to lớn độc khói xương chảo hướng về Ninh Khuyết chụp tới. Độc khói xương chảo lướt qua, bất kể là bùn đất vẫn là nham thạch, đều hòa tan vì là màu xanh đậm nọc độc. Phong nghị sự hủy diệt sau. Xích Ngai Sơn hết thảy mọi người nhìn thấy Ninh Khuyết cùng Hàn Công Độ đại chiến. Nhìn thấy Ninh Khuyết một cái đệ tử nội môn lại cùng Hàn Công Độ đánh cho khó hòa giải, hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm nhưng không người nào dám tới gần, thậm chí liên sơn lên người, đều dồn dập hướng về ra mạ xỉ tạ trốn, miễn cho thai bay vạ gió. Biết rõ khô cốt độc chảo khủng bố, Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không cùng Hàn Công Độ liều, mỗi khi Hàn Công Độ tiếp cận, hắn liền hết tốc lực lui lại. Hàn Công Độ phát điên giống như sử dụng khô cốt độc trảo, đem trên đỉnh ngọn núi mấy chục tòa nhà đều toàn bộ phá hủy, nhưng cũng vẫn như cũ không đụng tới Ninh Khuyết góc áo. Ninh Khuyết tốc độ quá nhanh, quả thực còn như quỷ mị, nếu không có Ninh Khuyết dưới chân không có sinh ra huyết liên, Hàn Công Độ cũng hoài nghi Ninh Khuyết tu luyện một trong thất tuyệt huyết liên bộ pháp. Tốc độ nhanh như vậy người trong cùng thời, Hàn Công Độ vẫn là lần đầu gặp phải. Thời khắc này, Hàn Công Độ là cực kỳ bất ức, chính mình rõ ràng nắm giữ uy lực khủng bố dị thường khô cốt độc trảo, nhưng một mực bởi vì tốc độ nguyên nhân, không làm gì được Ninh Khuyết, điều này làm cho hắn có loại mạnh mẽ không chỗ dùng, khiến, ảo giác. Hơn nữa, nhường Hàn Công Độ ám cảm giác không ổn chính là, hắn mỗi một lần sử dụng khô cốt độc trảo, đều muốn tiêu hao lượng lớn nội lực, như thế một chuỗi dài công kích hạ xuống, hắn đã cảm giác nội lực của chính mình không nhiều. Một khi nội lực của hắn tiêu hao hết, kết cục có thể tưởng tượng được. Ninh Khuyết, ngươi chính là một con rùa đen rút đầu, chỉ biết là tránh né. Ngươi không dám cùng ta chính diện chống lại, là sợ sao? Ngươi quả thực nhát như chuột, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Hàn Công Độ nỗ lực thông qua phép khích tướng bức bách Ninh Khuyết cùng hắn cứng đối cứng, đáng tiếc Ninh Khuyết trước sau mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, lại như là xem tên hề biểu diễn giống như vậy, nên làm sao trốn liền làm sao trốn. Lùi. Mắt thấy Ninh Khuyết không bị lừa, mà nội lực của chính mình càng ngày càng ít, Hàn Công Độ quả đoán hướng về Xích Nhai Sơn dưới lui lại. Chỉ là, hắn vừa mới chuyển thân, Ninh Khuyết liền quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời chớp giật một kiếm đâm hướng về cổ họng của hắn. Bất đắc dĩ, Hàn Công Độ lần thứ hai tiêu hao nội lực, sử dụng khô cốt độc trảo. Mà ở Hàn Công Độ sử dụng khô cốt độc trảo trong nháy mắt đó, Ninh Khuyết lần thứ hai quỷ mị lùi tới ngoài trăm thước. Sau đó, Hàn Công Độ lại nhiều lần thử nghiệm từ những phương hướng khác lui lại, nhưng mỗi một lần lui lại thời điểm, đều bị đột nhiên xuất hiện lợi kiếm bước về. Ở giữa, nhiều lần đối mặt Ninh Khuyết tuyệt sát một đòn thời điểm, hắn không thể không áp dụng khô cốt độc trảo bức lui Ninh Khuyết. Ào ào ào. Lại một lần bức lui Ninh Khuyết sau khi, Hàn Công Độ nửa quỳ trên mặt đất, gian nan đến thở hào hẹn. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ, còn sau vô tận hối hận. Hắn không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, từ khi gia nhập thất tuyệt đường sau, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ ít nhất mấy trăm trận chiến đấu, trong đó có không ít chiến đấu cũng nguy hiểm vạn phần, nhưng hắn đều một đường xông tới, mà hắn hết thể kẻ địch, hầu như đều thành hắn dưới tay vong hồn. Nhưng lần này, hắn cảm giác được mùi chết chóc, hắn cảm giác mình lại như là chim trong lồng, làm sao cũng trốn không thoát Ninh Khuyết khống chế. Nếu như hắn sớm biết Ninh Khuyết lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý chủ nhà họ Ninh giao dịch. Hắn hối hận rồi. Ta không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn trở thành đệ tử thân truyền, tương lai của ta còn muốn trở thành thất tuyệt đường môn chủ. Hàn Công Độ tự lẩm bẩm, như một cái bị thương rắn độc, khuôn mặt vằn mèo, ánh mắt hung ác. Hắn lần thứ hai rút ra kiếm của mình, sử dụng còn lại không nhiều nội lực, toàn lực thôi thúc huyết vũ kiếm pháp, nhường từng cái màu máu mưa bụi kiện hàng cách người mình, sau đó hết tốc lực bỏ chạy. Cho rằng như vậy liền ngăn trở sự công kích của ta sao? Ấu chỉ. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, thân thể bay lên không nhảy một cái, lôi ra một loạt tàn ảnh, quỷ mị xuất hiện ở Hàn Công Độ phía sau, sau đó mạnh mẽ một kiếm đánh xuống. Ngay ở Ninh Khuyết bổ ra chiêu kiếm này thời điểm, phía sau hắn một đạo màu xanh nhạt bóng mờ đồng bộ hiện lên, cũng theo sát Ninh Khuyết một kiếm bổ ra. Một đạo nhạt kiếm khí màu xanh, từ Hàn Công Độ trên người vạch một cái mà qua, mà Hàn Công Độ phía trước một loạt xếp nhà bị ánh kiếm chặt đứt, ầm ầm sụp đổ. Phía trước nhà làm sao toàn sụp đổ? Hàn Công Độ nhìn thấy phía trước tảng lớn phong ốc ngã xuống, chính nghi hoặc, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, mất đi ý thức chính đang về phía trước lao nhanh hắn, đột nhiên liền cắt thành hai nửa. Ta vốn định làm một cái biết điều người, nhưng ngươi tại sao muốn buộc ta đây? Ninh Khuyết đi tới Hàn Công Độ thi thể trước, giống như yêu thương thở dài nói. Thấy cảnh này thất tuyệt đường đệ tử nhưng một trận mê muội đệ tử nòng cốt Hàn Công Độ, lại bị giết. Hơn nữa, vẫn bị một cái đệ tử nội môn cho giết. Chương 34, thông môn người đến, lên cấp đệ tử nòng cốt. Hàn sư huynh, vậy thì chết rồi. Nhìn Hàn Công Độ thi thể, còn có Ninh Khuyết bóng người, rất nhiều thất tuyệt đường đệ tử còn như rơi trong ngộng, chậm chạp không phản ứng kịp. Hàn Công Độ nhưng là đệ tử nòng cốt ta. Lại bị một cái đệ tử nội môn cho giết. Càng mấu chốt chính là, người này vẫn là mấy ngày trước mới từ đệ tử ngoại môn thăng cấp thành đệ tử nội môn, nhưng một người như vậy, hiện tại nhưng giết thành danh nhiều năm Hàn Công Độ. Này quá khuyết đại. Liên hy kịch cũng không dám như thế viết đi. Có điều, nhưng không người nào dám thế Hàn Công Độ ra mặt, đại gia đều không nốc, vừa nãy đều nhìn thấy Ninh Khuyết biểu diễn ra thực lực đáng sợ, không có ai muốn tìm cái chết. Lại nói, loại kia tràn ngập nhiệt huyết dối trương chính nghĩa tinh thần, ở ma đạo môn phái, là không tồn tại. Từ hôm nay trở đi, nơi này ta quyết định, có người có ý kiến gì không? Ninh Khuyết nhìn quét một chút mọi người, cười híp mắt nói rằng, chất phác nội lực, đem âm thanh truyền tới mỗi người trong thai. Không có, không có, chúng ta sau này liền nghe Ninh sư huynh ngươi. Ninh sư huynh sau này chính là chỗ này người dẫn đầu, ta cái thứ nhất tán thành. Ai dám phản đối Ninh sư huynh, ta đem hắn đầu vặn xuống dưới. Hơn 200 thất tuyệt đường đệ tử, tiếp xúc được Ninh Khuyết cái kia mỉm cười ánh mắt, trong lòng đều không khỏi dùng mình một cái bọn họ, nhưng là nụ cười này chủ nhân có bao nhiêu tàn nhẫn, hàng công độ cái kia chém làm hai đoạn thi thể chính là minh chứng. Bởi vậy, Ninh Khuyết vừa mở miệng, hết thảy thất tuyệt đường đệ tử lại như là dập đầu trùng giống như vậy, liền vội vàng gật đầu, từng cái vô ngực thang biểu thị đồng ý tiếp thu Ninh sư huynh quản lý. Ninh Khuyết thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền tùy ý chọn 8 vị đệ tử nội môn, nhường bọn họ dẫn dắt chút đệ tử ngoại môn, ở Xích Nhai Sơn xung quanh thay phiên tuần tra. Sự kiện lần này chỉ sợ không dễ qua như vậy, hàng công độ dù sao thân phận không giống, có điều, cũng không phải là không có quay lại chỗ trống, chung quy là hàng công độ gây bất lợi cho ta trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi, quan trọng nhất chính là, hiện tại tình thế căng thẳng, chính là dùng người thời khác, tông môn hẳn là sẽ không như vậy tính toán. Trở lại chỗ ở của chính mình sau, Ninh Khuyết nghĩ như vậy đến. Nói đến, hắn cũng có chút bất đắc dĩ a, hắn vốn là định ra kế hoạch là hèn mọn phát dục, các loại mạnh mẽ sau lại sóng. Nhưng hàn công độ nhưng một mực muốn ép hắn. Liền, Ninh Khuyết cũng chỉ có thể thay đổi phát triển con đường, thuận tiện đem hàn công độ cho diệt. Có điều, tuy giết hàn công độ, nhưng kỳ thực Ninh Khuyết cũng không lo lắng thất tuyệt đường trừng phạt, hắn tin tưởng người sống giá trị tổng lớn hơn người chết. Huống chi, hắn cũng thể hiện rồi thực lực của chính mình cùng tốc độ tiến bộ, hắn tin tưởng chỉ cần thất tuyệt đường cao tầng chỉ cần không phải mắt mù, đều biết giá trị của hắn cách xa ở hàn công độ bên trên bởi vậy, hắn suy đoán thất tuyệt đường cao tầng nhiều nhất đối với hắn hơi làm mỏng chừng. Sau 3 ngày, một vị gánh vác cái hộp kiếm áo xanh trung niên đến. Ai là Ninh Khuyết, cho bản trưởng lao đi ra. Áo xanh trung niên đứng ở nguyên lai phòng nghị sự vị trí, lạnh giọng hét một tiếng, âm thanh chấn động 10 dặm, toàn bộ Xích Nhai Sơn hết thảy thất tuyệt đường đệ tử cùng thợ mỏ đều bị chấn động đến mức đầu mê muội. Là tông môn trưởng lao đến rồi, không biết bọn họ sẽ làm sao xử phạt Ninh Khuyết. Hết thảy thất tuyệt đường đệ tử dồn dập nhìn phía trên đỉnh ngọn núi. Ninh Khuyết ra mắt trưởng lão, không biết trưởng lão xưng hô như thế nào. Ninh Khuyết từ chỗ ở của chính mình đi ra, nhìn sắc mặt lạnh lẽo áo xanh trung niên, hơi cười, chắp tay hành lễ. Bản trưởng lão Phương Chấn Nhạc. Áo xanh trung niên nhìn thấy Ninh Khuyết vào lúc này lại còn cười được, thật giống không biết hắn là vì sao mà đến giống như vậy, trong mắt không khỏi né qua vẻ khác lạ. Ninh Khuyết, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Chấn Nhạc đột nhiên nghiêm khắc nói, hai mắt ác liệt phi thường, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng sông thẳng lên trời, dày nặng như núi khí thế khủng bố. Thời khắc này, toàn bộ Xích Nhai Sơn phạm vi đều phảng phất bị một tòa thật to vô hình núi lớn chấn áp lại, không khí gần như đọng lại. Hết thảy thất tuyệt đường đệ tử cùng thợ mỏ đều cảm nhận được một luồng đáng sợ áp lực giáng lâm đến trên người mình, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Rất nhiều người mặt lộ vẻ sợ hãi, có loại muốn chết ảo giác. Đây là tiên thiên cường giả khí thế. Đứng mũi chịu sào chính là Ninh Khuyết, hắn là chân chính cảm nhận được thiên quân nặng áp lực đặt ở trên người. Hai chân đem mặt đất dâm nức, từng đạo mạng nhện giống như vết rách lan tràn ra. Trưởng lão không biết đệ tử đã phạm tội gì. Ninh Khuyết phảng phất không cảm giác được trên người áp lực giống như vậy, mặt không đổi sắc nói rằng. Người này dung cảm không nhỏ. Phương Chấn Nhạc trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, lại sầm nét mặt, lớn mật, ngươi phạm thượng, giết đệ tử nòng cốt hàn công độ còn dám nói mình không tội. Trưởng lão nhìn rõ mọi việc, nói vậy đã biết, đây là hàn sư huynh trước tiên liên thủ người ngoài mai phục giết đệ tử. Sau khi càng là tự mình đối với đệ tử hạ sát thủ đệ tử, đây là bị bách phản kích ra đệ tử cũng không thể trơ mắt các loại hàn sư huynh giết ta đi. Nghĩ đến, chúng ta thất tuyệt đường cũng sẽ không thích như vậy sợ bao. Cho tới không cẩn thận giết hàn sư huynh, này chỉ do là đệ tử không khống chế được cường độ, thất thủ giết nhầm thôi. Ninh Khuyết một mặt thành khẩn nói rằng, vẻ mặt lại là hoảng sợ lại là hối hận, lại như là một người bình thường đột nhiên gặp phải người mang tội giết người, gặp phải người mang tội giết người tập kích thời điểm tiến hành phản kháng. Kết quả không cẩn thận giết nhầm người mang tội giết người bình thường. Phương Chấn Nhạc sắc mặt khẽ biến thành đen, hắn thu được tình báo nhưng là Ninh Khuyết hung hăng chém giết hàn công độ, từ đâu tới không cẩn thận. Từ đâu tới giết nhầm. Có điều, Phương Chấn Nhạc lần này đến đây này đến vậy không phải vì trừng phạt Ninh Khuyết, hàn công độ lúc trước thân phận như thế nào đi nữa cao, hiện tại chỉ là một kẻ đã chết mà thôi. Một kẻ đã chết. Đối với lợi ích làm đầu ma đạo môn phái mà nói, không có bất kỳ giá trị gì. Lại nói, Ninh Khuyết cũng biểu hiện ra giá trị của chính mình. Ninh Khuyết mới gia nhập thất tuyệt đường không tới 3 tháng, liền từ một cái bất nhập lưu võ giả, lên cấp làm siêu nhất lưu võ giả, tiềm lực của hắn cùng giá trị không thể nghi ngờ đều vượt xa hàn công độ. Vậy thì được rồi. Bởi vậy, Phương Chấn Nhạc nghe xong Ninh Khuyết sau khi giải thích, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, hắn chậm rãi thu hồi khí thế của chính mình, bản sắc mặt cũng hòa hoan rất nhiều. Thì ra là như vậy. Xem ra Hàn Công độ chết không trách ngươi, có điều, hắn trung quy là đệ tử nòng cốt, ngươi giết hắn không thể không trả giá thật lớn, như vậy đi, Hàn Công độ nhiệm vụ của lần này là muốn trấn thủ Xích Ngai Sơn, phòng ngừa bị kẻ địch xâm lấn, hiện tại hắn nếu đã chết rồi, liền do ngươi để thay thế hoàn thành nhiệm vụ. Ân, thân phận của ngươi bây giờ vẫn là đệ tử nội môn, không phải rất thuận tiện thống lĩnh nhiều đệ tử như vậy, ta chỗ này làm chủ, tăng lên ngươi vì là đệ tử nòng cốt các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi lại trở về tông môn báo cáo. Đệ tử đồng ý tiếp thu trừng phạt. Ninh Khuyết lớn tiếng nói, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chính mình đoán đúng, tông môn không có trừng phạt hắn thậm chí còn ngoài ý muốn trực tiếp tăng lên hắn vì là đệ tử nòng cốt. Được rồi, hiện tại là thời buổi rối loạn, bản trưởng lão còn có chuyện quan trọng, nơi này liền giao cho ngươi, bản trưởng lão đi trước một bước. Phương Chấn Nhạc nói xong, liền bay lên trời, đạp lên từng đóa huyết liên rời đi. Ninh Khuyết nhưng là giết đệ tử nòng cốt Hàn Công Độ a, tông môn chính là như vậy trừng phạt Ninh Khuyết. Thất Tuyệt Đường đệ tử tất cả đều há hốc mồm, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, biểu thị như vậy trừng phạt bọn họ đồng ý đến một cái sọt phạm thượng, giết người, không chỉ không có chịu đến trừng phạt, thân phận còn tăng lên, quá tối tăm, thế giới này còn có thiên lý sao. Chương 35, Ma Đao Môn đột kích. Xích Ngai Sơn, từ khi Ninh Khuyết lên cấp đệ tử nòng cốt sau, một tháng liền sắp tới rồi, khoảng thời gian này vẫn gió êm sóng lặng, nhường Ninh Khuyết yên tâm không ít. Ngày mai ma đạo máy tăng cấp xuyên qua công năng là có thể một lần nữa mở ra. Ninh Khuyết đứng ở Xích Ngai Sơn trên đỉnh núi, phóng tầm mắt tới phía dưới bận bịu thợ mỏ, lại nhìn quét một chút xung quanh qua lại tuần tra Thất Tuyệt Đường đệ tử, trong lòng thả lỏng không ít. Khoảng thời gian này, hắn vẫn lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng may vẫn gió êm sóng lặng. Ngày mai, hắn lại có thể tiến hành xuyên qua rồi. Lần này xuyên qua, Ninh Khuyết tin tưởng mình nhất định có thể lên cấp đến tiên thiên cảnh giới. Đến thời điểm, nặng hơn trở lại thời điểm, hắn liền cơ bản có tự vệ thực lực. Hy vọng ngày hôm nay không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Ninh Khuyết tự nói một câu, liền trở về chỗ ở của chính mình. Xích Ngai Sơn phía đông trong một khu rừng rậm rạp. Bốn cái thân mặc áo đen Thất Tuyệt Đường đệ tử ngoại môn cùng một cái mặc áo lam đệ tử nội môn, ngã vào trong vũng máu. Một đám gánh vác giày đao lạnh lùng võ giả, mặt không hề cảm xúc vượt qua thi thể, nhanh chóng hướng về Xích Ngai Sơn phương hướng tiến lên. Cùng thời khắc đó, Thất Tuyệt Đường ở phía nam, phía bắc, phía tây tuần tra đệ tử, toàn bộ tử vong, mà các, mỗi cái, xuất hiện một đám gánh vác giày đao lạnh lùng võ giả, cũng là hướng về Xích Ngai Sơn chạy đi. Từ bầu trời nhìn xuống hạ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy, Xích Ngai Sơn đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều đột nhiên bốc lên lượng lớn vác đao võ giả. Dựa theo những này người hành động phương hướng, rõ ràng là phải đem Xích Ngai Sơn bao vây lại. Rất nhanh, nhóm lớn vác đao võ giả là được tiến vào đến Xích Ngai Sơn chân núi phụ cận, sau đó bỗng nhiên ngừng lại, từng đôi mắt nhìn phía một người mặc huyết bào nam tử. Nam tử này ước chừng 25-26 tuổi, thể trạng cường tráng, mặt hình ngay ngắn, tóc rối bù, có một đôi kiếm sắc bén lông mày, một đôi con mắt mơ hồ huyết quang lấp lóe. Người này đầu nhìn qua liền làm cho người ta một loại khát máu bạo lực cảm giác, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Giết! Không giữ lại ai! Bọng máu nam tử, đống nhiên vung về phía trước một cái. Trong phút chốc, hết thể vác đao võ giả như dã thú sổ lồng, cầm giày đao, cấp tốc xông lên Xích Ngai Sơn, gặp người liền giết. Địch tấn công. Địch tấn công 4. Trời ạ, là ma đao môn người. Nhanh thông báo Ninh sư huynh, ma đao môn giết đến tận cửa. Thất Tuyệt Đường chúng đệ tử vừa mới bắt đầu bị đánh qua không ứng phó kịp, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, bắt đầu cùng xông lên núi vác đao võ giả đại chiến. Ninh Khuyết nghe được động tĩnh sau, cũng lập tức từ phòng của chính mình vọt ra, làm hắn nhìn thấy tập kích Xích Ngai Sơn võ giả, mỗi một người đều cóng lấy giày đao thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ma đạo bên trong, rất nhiều môn phái đều có tu luyện đao pháp võ giả, nhưng toàn bộ môn phái hết thảy mọi người tu luyện đao pháp, cũng chỉ có ma đạo thất mạch bên trong ma đao môn. Ninh Khuyết trước kia lo lắng nhất chính là ma đạo thất mạch đối với Thất Tuyệt Đường động thủ, một khi ma đạo thất mạch bên trong một cái nào đó cái tông môn đối với Thất Tuyệt Đường ra tay, hắn cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào nguy cơ lớn lao bên trong. Nhưng không nghĩ tới xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Xích Ngai Sơn lên, Thất Tuyệt Đường đệ tử cùng ma đao môn đệ tử triển khai thảm thiết nhất huyết chiến. Tiếng la giết sông thẳng lên trời, không ngừng có người tử vong, đoạn chi khắp nơi, máu chảy thành sông. Hết thảy thợ mỏ đều sợ đến rùa rụt cổ ở trong hầm mỏ, căn bản không dám ra đây. Ninh Khuyết cao mày nhìn chiến trường, song phương nhân số gần như, đều là hơn 400 người, thế nhưng ma đao môn con cháu rõ ràng càng mạnh hơn, càng thêm cuồng bạo, càng thêm máu tanh, Thất Tuyệt Đường đệ tử liên tục bại lui, nghiêm trọng ở hạ phong. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn tan tác. Ninh Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, không lại khoanh tay đứng nhìn, thân thể hắn nhảy một cái, bay lên trời, hai tay mở ra, như một con chim diều hâu như thế nhảo vào bên trong chiến trường. Tịch Tà kiếm pháp. Hắn hóa ra mấy chục đạo bóng người, liên tiếp đâm ra mấy chục kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 30 cái ma đao môn đệ tử yết hầu, dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Nhìn thấy phe mình lập tức liền bị giết hơn 30 người, hết thảy ma đao môn đệ tử đều không khỏi cả kinh, động tác đều chậm lại. Quá tốt rồi, là Ninh sư huynh ra tay rồi. Chính đang liên tục bại lui Thất Tuyệt Đường đệ tử, nhìn thấy Ninh Khuyết lập tức liền thanh lý ma đao môn hơn 30 người, tinh thần đều rất là phấn chấn. Chết đi. Ngay ở Ninh Khuyết mới vừa giết hơn 30 cái ma đao môn đệ tử thời điểm, hắn đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, một đạo to lớn đao cương từ trên trời giáng xuống. Ninh Khuyết ra đầu tê dần, cảm thấy một trận nguy cơ lớn lao cảm giác, không nói hai lời, hết tốc lực hướng về bên cạnh người né tránh. Ầm bốn. Đao cương hầu như là sát Ninh Khuyết bên người chém xuống, một đạo mười mấy mét sâu lớn vết rách ở trên núi cấp tốc lan tràn, cho đến trên đỉnh ngọn núi. Ven đường từng tòa nhà bị đao khí xé rách, càng có mấy cái vận may không tốt Thất Tuyệt Đường đệ tử bị đao khí chém thành xương máu. Có thể né tránh ta một đao, ngươi có tư cách biết tên của chúng ta, bản thân Nam Cung Viêm. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm hạ xuống, dương đao nhắm thẳng vào Ninh Khuyết. Cái gì? Là huyết cuồng đao Nam Cung Viêm. Xong. Chúng ta xong. Đây là ma đao môn xếp hạng thứ 3 đệ tử nòng cốt, sức chiến đấu vô song, chúng ta Thất Tuyệt Đường thứ nhất đệ tử nòng cốt Thường Khôn, liền đã từng bị người này tam đao đánh bại. Hiện tại gặp phải ma đao môn tập kích thì thôi, nhưng vẫn là người này mang đội, lần này chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hứa Hiểu thêm huyết bảo thanh niên sự tích Thất Tuyệt Đường đệ tử, đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, liền ngay cả một ít lúc trước không biết Thất Tuyệt Đường đệ tử, hiện tại sau khi biết, cũng sắc mặt trắng bệch. Dù sao, huyết bảo thanh niên có thể tam đao đánh bại Thất Tuyệt Đường thứ nhất đệ tử nòng cốt Thường Khôn, có thể thấy được huyết bảo thanh niên thực lực là đáng sợ đến mức nào. Ninh Khuyết tuy rằng rất lợi hại, vẫn là đệ tử nội môn thời điểm, liền có thể giết trả hàng công độ. Nhưng những này Thất Tuyệt Đường đệ tử vẫn là không cho là Ninh Khuyết có thể cùng Thất Tuyệt Đường xếp hạng thứ nhất đệ tử nòng cốt Thường Khôn so với, liền càng không cần phải nói cùng huyết bảo thanh niên so với. Mấu chốt của trận chiến này điểm, không nghi ngờ chút nào chính là Ninh Khuyết cùng huyết bảo thanh niên quyết chiến. Nếu như ngay cả Ninh Khuyết đều thất bại, bọn họ này một phương liền nhất định thất bại, như vậy kết cục có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó Thất Tuyệt Đường đệ tử hiện tại đều rất tuyệt vọng. Ngược lại, ma đao môn đệ tử thì lại từng cái tự tin 100% nhìn huyết bảo thanh niên, bọn họ không cho là huyết bảo thanh niên sẽ bại, mặc dù một phần vạn khả năng đều sẽ không có. Ma đao môn Nam Cung Viêm. Ninh Khuyết từ trong ký ức tìm tới tin tức của người này, thình lình phát hiện đối phương là danh chấn ngoại vực 108 thành ma đạo thiên tài. Người này đã từng liên tiếp khiêu chiến 72 nhà ma đạo môn phái thủ tịch đệ tử nòng cốt, chiến tích là toàn thắng. Hơn nữa cơ bản toàn bộ là một đao bại địch, duy nhất nhường hắn ra tam đao chính là Thất Tuyệt Đường thủ tịch đệ tử nòng cốt Thường Khôn. Ninh Khuyết không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp phải nhân vật này, hắn không biết nên nói đây là số may vẫn là vận may kém. Có điều, đối phương tuy rằng danh chấn 108 thành ma đạo thiên tài, nhưng Ninh Khuyết cũng không có sợ. Cùng cảnh giới bên trong, Ninh Khuyết không cho là mình so với bất luận người nào kém, mặc dù đối phương tiếng tăm xa ở trên hắn. Thất Tuyệt Đường Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn chăm chú Nam Cung Viêm, từ tốn nói. Chương 36, Thiên Thiên truy sát. Lần thứ 2 xuyên qua. Khốc liệt chém giết trên chiến trường, Ninh Khuyết cùng Nam Cung Viêm đối mắt nhìn nhau, hai người khí thế ở giữa không trung giao chiến. Xung quanh Thất Tuyệt Đường cùng ma đao môn đệ tử đều xa xa né tránh, miễn cho bị thai vạ tới cá trong chậu. Đột nhiên, hai người đồng thời động. Ám nhật. Nam Cung Viêm nộ quát một tiếng, hai tay giơ lên cao trường đao, sau đó mạnh mẽ một đao đánh xuống. Một đạo hắc hồng đao cương bỗng nhiên từ hắn trường đao lên kéo dài mà ra. Này đao cương có tới hơn 30 mét dài. Hơn nữa, hắc hồng đao cương bên trong ẩn chứa một loại chém chết tất cả cuồng bạo đao ý. Làm cái kia một đạo đao cương ngang trời đánh xuống thời điểm, cùng bạo đao ý thẳng kích Ninh Khuyết tâm thần, hắn hoảng hốt nhìn thấy một cây ma đao ngang trời, đem trên trời đại nhật một đao chém chết, trời mà xa vào vĩnh hằng hắc ám. Không được, ta chịu đến đao ý ảnh hưởng. Ninh Khuyết trong lòng nghiêm túc, lập tức biết rơi vào đao ý ảo cảnh bên trong, như trễ tránh thoát, hắn chỉ sợ sẽ bị đao cương chém thành hai nửa. Thời khắc này, hắn không dám lại có thêm bảo lưu, sử dụng Tịch Tà kiếm ý. Một vị màu xanh nhạt kiếm khách bóng mờ từ phía sau hắn tái hiện ra. Ngay lập tức trợ Ninh Khuyết tránh thoát đao ý ảnh hưởng, đồng thời một kiếm hướng về chém ngang mà xuống đao cương chém tới. Một đạo màu xanh nhạt thô kiếm khí lớn cùng hơn 30 mét dài hắc hồng đao cương đối với chém cùng nhau, sắc bén đến cực điểm kiếm khí cùng cuồng bạo đến cực điểm đao khí điên cuồng giao chiến. Khủng bố bao táp bao phủ bát phương, xung quanh nham thạch cùng hoa cỏ cây cối bị ngàn đao bầm thây. càng có thể ngăn cản ta đao thứ hai. Ngươi gọi Ninh Khuyết, ta tuy rằng qua đi chưa từng nghe qua tên của ngươi, nhưng ta ngày hôm nay nhớ kỹ ngươi xem ta đao thứ ba, Quỷ Vũ. Nam Cung Viêm đột nhiên rút đao nhảy lên một cái, này nhảy một cái nhưng là đầy đủ nhảy lên cao mấy chục mét, sau đó thân thể của hắn ở giữa trời cao như là con quay như thế cao tốc xoay tròn lên, từng đạo hắc ám như là mực nước như thế ánh đao không ngừng phun ra mà ra. Dưới bầu trời nổi lên lít nha lít nhít màu đen đao mưa, căn bản đếm không hết trong đó có bao nhiêu nói ánh đao. Này đao màu đen trong mưa, mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa hắc ám tuyệt vọng đao ý, mỗi một đạo ánh đao đều đủ để đem nhất lưu võ giả trọng thương. Nhìn thấy này lít nha lít nhít màu đen đao mưa giáng lâm, Thất Tuyệt Đường rất nhiều đệ tử biến sắc, lúc trước bọn họ Thất Tuyệt Đường xếp hạng thứ nhất đệ tử nòng cốt Thường Khôn, chính là thua ở này một chiêu dưới. Rầm 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 oanh. Lít nha lít nhít màu đen đao mưa lại như là vô số bom như thế, oanh kích ở xích ngai sơn lên, đá vụn phun ra, bụi trần tung bay, như vậy dày đặc mà cuồng bạo công kích, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Có điều, ngay ở màu đen đao mưa giáng lâm một khắc đó, xích ngai sơn lên đột nhiên đầy khắp núi đồi đều là Ninh Khuyết bóng người. Một ít bóng người bị ánh đao chém chết, thoáng qua thì có mới bóng người sinh ra. Phảng phất có vô số Ninh Khuyết giống như vậy, căn bản giết không xong.